Chương 30, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền chỉ một lúc sau, ông chủ bưng mặt tới, đặt ở Tô Mục trước mặt, "Khách quan, ngài mặt tới, thỉnh chậm dùng." "Ừm." Tô Mục gật gật đầu, cầm lấy đũa, tiến lên trước người, "Thơm quá. Lớn nhất bát mì, còn có 4-5 khối thịt bò." Đang bừng bừng bốc hơi nóng, hắn dùng đũa nắm mặt bốc lên đến, thật nhanh đưa vào trong miệng, nuốt từng ngụm lớn lấy. Mặt mùi thơm lại phối hợp thịt bò mùi thơm, khiến cho hắn ăn muốn ngừng mà không được, rất là đã biển. Lại uống bên trên một ngụm canh, kia liền càng đẹp. Rất nhanh hắn ăn xong một tô mì, lại muốn một bát. Liền ăn 3 bát về sau, hắn mới hài lòng đứng dậy, trả tiền, rời đi tiệm mì. Đi thương hội đi. Khẳng định là không thể trước khi đi nhà kia thương hội, đổi một nhà nhìn một chút, có hay không thích hợp công pháp hoặc võ kỹ. Hắc hổ ba người, có thể hay không thủ tại thương hội bên trong, cũng là có khả năng này. Trước tiên ở thương hội phụ cận quan sát một chút, nếu là có gì thường lợi, hắn liền không tiến vào. Dù sao hắc hổ ba người cũng là muốn ăn cơm. Lúc này lại vừa lúc là giờ cơm, nếu như thương hội bên trong có hắc hổ ba người, khẳng định sẽ có dấu vết mà lần theo. Tô Mục không nhanh không chậm đi trên đường, hướng thương hội vị trí đi đến. Nhìn như hướng hở, ánh mắt của hắn lại đang quan sát lui tới người đi đường. Hắn đang tìm kiếm hắc hổ ba người. Dùng suy đoán của hắn, hắc hổ bang khẳng định lại phái ra người thủ tại trên con đường này. Vì không làm cho hắn hoài nghi, còn có thể thân mặc tiện trang, núp trong bóng tối, giống như hắn, quan sát trên đường người đi đường nhất cử nhất động. Mắt đương nhiên là vì đem hắn tìm ra. 3. Tô Mục mở ra quả xếp, nhẹ nhàng lung lay, rất có vài phần người đọc sách dáng vẻ. Đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, động tác trên tay trở nên chậm rất nhiều. Có người tại nhìn hắn chằm chằm. Là ai? Hắc hổ ba người. Tô Mục giả bộ như trong lúc lơ đãng quay đầu, tầm mắt cực nhanh lườm người kia liếc mắt. Vậy mà thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Tiểu Kỳ, nàng làm sao tại đây? Tô Mục không khỏi nhìn nhiều đối phương vài lần, vững tin không thể nghi ngờ, chính là Ngụy Nhu tiểu nha hoàn, Tiểu Kỳ. Vừa lúc Tiểu Kỳ cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, tựa hồ nhận ra hắn, rồi lại không có như vậy xác định, cho nên mới sẽ nhìn chằm chằm vào hắn xem. Hai người nhìn nhau vài lần, Tiểu Kỳ đột nhiên hướng hắn liếc mắt ra hiệu, sau đó quay người quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Tô Mục hiểu rõ đối phương ý tứ, mắt nhìn một phía, không có phát hiện người khả nghi, mới chậm rãi đi theo. Tiểu Kỳ mang theo Tô Mục xuyên đường phố đi ngõ hẻm, rất nhanh cách xa phồn hoa thâm trúc đường phố, đi vào một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ không có có người khác, chỉ có hai người bọn họ. "Ngươi mau tới đây." Tiểu Kỳ hướng hắn vây vây tay. "Ngươi biết ta?" Tô Mục cố ý giả bộ hồ đồ. "Được rồi, chớ ở trước mặt ta trang." Tiểu Kỳ lườm hắn một cái, "Hai ta từ nhỏ đến lớn, ngươi còn có thể giấu giếm được ta. Ngươi tiểu nha đầu này, ánh mắt cũng rất tốt." Tô Mục cười cười, "Này đều có thể bị ngươi nhận ra." "Cái đó là?" Tiểu Kỳ hơi có chút đắc ý, "Bất quá ngươi cái tên này, sát thực đại biến cái dạng, đổi lại người khác, thật đúng là không nhất định có thể nhận ra ngươi tới. Ngươi là tới trên đường tìm ta sao?" Tô Mục đột nhiên có chút hiểu rõ. "Nói nhảm." Tiểu Kỳ bĩu môi, "Còn không phải đại tiểu thư nhớ thương ngươi, cố ý dặn dò ta đến tìm ngươi. Ngươi còn thật lợi hại." Tô Mục nhớ tới Ngụy Nhu, trên mặt có nụ cười, "Ta này mới ra đến, liền có thể bị ngươi tìm tới. Không phải ta lợi hại, là đại tiểu thư lợi hại." Tiểu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, "Đại tiểu thư đã sớm đoán được, ngươi sẽ đi thương hội mua đồ, cho nên cố ý dặn dò ta, tại thương hội phụ cận chờ ngươi." "Ồ." Tô Mục có chút ngoài ý muốn, Ngụy Nhu nàng liền này đều có thể đoán được. "Đâu chỉ a?" Tiểu Kỳ càng thêm đắc ý, nàng còn đoán được thương hội bên trong sẽ có hắc hổ ba người, dặn đi dặn lại, để cho ta nhất định sớm tìm tới ngươi, tuyệt đối đừng nhường ngươi tiến vào thương hội, tự chui đầu vào lưới. Tâm tư của nàng đủ kín đáo. Tô Mục nghĩ thầm, Ngụy Nhu thật đúng là cái thông minh tiểu nha đầu. "Đó là dĩ nhiên." Tiểu Kỳ một mặt tiêu ngạo, phản phất Tô Mục tại khen nàng một dạng. "Đúng rồi." Tô Mục hỏi, "Ngoại trừ nhắc nhở ta không nên tiến vào thương hội, ngươi tìm ta còn có chuyện gì?" "Đại tiểu thư muốn gặp ngươi." Tiểu Kỳ lúc này mới nhớ tới ý, như nói thật nói, nàng nói có vô cùng trọng yếu sự tình, nhất định phải lập tức nhìn thấy ngươi. "Phải không?" Tô Mục hỏi, "Chuyện gì a?" "Nếu là vô cùng trọng yếu sự tình, đại tiểu thư làm sao có thể nói cho ta biết?" Tiểu Kỳ lườm Tô Mục liếc mắt, "Ngươi gặp nàng, tự mình hỏi nàng không được sao?" "Được rồi." Tô Mục lại lắc đầu, "Ta hiện tại đi tìm nàng không thích hợp. Tính ngươi còn có chút lương tâm." Tiểu Kỳ thở dài, biết hiện tại đi gặp nàng sẽ cho nàng mang đến phiền toái. "Tốt, ngươi đi nhanh đi." Tô Mục thúc giục nói, "Đừng bị người phát hiện hai ta tại một khối, dẫn tới hoài nghi." "Không được." Tiểu Kỳ lại không có nhúc nhích, mà là một mặt kiên quyết nói ra, "Dù cho đại tiểu thư mang đến phiền toái, ngươi cũng phải đi tìm nàng. Nàng nói nàng gặp sự tình, cần ngươi trợ giúp, mà lại chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp nàng. Cho nên, ngươi phải đi tìm hắn. Chỉ cần ngươi cẩn thận chút, hẳn là sẽ không dẫn tới hắc hổ bang chú ý. Cái kia liền sẽ không mang cho đại tiểu thư phiền toái." Nói đến đây, Tiểu Kỳ nhìn về phía Tô Mục, "Ngươi cũng đừng từ chối. Ngụy Nhu gặp sự tình." Tô Mục sững sờ nói, "Đến cùng chuyện gì?" "Ai nha, ngươi cũng đừng hỏi ta." Tiểu Kỳ dậm chân, "Chờ ngươi cùng đại tiểu thư gặp mặt, hỏi nàng không được sao?" "Được a." Tô Mục suy nghĩ một chút, quyết định được chủ ý, "Ta đi gặp nàng, liền hôm nay chạm vào tối, lúc ăn cơm tối. Khi đó trên đường ít người, không dễ dàng bị người phát hiện." "Được, vậy liền định tại giờ dậu." Tiểu Kỳ nói ra, "Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi mở ra sau khi môn, ngươi từ cửa sau tiến đến. Ta sẽ giúp ngươi dẫn dắt rời đi thủ vệ chú ý, ngươi leo tường đi vào tìm đại tiểu thư, nàng sẽ ở trong viện tiếp ứng ngươi." "Còn có thủ vệ?" Tô Mục có chút không hiểu, sững sờ nói, "Chuyện gì xảy ra?" "Cũng không phải cái gì thủ vệ, chẳng qua là hai tên gia đình không có tu quá võ." Tiểu Kỳ giải thích nói, "Từ khi ngươi xảy ra chuyện về sau, lão gia liền không cho đại tiểu thư ra cửa, phái hai tên gia đình thủ tại cửa sân, dùng thực lực ngươi bây giờ, hẳn là sẽ không bị bọn hắn phát hiện à?
Ừm, không có vấn đề.
Tô Mục gật gật đầu, cái kia liền nói rõ, ngươi đi về trước đi, đừng ở bên ngoài đợi thời gian quá lâu, dẫn tới người khác hoài nghi.
Tốt, ta đi.
Tiểu Kỳ không còn lưu lại, quay người rời đi. Một mực đưa mắt nhìn nàng tan biến tại cuối ngõ hẻm, Tô Mục mới thu hồi tầm mắt, nghĩ thầm, xem ra thương hội tạm thời không thể đi, công pháp và võ kỹ cũng tạm thời không thể mua. Dù sao, Thương Vân Thành chỉ có chút ít mấy nhà thương hội. Nếu như Hắc Hổ Bang tại thương hội bên trong mai phục bên trên mấy người cao thủ, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn thật sự không cách nào đối kháng. Hắn hiện tại mới là bát phẩm tu vi, đối phó thất phẩm võ giả còn miễn cưỡng. Nếu là gặp được lục phẩm cao thủ, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi không có. Theo hắn biết, Hắc Hổ Bang là có lục phẩm cao thủ, mà lại không chỉ một. Để cho an toàn, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, hắn là không thể đi thương hội. Công pháp và võ kỹ làm sao bây giờ? Được rồi, vẫn là trước tấn thăng đến thất phẩm rồi nói sau. Đến lúc đó, hắn coi như đánh không lại lục phẩm cao thủ, tối thiểu nhất có lực đánh một trận. Đến lúc đó hắn lại nghĩ biện pháp thu hoạch được công pháp mới cùng võ kỹ đi. Chương 31, gặp lại Ngụy Nhu tới gần trạm vạng tối lúc. Tô Mục nhanh nhẹn thông suốt, đi vào Ngụy Nhu nhà chỗ ở hẻm nhỏ. Hắn vây quanh sau ngõ hẻm, tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm nhanh đến giờ dậu, mắt nhìn bốn bề vắng lặng, hắn bước nhanh đi vào Ngụy phủ cửa sau, gõ cửa một cái. Một tiếng kẹt, cửa mở. Tiểu Kỳ đưa tay giật hắn một thanh, mau vào.
Được.
Tô Mục tiến vào sân nhỏ, Tiểu Kỳ tiện tay đóng cửa lại, quay người đi ở phía trước, ngươi đi theo ta. Nàng đi được rất nhanh, cơ hồ không có phát ra tiếng vang. Lúc này sắc trời còn không có đen, Tô Mục có thể xem thấy chung quanh quang cảnh, phụ cận không có bất kỳ ai. Hai người đều không nói thêm gì nữa, rất mau tới đến một tòa tiểu viện bên ngoài, ngừng lại. Ta đi hấp dẫn cái kia hai cái thủ vệ lực chú ý. Tiểu Kỳ thấp giọng, nhỏ giọng nói ra, ngươi theo trên tường lật qua, đại tiểu thư tại đầu kia chờ ngươi đấy.
Ừm, ngươi đi đi.
Tô Mục gật gật đầu, nhìn về phía tường viện, so Lưu Thanh nhà sân nhỏ thấp nhiều. Với hắn mà nói, rất dễ dàng. Chờ Tiểu Kỳ vượt qua góc tường, hắn thả người nhảy lên, thân thể cao cao nhảy lên. Theo hắn hai chân ở trên tường đạp một cái, mượn lực về sau, hắn đưa tay bắt lấy đầu tường. Sau một khắc, người khác đã đi tới trên đầu tường, vừa lúc có thể thấy trong tường người. Ngụy Nhu đang lườm một đôi mắt to nhìn xem hắn, trong mắt mang theo vui vẻ.
Mau xuống đây.
Ừm. Tô Mục nhẹ nhàng nhảy xuống.
Đi, vào nhà.
Ngụy Nhu dắt Tô Mục ống tay áo, vào phòng, lại dắt hắn, đi vào khuê phòng, lúc này mới buông tay ra, đóng cửa lại.
Ngươi nhanh ngồi đi.
Đi. Tô Mục đi vào bàn trà trước, tìm cái ghế ngồi xuống. Ngụy Nhu tự mình pha một bình trà, cho hắn rót, uống trà.
Ngươi không đội sống.
Tô Mục cười nói, nhanh ngồi xuống đi, ngươi không phải tìm ta có việc sao?
Mau nói, ngươi đến cùng tìm ta làm cái gì?
Không đội.
Ngụy Nhu cười nói, ta nhường Tiểu Kỳ chuẩn bị thịt rượu, một hồi ta bồi ngươi tốt nhất uống vài chén.
A. Tô Mục sững sờ nói, làm gì?
Khao khao ngươi chứ sao?
Ngụy Nhu trong mắt hiện ra một vẻ ôn nhu, một mình ngươi tại bên ngoài, ăn nhiều như vậy khổ, thật vất vả trở lại thành bên trong, ta đương nhiên phải thật tốt cùng ngươi ăn một bữa.
Vậy được.
Tô Mục nghĩ thầm, đến đâu thì hay đến đó. Mặc kệ Ngụy Nhu có chuyện gì, ngược lại sẽ không hại hắn chính là.
Không nghĩ tới a, thực lực ngươi bây giờ mạnh như vậy.
Ngụy Nhu tại Tô Mục ngồi xuống bên người, một mặt khâm phục nhìn xem hắn, Hắc Hổ Bang phái ra nhiều người như vậy đuổi bắt ngươi, lại bị ngươi giết ngược lại mấy chục người, ngươi cũng thật là lợi hại.
Đó cũng là không có cách nào.
Tô Mục lắc đầu, ta cũng không muốn giết người, nhưng nếu ta không giết bọn hắn, ta liền phải chết.
Thật kỳ quái a.
Ngụy Nhu không hiểu hỏi, Hắc Hổ Bang vì cái gì nhất định phải giết chết ngươi, không tiếc vì thế làm to chuyện.
Như chỉ là bởi vì một cái lộc tam, giống như không nên a.
Ta cũng nghĩ không thông.
Tô Mục đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nhưng vẫn không có thể nghĩ rõ ràng, một cái nho nhỏ lộc tam, coi như cùng Lưu Thanh quan hệ cho dù tốt, cũng không nên à.
Được rồi, ngươi cũng đừng hỏng.
Ngụy Nhu cười nói, chuyện này về sau ta giúp ngươi nghe ngóng.
Tốt. Tô Mục trong lòng hơi động, nói ra, cha ngươi cùng Hắc Hổ Bang quan hệ còn không sai, hẳn là có thể biết một chút cái gì.
Ừm, chờ ta rút sạch hỏi hắn.
Ngụy Nhu gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi không có lại đi thương hội à?
Không có đi.
Tô Mục như nói thật nói, ta biết thương hội bên trong có thể sẽ có Hắc Hổ Bang cao thủ mai phục, liền không tiến vào đi mạo hiểm.
Ngươi nghĩ như vậy liền tốt.
Ngụy Nhu thở dài một hơi, có thể không mạo hiểm, cũng không cần đi mạo hiểm, dù sao Hắc Hổ Bang thực lực quá mạnh, chỉ dựa vào một mình ngươi, rất khó cùng bọn hắn đối kháng.
Bất quá không quan hệ, về sau ta có thể giúp ngươi.
Ngươi xem, đây là cha ta mua cho ta công pháp và võ kỹ, ta cũng bắt đầu luyện võ. Ta biết ngươi hôm nay đi thương hội, nguyên nhân rất lớn, chính là vì mua công pháp và võ kỹ.
Này hai bản công pháp cùng võ kỹ, ngươi lấy trước đi luyện.
Nói chuyện, Ngụy Nhu xuất ra hai quyển sách, đưa cho Tô Mục. Vừa vặn ta cũng nhớ kỹ không sai biệt lắm, ngươi một mực lưu ở trên người là được, lúc nào biết luyện, trả lại cho ta.
Ồ,
Tô Mục có chút ngoài ý muốn, ngươi vậy mà cũng bắt đầu luyện võ.
Đó là dĩ nhiên.
Ngụy Nhu nói ra, ta có thể không thể nhìn ngươi bị những người xấu kia khi dễ, ta nhất định phải giúp ngươi mới được.
Cha ngươi cũng đủ sủng ngươi, cái này cần tốn không ít tiền a.
Tô Mục tiếp nhận cái kia hai quyển sách, cầm lấy trong đó một bản, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ lớn, vô tướng công. Không biết là mấy cấp công pháp.
Thử một chút.
Hắn lật ra công pháp, theo tờ thứ nhất bắt đầu, nhìn kỹ. Không biết qua bao lâu, hắn đem công pháp khép lại, mở ra giao diện thuộc tính.
Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15, tu vi: bát phẩm công pháp, Trường Xuân công đệ tam trọng, 16,
vô tướng công đệ tam trọng, 16, võ kỹ, phá ma quyền tinh thông, 3, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, lãnh nguyệt đao pháp tiểu thành, 15, liệt diễm đao pháp tinh thông, 12, lại là tam giai công pháp. Quá tốt rồi. Tô Mục mừng rỡ. Không nghĩ tới, chính là hắn cần công pháp. Nguyên bản hắn đi thương hội, mục đích chủ yếu chính là vì mua tam giai công pháp. Lần này cũng là bất việc, cũng tiết kiệm tiền. Một bản tam giai công pháp, ít nhất cũng phải 1200 lượng bạc a. Không đúng. Ngụy Nhu nhà mặc dù cũng tính giàu có, nhưng để Ngụy Lương Hiền hoa hơn 1000 lượng bạc, đi mua một bản công pháp, hắn bỏ được sao? Huống chi còn có một bản võ kỹ. Công pháp đều là tam giai, chắc hẳn bản này võ kỹ cũng không kém được. Nếu như võ kỹ cũng là ba cấp, vậy sẽ phải hoa hơn 2000 lượng bạc. Chứ không nói Ngụy Lương Hiền có thể hay không cầm ra được, coi như có thể lấy ra, hắn làm sao có thể vì nữ nhi nghĩ luyện võ, giống như này bỏ tiền vốn. Dù sao Ngụy Nhu tuổi tác cũng không nhỏ, 14 tuổi. Tuy nói học võ còn không tính quá muộn, lại cũng không sớm. Có thể hay không luyện ra, vẫn là không biết. Cũng không tốn bao nhiêu tiền a. Ngụy Nhu lại lắc đầu, ta cũng không biết đây là mấy cấp công pháp, chắc hẳn sẽ không quá tốt a. Người không biết coi như xong. Tô Mục không nói thêm gì, lại cầm lấy một quyển sách khác, chỉ thấy bìa viết, kinh hồng quyền pháp. Là quyền pháp tốt nhất. Hắn nguyên bản hy vọng nhất lấy được, liền là quyền pháp, không biết là mấy cấp. Thử một chút. Tô Mục rất mau đem quyền pháp lật xem xong, lần nữa mở ra giao diện thuộc tính, ánh mắt quét đến võ kỹ cái kia một cột. Kinh hồng quyền tinh thông, 3. Tam giai quyền pháp. Tô Mục mừng rỡ, đúng lúc là hắn cần có. Chờ hắn đem phá ma quyền luyện đến viên mãn, là có thể cùng kinh hồng quyền dung hợp. Đến lúc đó liền có tứ giai quyền pháp có khả năng luyện. Có tứ giai quyền pháp, thực lực của hắn khẳng định sẽ càng tiến một bước. Lại thêm hai quyển tam giai công pháp dung hợp, hắn có khả năng không trở ngại chút nào tu luyện tới lục phẩm. Đến lúc đó, dù cho Hắc Hổ Bang bên trong cao thủ cũng không làm gì được hắn. Hắn đối phó Hắc Hổ Bang cũng là có lượng càng lớn hơn nắm. Quá tốt rồi. Chương 32, là tên hắn tử đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, tiểu kỳ thanh âm tùy theo chuyển đến, "Đại tiểu thư, ngài muốn thịt rượu tốt." Ngụy Nhu đứng dậy đi qua, mở cửa phòng, nhỏ giọng nói ra, "Mau vào." "Ừm." Tiểu kỳ gật gật đầu, cầm lấy một cái hộp đựng thức ăn, vào phòng. Sau đó nàng lấy ra trong hộp cơm thịt rượu, bày để lên bàn. Thịt bò kho tương, giấm đường cá, gà con hầm nấm, cải trắng miếng thịt, nổ cả hộp, thịt ướp mắm chiên. Tổng cộng 6 cái món ăn, cộng thêm một bầu rượu, 2 bát cơm. Đều là Tô Mục thích ăn. Ta sợ làm cho hoài nghi, chỉ chuẩn bị mấy cái này món ăn, ngươi đem liền ăn a. Ngụy Nhu cầm bầu rượu lên, rót 2 chén rượu, đưa cho Tô Mục một chén. Này vẫn tính đem liền a. Đủ phong phú. Tô Mục tiếp nhận chén rượu, cười nói, ta còn chưa ăn qua cơm ngon như vậy món ăn đây. Tới đi, hai ta uống trước một cái. Ngụy Nhu bưng chén rượu lên, xông Tô Mục giơ lên tay, ta kính ngươi, cạn ly. Cạn ly. Hai người đụng chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiểu Kỳ, ngươi đi bên ngoài giúp ta trông coi. Ngụy Nhu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phân phó nói, nếu là cha ta tới, ngươi mau nói cho ta biết. Được. Tiểu Kỳ đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời khỏi phòng. Đến, dùng bữa. Ngụy Nhu ra hiệu Tô Mục động bữa. Ừm. Tô Mục cầm lấy bữa, kẹp một miếng thịt đưa vào trong miệng, ngụm lớn ăn. Ăn ngon. Lại nếm thử cái này. Cái này cũng tốt ăn. Ngụy Nhu chính mình cũng ăn, lại hung hăng cho Tô Mục gắp thức ăn, nhìn xem hắn ăn. Trên mặt thủy chung mang theo cười, lộ ra cực kỳ thỏa mãn. So chính nàng ăn đều vui vẻ. Người cũng ăn a. Tô Mục cười nói, đừng chỉ nhìn ta ăn. Biết. Ngụy Nhu cười ngọt ngào, nàng rất lâu đều không vui vẻ như vậy. Hai người vừa ăn vừa uống, tùy ý tán gẫu, bầu không khí cực tốt. Từ khi đi vào phương thế giới này, Tô Mục còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy an nhàn qua. Hắn giờ phút này cũng cực kỳ hưởng thụ. Nhưng hắn biết, như thế an nhàn tháng ngày, chẳng qua là ngắn ngủi. Chờ qua hôm nay, hắn lại muốn một lần nữa trở lại trước đó thời gian khổ cực, mỗi ngày khổ tu không ngừng, còn muốn thường xuyên để phòng Hắc Hổ Bang. Bất quá, hắn sớm thành thói quen, cũng không có cảm thấy quá khổ. Thuống chi, mặc dù khổ chút, nhưng cũng có thể khiến cho hắn tốc độ cao trưởng thành. Tựa như đang ngủ đông ấu long, chờ đợi tương lai nhất phi trùng thiên một khắc này. Rất nhanh ăn uống no đủ, Tô Mục lại cầm lấy kinh hồng quyền pháp, nhìn kỹ, còn thỉnh thoảng khoa tay mấy lần. Ngụy Nhu một mực tại nhìn xem hắn, phảng phất mãi mãi cũng xem không đủ. Lúc này, bên ngoài vang lên vội vàng tiếng bước chân, Tiểu Kỳ hoảng hoảng trương trương đẩy cửa vào, "Lại tiểu thư, không xong, lao ra tới." "Vội cái gì?" Ngụy Nhu lại cực kỳ trấn định, đứng dậy ra khỏi phòng, "Ta đi ra xem một chút." "Ồ." Tiểu Kỳ vẻ mặt hơi chậm, đi theo Ngụy Nhu sau lưng. "Tô Mục, ngươi yên tâm tại đây đợi, cha ta sẽ không tiến tới." Ngụy Nhu vừa đi chưa được mấy bước, quay đầu mắt nhìn Tô Mục, dặn dò, "Chỉ cần ngươi không ra là được." "Ừm, ta biết." Tô Mục cũng là không có hết sức lúng túng, mặc dù Ngụy Lương Hiển tiến đến cũng không có việc gì. Hắn có khả năng trốn ở trong ngăn tủ. "Đi thôi." Ngụy Nhu quay người rời đi rời phòng, còn không có quên cỡ trách Tiểu Kỳ, "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, gặp được sự tình không muốn vội vội vàng vàng, muốn trấn định mới được." "Ồ." Tiểu Kỳ tiện tay đóng cửa phòng, nhanh đi mấy bước, bắt kịp Ngụy Nhu. Tô Mục trong phòng không nhúc nhích, theo tay cầm lên vô tướng công, lại lật nhìn một lần. Lỗ Thai lại đang nghe động tĩnh bên ngoài. Ngụy Nhu thanh âm vang lên, "Cha, ngài sao lại tới đây?" "Không có việc gì, ta chính là tới nhìn ngươi một chút." Ngụy Lương Hiền hỏi, "Ngươi còn chưa ngủ à?" "Còn sớm lắm." Ngụy Nhu cười nói, "Ta vừa cơm nước xong xuôi, còn chuẩn bị ra ngoài biết luyện quyền đây." "Ngươi nha, cũng đừng quá mệt mỏi." Ngụy Lương Hiền dặn dò, "Luyện công về luyện công, nhưng cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt mới được." "Ừm, ta biết." Ngụy Nhu nói ra, "Cha, ta hỏi ngươi sự kiện chứ sao?"
"Được, ngươi hỏi."
"Cha, ta biết ngươi cùng Hắc Hổ ba người quen."
Ngụy Nhu hỏi, "Vậy ngươi có biết hay không, bọn hắn vì cái gì không phải muốn giết chết Tô Mục?"
Nghe đến nơi này, Tô Mục tinh thần tỉnh táo, thả ra trong tay công pháp, chuyên tâm nghe.
"Chuyện này sao, ta còn hiểu biết chính xác một chút."
Ngụy Lương Hiền trầm ngâm một lát, nói ra, "Chỉ trách Tô Mục giết không nên giết người."
"Ồ." Ngụy Nhu suy đoán nói, "Chẳng lẽ là Lục Tam?"
"Chính là Lục Tam."
Không đợi nữ nhi hỏi, Ngụy Lương Hiền chủ động nói ra, "Ta cũng là nghe nói, Lục Tam có cái muội muội, giống như gọi Lộc Xuân Anh.
Nghe nói là bởi vì nàng."
"Lộc Xuân Anh?"
Ngụy Nhu sững sờ nói, "Nàng cùng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều nha, có thể có bản lĩnh gì?
Nàng hiện tại cũng không phải bình thường người."
Ngụy Lương Hiền nói ra, "Ta nghe nói nàng tiến vào mỗi đại môn phái, bởi vì thiên phú tốt, trở thành môn phái hạch tâm đệ tử. Nghe nói thực lực của nàng rất mạnh, tiềm lực càng là ghê gớm, về sau nói không chừng sẽ trở thành vì trấn nhiếp một phương cao thủ. Mặc kệ là Lưu Thành, vẫn là Hắc Hổ Bang, lúc mới bắt đầu cũng là vì định đoạt nàng, mới làm to chuyện đuổi bắt Tô Mục. Lại không nghĩ, bị Tô Mục giết ngược lại nhiều người như vậy. Bây giờ Hắc Hổ Bang đâm lao phải theo lao, coi như không vì Lộc Xuân Anh, cũng phải tìm đến Tô Mục, cũng giết hắn.
Bằng không, Hắc Hổ Bang mặt mũi xem như mất hết.
Về sau tại đây Thương Vân Thành, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên."
Nói đến đây, Ngụy Lương Hiền than nhẹ một tiếng, "Tô Mục đứa bé này, cũng là đáng tiếc.
Nguyên lai là dạng này, ai."
Ngụy Nhu cũng cùng thở dài một hơi, xem ra Tô Mục cùng Hắc Hổ Bang là không chết không thôi.
"Đúng vậy a."
Ngụy Lương Hiền nói tiếp, "Cho nên à, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến giúp Tô Mục, càng không thể nắm nhà ta liên lụy đi bảo, bằng vào chúng ta điểm này bồ liếng, có thể không vẫy bùng nổi à?"
"Cha, ta biết rồi."
Ngụy Nhu nói ra, "Tốt, ngươi hồi trở lại đi, ta muốn nghỉ ngơi."
"Được, ta đi đây."
Tiếng bước chân dần dần đi xa.
Ngụy Nhu một lần nữa về đến phòng, tiện tay đóng cửa lại, hỏi, "Ngươi vừa rồi đều nghe được à?"
"Ừm."
Tô Mục gật gật đầu, lúc trước hắn liền đoán rằng qua, có thể là bởi vì Lộc Xuân Anh, không nghĩ tới thật đúng là khiến cho hắn đoán đúng rồi.
"Vậy ngươi về sau định làm như thế nào?"
Ngụy Nhu có chút bận tâm, mắt nhìn dưới thế cục, Hắc Hổ Bang là không thể nào buông tha ngươi, không tìm được ngươi, bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua.
"Vậy liền cùng bọn hắn ăn thua đủ."
Tô Mục nắm chặt nắm đấm, "Bọn hắn trước kia đều không làm gì được ta, về sau càng không có biện pháp bắt ta. Chờ thực lực của ta càng tiến một bước lúc, ta sẽ trái lại tìm bọn hắn gây chuyện. Một ngày nào đó, ta sẽ đem Hắc Hổ Bang nổ tận gốc."
Tô Mục ánh mắt kiên định lạ thường, "Mặc kệ Lưu Thanh cũng tốt, Triệu Hổ cũng được, cuối cùng rồi sẽ chết tại dưới đao của ta."
"Tốt."
Ngụy Nhu bị Tô Mục một phen nói đến máu nóng sôi trào, tâm tình quấy động.
Nàng lúc này nhìn về phía Tô Mục thần sắc mang theo tán thưởng, nhịn không được tán thán nói, "Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Tô Mục, ngươi rất có anh hùng khí khái, là tên hắn tử."
Chương 33, đêm khuya nói nhỏ ngược lại để ngươi chê cười.
Tô Mục nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta biết, ta mới vừa nói cái kia lời nói có chút sớm, bằng vào ta thực lực bây giờ, rất khó làm đến. Bất quá không quan hệ, ta lại không ngừng tăng cao thực lực. Mau sớm thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Chờ ta đem Hắc Hổ Bang triệt để diệt trừ, là có thể an định lại, qua mấy ngày an nhàn tháng ngày."
Nói đến đây, Tô Mục xông Ngụy Nhu cười cười, "Đến lúc đó chúng ta có khả năng cùng một chỗ luyện võ, tỉ thí với nhau một thoáng."
"Tốt."
Ngụy Nhu giống là nghĩ đến về sau mỹ hảo, con mắt càng sáng ngời, nàng khích lệ nói, "Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được."
"Đúng rồi, ngươi tới tìm ta còn có chuyện gì?"
Tô Mục hỏi, "Ngươi không phải gặp được khó khăn sao?
Hiện tại nên nói a."
"Không có chuyện khác."
Ngụy Nhu cười nói, "Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút, lại thuận tiện đem công pháp và võ kỹ cho ngươi."
"Thật?"
Tô Mục có chút không xác định, "Ngươi có thể đừng gạt ta à, nếu như ngươi thật gặp được khó khăn, nhất định phải nói với ta, ta sẽ giúp ngươi."
"Ta biết."
Ngụy Nhu có thể cảm nhận được Tô Mục thái độ, trong lòng ấm áp, "Ta hiện tại rất tốt, chỉ là ta cha không cho ta ra cửa mà thôi, bây giờ có thể nhìn thấy ngươi, không ra khỏi cửa cũng không sao.
Ta nguyên bản cũng không thích ra cửa.
Trước kia sở dĩ muốn đi ra ngoài, là bởi vì ta muốn đi gặp ngươi.
Hiện tại biết ngươi bình yên vô sự, ta cũng không có cái gì tâm sự."
Ngụy Nhu nhìn xem Tô Mục nói ra, "Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt là được.
Bây giờ thành bên trong loạn như vậy, ngươi không ra khỏi cửa cũng rất tốt."
Tô Mục nói ra, "Cha ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không cần thiết oán trách hắn."
"Ta hiểu."
Ngụy Nhu khẽ gật đầu, "Ta sẽ không đi ra ngoài."
"Vậy thì tốt."
Tô Mục vẫn có chút không yên lòng, dặn dò, "Nếu ngươi thật gặp được khó khăn, nhớ kỹ phái người đi tìm ta."
"Làm sao tìm ngươi?"
Ngụy Nhu nghe xong, hứng thú.
"Ra Thương Vân Thành Bắc Môn, ngoài năm dặm có mảnh dãy núi."
Tô Mục nói ra, "Nơi đó có người sẽ chuyên môn lên núi thu con mồi.
Hắn gọi Từ Bân, xem như ta tín nhiệm người.
Tùy tiện hỏi một cái thợ săn, liền có thể biết hắn.
Chỉ cần ngươi phái đi ra người, tìm tới Từ Bân, nói ra tên của ngươi, là có thể nắm tin tức nói cho hắn biết.
Hắn tự nhiên sẽ tìm tới ta, lại đem tin tức chuyển cho ta.
Đến lúc đó, ta liền sẽ tới giúp ngươi."
Tô Mục đã nghĩ kỹ, chờ Lưu Thanh trở về, hắn giết Lưu Thanh về sau, sẽ lần nữa ra khỏi thành.
Đến lúc đó hắn sẽ trong núi tiếp tục tăng cao thực lực, thuận tiện thông qua Từ Bân, tới nghe ngóng thành bên trong tin tức.
"Được, ta nhớ kỹ."
Ngụy Nhu dụng tâm nhớ kỹ, đột nhiên hỏi, "Ta còn không biết, ngươi bây giờ thực lực gì đâu?"
"Ta cũng không gạt ngươi."
Tô Mục như nói thật nói, "Ta hiện tại là bát phẩm võ giả."
"Quả nhiên là bát phẩm."
Ngụy Nhu trong lòng sớm có suy đoán, bây giờ sau khi xác nhận, cũng là không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn.
"Khó trách ngươi có thể giết chết Hắc Hổ Bang bát phẩm hương chủ, ngươi tiến cảnh quá nhanh, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng tu luyện thế nào?"
"Đương nhiên là ngày đêm cổ luyện."
Tô Mục khích lệ nói, "Kỳ thật ngươi cũng có thể."
"Phải không?"
Ngụy Nhu lại là không tin, "Chỉ dựa vào khổ luyện liền có thể làm được?"
có lẽ còn cần một chút như vậy thiên phú. Tô Mục cười cười, hỏi, ngươi đây, bây giờ tu vi gì?
Ta.
Ngụy Nhu do dự một chút, tựa hồ có chút xấu hổ, vừa mới nhập phẩm.
A.
Tô Mục ngược lại bị kinh đến, ngươi vậy mà nhập phẩm rồi? Mới tu luyện thời gian mấy tháng, ngươi đã là cửu phẩm võ giả. Ngươi giễu cợt ta đúng không? Ngụy Nhu nhịn không được lườm hắn một cái, ngươi cũng bắt phẩm, ta mới cửu phẩm, có cái gì tốt kinh ngạc? Có thể giống nhau sao? Tô Mục nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi có thể cho cha ngươi hỏi thăm một chút, có nhân tu luyện đến mấy năm đều không vào được phẩm đâu, tu luyện của ngươi thiên phú kỳ thật rất tốt. Hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn sở dĩ tiến cảnh nhanh như vậy, toàn bằng hắn mạnh mẽ giao diện thuộc tính, cùng hắn thiên phú tu luyện không có chút quan hệ nào. Mà Ngụy Nhu lại không giống nhau, so sánh với nhau, sát thực hết sức có thiên phú. Ta biết, nhưng đó là cùng người khác so. Ngụy Nhu than nhẹ một tiếng, nếu như cùng ngươi so, ta có thể kém đến quá xa. Ta mặc kệ cái khác người như thế nào, ta chẳng qua là không muốn bị ngươi rơi vào quá xa. Vậy liên cùng một chỗ nỗ lực. Tô Mục cười nói, tranh thủ hai chúng ta về sau đều trở thành cao thủ.
Tốt.
Ngụy Nhu vui vẻ đáp ứng. Nàng quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắp trời đã tối, ngươi gần nhất không chút nghỉ ngơi tốt, bằng không, ngươi tốt nhất ngủ một giấc đi.
A.
Tô Mục sửng sốt một chút, liếc mắt cách đó không xa giường, chỉ thấy cái giường kia không tính lớn, ngủ một người vẫn tính dư giả, hai người liền lộ ra chật trội, không khỏi hỏi, ngươi đây?
Ta.
Ngụy Nhu cũng ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt đỏ mặt, hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta nhìn ngươi là được. Cái kia nhiều mệt mỏi a.
Tô Mục lắc đầu, không bằng ngươi giống như ta, tính toán tu luyện.
Tính toán? Ngụy Nhu rất đổi không hiểu, ngươi ban đêm không ngủ được a?
Không cần.
Tô Mục như nói thật nói, từ khi ta tu luyện công pháp, ban đêm liền lại không có ngủ, dựa vào tính toán, chẳng những có thể khôi phục tinh lực, còn có thể tăng lên tu vi của ta.
Nguyên lai ngươi là như thế luyện.
Ngụy Nhu cả kinh nói, khó trách ngươi tiến cảnh nhanh như vậy, xem ra ta cũng muốn giống như ngươi mới được.
Tốt.
Tô Mục cười nói, không bây giờ muộn liền thử một chút.
Được, hiện tại liền thử.
Ngụy Nhu đứng dậy đi vào bên giường, cởi giày lên giường, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hướng Tô Mục vẫy vẫy tay, ngươi cũng tới à?
Được rồi, không cùng ngươi chen lấn.
Tô Mục cự tuyệt, hắn trên ghế khoanh chân ngồi xuống, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Ngụy Nhu nhìn hắn chằm chằm một hồi, đột nhiên thở dài, cũng nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, đã thấy Ngụy Nhu sớm tỉnh, đang dương mắt nhìn hắn.
Không bằng ngươi ở ta nơi này nhiều ở vài ngày a.
Được rồi. Tô Mục không do dự, rất sung sướng cự tuyệt, tại ngươi này, ta thế nào đều không đi được, chỉ có thể đợi trong phòng, quá oan uổng, còn không có cách nào luyện võ. Nếu là một phần bạn để cho người ta phát hiện, ta ngược lại thật ra không quan trọng, thanh danh của ngươi có thể sẽ phá hủy. Lại nói, còn có Hắc Hổ Bang tại bên ngoài nhìn chằm chằm, ta cũng không muốn liên lụy đến ngươi.
Ta có địa phương ở.
Nói đến đây, Tô Mục đứng dậy, ngươi cũng đừng quan tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình.
Đi.
Ngụy Nhu cũng biết, nhường Tô Mục ở lại đây một đêm vẫn được, ở thời gian lâu dài, không quá hiện thực. Vậy ngươi ăn điểm tâm lại đi, ta cố ý sắp xếp người, chuẩn bị ngươi thích ăn thịt muối bao.
Tốt.
Tô Mục lúc này không có cự tuyệt. Chỉ một lúc sau, Tiểu Kỳ gõ cửa tiến đến, trong tay mang theo một cái hộp cơm.
Ăn cơm đi.
Nàng nắm hộp cơm để lên bàn, xuất ra bên trong bánh bao, bát cháo, dưa muối. Có chừng 10 cái bánh bao thịt lớn, nóng hổi bốc lên hương khí, cực kỳ mê người.
Chương 34, giết chết Lưu Thanh, kết ân đoán ăn xong điểm tâm.
Ngụy Nhu phân phó Tiểu Kỳ, đem còn lại bánh bao, dùng cái bọc bọc lại, lại để lên chút màn đầu, dưa muối, lương khô, thịt khô, đưa cho Tô Mục. Còn đưa lại 8 cái bánh bao, ngươi cầm lấy đi ăn đi.
Đi.
Tô Mục đem bao bọc tiếp trong tay, có này một ít thức ăn, hắn có khả năng thật nhiều ngày không cần ra khỏi cửa. Còn có này hai bản công pháp cùng võ kỹ, ngươi cũng cầm lên. Ngụy Nhu lại đem công pháp và võ kỹ đưa cho Tô Mục, dặn dò, ngươi tốt nhất luyện, hy vọng có một ngày chúng ta có khả năng giống khi còn bé như thế, quang minh chính đại gặp mặt, chơi bừa.
Ta đã nhớ kỹ, liền không cầm, mang ở trên người quái phiền toái.
Tô Mục trên lưng bao bọc, nói ra, thừa dịp bên ngoài bây giờ ít người, ta phải sớm đi rời đi nhà ngươi. Trong tay hắn đã có nhiều bản công pháp cùng võ kỹ, vốn định lần này về thành, tìm cơ hội đều bán đi, nhưng bây giờ xem ra, tạm thời không có cách nào bán, chỉ có thể trước mang ở trên người.
Ừm, ta đưa ngươi.
Ngụy Nhu không có miễn cưỡng Tô Mục, xông bên ngoài hô một tiếng, Tiểu Kỳ, ngươi nhìn xem bên ngoài điểm.
Đúng, đại tiểu thư.
Tiểu Kỳ thanh âm trong sân vang lên. Ngụy Nhu cùng Tô Mục ra phòng, đi vào sân nhỏ, chỉ thấy Tiểu Kỳ đã chạy ra cửa sân, trong sân chỉ còn lại có hai người bọn họ, lại không có những người khác.
Ta đi.
Cùng Ngụy Nhu cáo biệt về sau, Tô Mục đi vào bên tường, thả người nhảy lên, rất nhẹ nhàng vượt lên đầu tường, hắn xông Ngụy Nhu phất phất tay, nhẹ nhàng nhảy xuống. Sau một khắc, hắn đã rơi vào tường viện một bên khác. Tiểu Kỳ đang ở chỗ này chờ hắn.
Nhanh lên.
Hai người bước nhanh rời đi, rất mau tới đến cửa sau. Tiểu Kỳ mở cửa, mắt nhìn ngoài cửa, không có thấy có người, nhẹ khẽ đẩy Tô Mục một thanh, đi nhanh đi, đừng để người thấy.
Ừm.
Tô Mục ra cửa, qua trong giây lát đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Kỳ lúc này mới giãn nhẹ một hơi, tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Lúc này Ngụy Nhu đang xem lấy đầu tường, dù cho Tô Mục sớm liền rời đi, lại vẫn không có thu hồi tầm mắt.
Ai?
Không biết lần sau gặp mặt là năm nào tháng nào.
Đảo mắt qua hơn nửa tháng.
Ngay nọ buổi chiều, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15, tu vi: Bát phẩm công pháp, Trường Xuân công đệ tam trọng, 51, Vô tướng công đệ tam trọng, 51, võ kỹ: Phá ma quyền tinh thông, 57, cơ sở tiễn thuật biên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp Lãnh Nguyệt đao pháp đại thành, nam, Liệt Diễm đao pháp tinh thông, 90, Kinh Hồng quyền tinh thông, 57, đi qua hơn 10 ngày khổ luyện, Lãnh Nguyệt đao pháp đã bị hắn tu luyện đến đại thành, thực lực lần nữa tăng lên. Lại thêm tu luyện công pháp mang cho hắn tăng thêm, dù cho không cần cung tiễn, tại đối mặt thất phẩm võ giả lúc, hắn hiện tại cũng có lòng tin, đứng ở thế bất bại. Tiếp tục, Tô Mục nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết qua bao lâu, kẹt kẹt. Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Tô Mục bị manh nhiên bừng tỉnh, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Lưu Thanh trở về rồi. Hắn đứng dậy, mắt nhìn ngoài cửa sổ, lờ mờ có thể thấy trong sân có bóng người, chỉ có Lưu Thanh chính mình. Vậy thì tốt nói, hắn lặng lẽ tránh ở sau cửa, chờ đợi Lưu Thanh xuất hiện. Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân vang lên. Chỉ nghe một tiếng quả kẹt, phòng cửa bị mở ra. Tiếng bước chân tiệm cận, nghe thanh âm chỉ có một người. Hẳn là Lưu Thanh, không sai được. Tô Mục dụng tâm nghe tiếng bước chân, dùng cái này để phán đoán Lưu Thanh cùng hắn ở giữa khoảng cách. Sau một lát, Lưu Thanh đẩy ra cửa phòng ngủ, xuất hiện tại Tô Mục trước mắt. Tô Mục không đợi Lưu Thanh phản ứng lại, thân thể đột nhiên vọt tới trước, một thanh bóp lấy cổ của đối phương. Lưu Thanh dọa đến hồn phi phách tán, há to miệng, mong muốn kêu cứu, lại chỉ có thể phát ra khanh khách thanh âm. Thanh âm nhỏ khó thể nghe, căn bản truyền không đi ra. Không muốn cố gắng phản kháng, bằng không ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Tô Mục thấp giọng, quắc, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời ta, nếu là ngươi dám đặt ta, ta sẽ để cho ngươi chịu nhiều đau khổ. Lưu Thanh liên tục không ngừng gật đầu. Hắn chuyển động đầu, thấy rõ Tô Mục mặt, càng là lòng sinh tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn hôm nay muốn chết tại Tô Mục trong tay? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Ta hỏi ngươi, Tô Mục mặc dù đã biết đáp án, nhưng vẫn là nghĩ xác nhận một chút, ta chẳng qua là giết Lộc Tam mà thôi, các ngươi Hắc Hổ Bang vì cái gì đại động can qua như vậy, không phải muốn giết chết ta không thể. Nói xong, hắn hơi hơi buông tay, có thể làm cho Lưu Thanh miễn cưỡng nói ra lời. Là bởi vì Lộc Tam muội muội, Lộc Xuân Anh. Lưu Thanh như nói thật nói, dù sao Lộc Tam nhận ta làm đại ca, hắn chết tại trong tay ngươi, ta sợ Lộc Xuân Anh giận lây sang ta, liền nghĩ vì Lộc Tam báo thù. Lộc Xuân Anh có gì chỗ lợi hại? Tô Mục hỏi, nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi hình như rất sợ nàng. Nàng bây giờ là siêu cấp môn phái Hạch Tâm đệ tử, ta đương nhiên sẽ sợ nàng. Lưu Thanh thở dài, đừng nói ta, coi như là Hắc Hổ Bang cũng đắc tội không nổi. Siêu cấp môn phái? Tô Mục sững sờ nói, không phải môn phái bình thường. Mặc dù chỉ là hai chữ chi kém, nhưng hắn biết ở trong đó khác biệt. Dĩ nhiên. Lưu Thanh lắc đầu, nếu chỉ là môn phái bình thường ngược lại cũng dễ nói, nàng đi siêu cấp môn phái, hơn nữa còn là Hạch Tâm đệ tử, tu vi khẳng định sẽ tăng nhanh như gió, về sau không chừng có thể tấn cấp tông sư cảnh. Giống ta chút thực lực ấy, ở trong mắt nàng liền là sâu kiến tồn tại. Tông sư cảnh. Tô Mục bắt đầu lo lắng, với hắn mà nói, tông sư cảnh cũng là xa không thể chạm tồn tại. May nhờ hắn có giao diện thuộc tính, tiến cảnh rất nhanh. Bằng không, đắc tội Lộc Xuân Anh, khẳng định là một con đường chết. Mặc dù hiện tại, tốc độ tu luyện của hắn cũng chưa chắc có thể bắt kịp đối phương. Bất quá còn tốt, Lộc Xuân Anh dù sao vừa đi môn phái không lâu, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuống núi. Nơi đây tin tức cũng chưa chắc sẽ truyền đến môn phái đi. Cho nên, Lộc Xuân Anh tạm thời hẳn là sẽ không tìm tới hắn. Cái này cho hắn nhất định thành thời gian dài. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này sớm muộn cũng sẽ truyền vào Lộc Xuân Anh trong tai, đến lúc đó đối phương khẳng định sau đó núi tìm hắn báo thù. Hắn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Trước mắt hắn có thể làm, một cái là ẩn giấu hành tung của mình, lại có là tăng lên chính mình thực lực. Chỉ cần làm tốt hai điểm này, coi như Lộc Xuân Anh tới, hắn cũng không sợ. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục hỏi, nàng chỗ môn phái tên gọi là gì? Tại vị trí nào? Ta không biết. Lưu Thanh lắc đầu, trước đó ta cũng chỉ là nghe Lộc Tam đề cập qua đời miệng, hắn không có nói là cái nào môn phái, ta càng không cách nào biết được, nàng chỗ môn phái vị trí. Không biết. Tô Mục thoáng yên tâm. Nếu Lưu Thanh không biết, cái kia Hắc Hổ Bang hẳn là không có người biết rõ. Nói cách khác, Hắc Hổ Bang vô pháp cùng Lộc Xuân Anh bắt được liên lạc, Lộc Tam bỏ mình tin tức, tự nhiên là chuyển không đến Lộc Xuân Anh cái kia. Bất quá, hắn vẫn có chút không yên lòng, truy vấn, ai biết? Không có người biết rõ. Lưu Thanh khoát khoát tay, chỉ có Lộc Tam biết, hắn còn chết rồi. Được, ta hỏi lại ngươi. Tô Mục lại hỏi, Hắc Hổ Bang phái ra nhiều ít người đuổi bắt ta, bây giờ người đều ở đâu? 6 cái đường, tiếp cận 1.000 người. Lưu Thanh như nói thật nói, nguyên bản đều ở ngoài thành, sau này lại triệu hồi một nửa nhân thủ, trong thành lùng bắt ngươi, gần nhất những ngày gần đây, cơ hồ tất cả mọi người trở về, ngoài thành chỉ còn lại không tới 100 người, còn đang lục tục rút về. Phải không? Tô Mục nhìn chằm chằm Lưu Thanh con mắt, quắc, ngươi có thể đừng gạt ta. Ta làm sao dám? Lưu Thanh thần sắc hoảng hốt, trên mặt khẩn cầu, ta nói đều là lời nói thật, còn cầu ngươi tha ta. Hiện tại cầu xin tha thứ, đến muộn. Lời còn chưa dứt, Tô Mục dùng sức bóp, trong nháy mắt bóp nát Lưu Thanh hết hầu. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã mất mạng. Chương 35, Kim Sa Bang Tô Mục nắm Lưu Thanh để dưới đất, lục soát xoát người, rất mau tìm ra một cái hồ bao, lấy ra xem xét. Lại có hơn 500 lượng ngân phiếu, cộng thêm một chút bạc vụn. Gia hỏa này cũng là rất mập. Nếu giết Lưu Thanh, nơi này đã không thể ở nữa. Vừa vặn Hắc Hổ ba người đều rút về tới, hắn có khả năng ra khỏi thành, đi ngoài thành tu luyện. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục không còn lưu lại, đi hầm cầm lại bao bọc cùng cung tiễn, thoát trường bào, đổi về y phục của mình. Đi vào sân nhỏ, hắn mở ra cửa sân, mắt nhìn bốn bề vắng lặng, tốc độ cao chạy ra ngoài. Tô Mục không đóng cửa, mặc cho cửa sân mở lấy, Lưu Thanh thi thể cũng không có xử lý. Coi như thi thể bị người phát hiện cũng không quan trọng, ngược lại hắn hiện tại liền muốn ra khỏi thành. Thành bên trong loạn dâng lên càng tốt hơn, hắn ở ngoài thành liền an toàn hơn. Mà lại, Lưu Thanh hôm nay vừa trở về, nói rõ Hắc Hổ Bang ở ngoài thành lùng bắt hắn người vừa trở về, làm sao cũng muốn chỉnh đốn một đêm. Mong muốn trong thành quy mô lớn lùng bắt hắn, nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Mà Hắc Hổ Bang ở lại giữ trong thành người, liên tục lùng bắt hơn 10 ngày, đoán chừng cũng mệt mỏi. Ít nhất sẽ trở nên thư giãn. Cho nên, hắn hôm nay ra khỏi thành, hẳn là thời cơ thích hợp nhất. Tô Mục đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rất mau tới đến Thâm Trúc đường phố, đi theo đám người, hướng Nam thành môn đi đến. Lúc này đã gần kề gần trạm vào tối, ra khỏi thành người ít, vào thành người cũng là rất nhiều. Hắn xa xa liền thấy, có mấy tên người áo đen đang thủ ở cửa thành, lần lượt kiểm tra ra khỏi thành người. Quả nhiên so trước kia nghiêm rất nhiều, hắn mong muốn kiếm ra thành, sợ là không dễ dàng như vậy. Làm sao bây giờ? Thực sự không được, liền mạnh mẽ xông tới ra khỏi thành. Nhưng tốt nhất là không muốn. Dù sao, hắn không muốn lại đem Hắc Hổ Bang người dẫn xuất thành, nào sẽ mang đến cho hắn không tiện. Vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm ra thành mới được. Tô Mục đang nghĩ ngợi, nơi xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Hắn nhìn lại, chỉ thấy mười mấy cỗ xe ngựa đang chậm rãi lái tới. Này chút xe ngựa là muốn ra khỏi thành. Có khả năng giấu ở gầm xe dưới, kiếm ra thành đi. Xe ngựa dần dần lái tới gần, Tô Mục có khả năng thấy rất rõ ràng, lái xe người đều người mặc màu xám trang phục, từng cái cao lớn bà bỡ, dáng người khôi ngô, xem xét liền là người luyện võ. Mà lại, trên xe ngựa còn có kim sa bang đánh dấu. Nguyên lai là kim sa bang người muốn ra thành, vậy thì càng dễ xử lý. Tại Thương Vân thành, kim sa bang xem như mấy đại bang hội một trong, thực lực mặc dù so ra kém Hắc Hổ bang, cũng chênh lệch không xa. Kim sa bang người muốn ra thành, Hắc Hổ bang hẳn là sẽ không kiểm tra. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục đón cái kia mười mấy cỗ xe ngựa đi đến. Giá. Phu xe nhẹ nhàng vùng xuống roi ngựa, trong miệng quát, đều tranh thủ thời gian tránh ra. Người đi đường dồn dập đường. Tô Mục cũng lẫn tránh xa xa. Theo từng chiếc xe ngựa chạy qua, rất nhanh cuối cùng một chiếc xe ngựa lái tới gần. Chiếc xe ngựa này lại có 4 con ngựa, 4 cái bánh xe, thùng xe rất lớn, rất cao, mà lại cách xa mặt đất rất gần. Tại gầm xe hạ dấu người, dù cho ngồi xổm xuống, cũng không dễ dàng phát hiện. Liền đó, Tô Mục mắt nhìn bốn phía, không ai chú ý tới hắn. Tình cờ có mấy người sẽ trộm liếc liếc mắt xe ngựa, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quay đầu đi, không dám nhìn nhiều. Dù sao đây là Kim Sa Bang đi ra ngoài, không ai nguyện ý chọc phiền toái. Bắt đầu hành động. Mắt thấy cuối cùng chiếc xe ngựa này liền phải đi qua hắn lúc, Tô Mục đột nhiên động. Hắn tốc độ cao vây quanh xe ngựa phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất chui vào gầm xe, đưa tay bắt lấy trên xe một gạch, vững vàng dán tại thùng xe phía dưới. Trong lúc đó không có phát ra một điểm thanh âm. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, một đường thông suốt, thậm chí đều không người kiểm tra, liền thuận lợi ra khỏi thành. Tô Mục trốn ở gầm xe dưới, đại thể có thể thấy thành chỗ cửa. Hắn tính toán, chờ rời môn lại xa một chút, hắn lại lặng lẽ rời đi. Ngừng. Đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, nhường xe ngựa ngừng lại. Nghe thanh âm, giống như là cái cô gái trẻ tuổi, ngay tại Tô Mục đỉnh đầu. Tình huống như thế nào? Tô Mục đang ngây người ở giữa, trước mặt mười mấy cỗ xe ngựa đồng thời ngừng lại. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Bầu không khí biến đến mức dị thường quỷ dị. Tô Mục lập tức khẩn trương lên, đây là muốn làm gì? Không sẽ phát hiện hắn đi. Này mười mấy cỗ xe ngựa, ít nhất cũng có mấy chục người, cũng không biết có hay không lục phẩm cao thủ ở trong đó. Nếu như không có, ngược lại cũng dễ nói. Nếu là có, hơi có chút phiền toái. Làm sao bây giờ? Hiện tại liền đi. Tô Mục đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy một đôi chân rơi xuống. Chân hết sức thanh tú, mặc vào một đôi giày thêu, một bộ váy dài, không có đem mu bàn chân hoàn toàn che lại, lộ ra mu bàn chân cực kỳ trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, như là bạch ngọc. Gió nhẹ thổi tới, nhẹ nhàng nhấc lên váy, vừa lúc nhường Tô Mục nhìn thoáng qua. Bắp chân thon dài thẳng tắp, như mỡ dê trắng nõn. Mảnh khảnh mắt cá chân, cực kỳ xương cảm giác, không kham một nắm. Là cô gái, mà lại là cái cô gái trẻ tuổi. Chớ nút lấy, ra đi. Thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tô Mục lúc này đã biết, hắn bị người phát hiện. Đối phương nếu có thể phát hiện hắn, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Tối thiểu nhất thực lực sẽ không thua hắn. Lại thêm đằng trước mười mấy chiếc ngựa người trên xe, nhường tình cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm. Bất quá cũng may đối phương là Kim Sa Bang, mà không phải Hắc Hổ Bang, nói không chừng sự tình còn có chuyện cơ. Dù sao hắn cùng Kim Sa Bang không oán không cừu, đối phương chưa chắc sẽ hướng hắn ra tay. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tô Mục theo gầm xe chui ra, nhìn về phía đối phương. Chỉ gặp nàng chừng 20 tuổi, nhất đôi đan phượng mắt cực kỳ lăng lệ, lông mày ngả lớn, trên mặt sắc khí. Người là cực đẹp, dáng người nhất là phát triển. Chỉ bất quá, nàng toàn thân tán phát lãnh ý, cùng lộ ra tới cao ngạo, cho người ta hết sức cảm giác không thoải mái. Đây là Tô Mục đối nàng ấn tượng đầu tiên. Đối phương cũng đang đánh giá Tô Mục, chỉ nhìn mấy lần, nàng liền mắt lộ ra kinh ngạc, là ngươi. Lúc này, đằng trước trên xe ngựa có dưới người đến, xa xa hỏi, Bạch đường chủ, không có sao chứ? Không có việc gì. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi đều đợi trên xe, không muốn xuống tới. Đúng. Người kia đáp ứng một tiếng, lại thật nhanh trở lại xe ngựa. Tô Mục thấy cảnh này, thoáng yên tâm. Đối phương mặc dù nhận ra hắn, lại không có ý định cùng hắn động thủ. Vậy thì tốt. Hắn cũng không muốn động thủ. Dù sao hắn đã có Hắc Hổ Bang tên địch nhân này, nếu là lại thêm Kim Sa Bang, hắn cuộc sống sau này sẽ càng không tốt qua. Ngươi gọi Tô Mục đúng không? Nữ tử lạnh lùng trên mặt, lại có mỉm cười, ta gọi Bạch Ngọc Kiều, là Kim Sa Bang khiển trách gió đường đường chủ. Không nghĩ tới, Bạch đường chủ vậy mà nhận ra ta. Tô Mục hết sức thản nhiên thừa nhận. Ngươi khả năng không biết, ta cái này khiển trách gió đường, là chuyên môn sưu tập tình báo, thám tính tin tức. Bạch Ngọc Kiều như nói thật nói, đối với ngươi người này, ta sớm có nghe thấy, gần nhất lại cố ý lưu ý qua tin tức của ngươi, có thể nhận ra ngươi cũng không có cái gì hiếm lạ. Xem ra đường chủ đối ta cũng không có ác ý. Tô Mục thử thăm dò nói ra, đã như vậy, cần gì phải vạch trần ta, để cho ta lặng lẽ rời đi không tốt sao? Khi đó ta còn không biết là ngươi, tự nhiên muốn xuống tới xem rõ ngọn ngành. Bạch Ngọc Kiều nói ra, bây giờ nếu biết là ngươi, ta chắc chắn sẽ không cả ngươi, nếu như ngươi muốn đi, tùy thời đều có thể rời đi. Ồ, Tô Mục có chút không hiểu, đường chủ tại sao lại đối đãi với ta như thế? Chương 36, quá bội phục ngươi bởi vì ta rất bội phục ngươi. Bạch Ngọc Kiều cười nói, ngươi chỉ dựa vào lực lượng một người, liền có thể đem hắc hổ bàng quay đến gà chó không yên, còn giết bọn hắn nhiều người như vậy, ta đã sớm muốn làm quen ngươi. Quá khen. Tô Mục khách khí nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mỗi ngày đều lo lắng để phòng sống sót. Ngươi cũng chớ khiêm tốn hư, ta tại ngươi trên mặt có thể không nhìn thấy sợ hãi dáng vẻ. Bạch Ngọc Kiều nhìn về phía Tô Mục ánh mắt mang theo tán thưởng, liền bảo hôm nay đi, ngươi thần không biết quỷ không hay chạy ra khỏi thành, nhường hắc hổ bang bắt ngươi không có biện pháp nào. Mà lại, ngươi mặc dù bị ta phát hiện, cũng không kinh hoàng chút nào, càng không sợ. Nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, lại có thể chấn định như thế, đúng là khó được. Lại thêm tu luyện của ngươi thiên phú, thực lực, cùng với hơn người can đảm, cho dù là ta, cũng mặc cảm. Nếu là cho ngươi thời gian mấy năm trưởng thành, sẽ càng bỏ thêm hơn không được. Hơi dừng lại, Bạch Ngọc Kiều tiếp tục nói, hôm nay thấy một lần phía dưới, ta càng là trong lòng bội phục. Ngươi chớ có lại khen ta. Tô Mục cười nói, ta cũng chỉ là cố giả bộ chấn định, kỳ thật trong lòng sợ cực kỳ. Bạch Ngọc Kiều bị chọc cười, ngươi này người còn thật có ý tứ, nếu là đổi lại những người khác, ước gì khen hắn lợi hại đâu, ngươi ngược lại tốt, lại sợ người khác biết ngươi lợi hại. Tốt, Bạch đường chủ, ta thực sự không tiện ở lại lâu, liền không cùng ngươi nhiều lời. Tô Mục có quyền, còn xin ngươi đừng nói ra hành tung của ta. Đó là dĩ nhiên. Bạch Ngọc Kiều khẽ gật đầu, Hắc Hổ Bang cùng chúng ta Kim Sa Bang luôn luôn không đối phó, địch nhân của bọn hắn liền là bằng hữu của chúng ta, ngươi yên tâm, nếu như gặp phải khó khăn, ngươi liền đến Kim Sa Bang tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Đây là tín vật của ta. Nói chuyện, Bạch Ngọc Kiều xuất ra một viên lệnh bài, đưa cho Tô Mục, chỉ cần cầm lấy nó đi tới Kim Sa Bang, mặc dù ta không tại, cũng sẽ có người cực kỳ chiêu đãi ngươi. Được, ta đây liền nhận. Tô Mục tiếp nhận lệnh bài, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, chịu nặng. Lệnh bài là màu đen, chính diện khắc lấy Kim Sa Bang khiển trách gió đường 6 chữ to. Mặt trái khắc lấy một cái chữ viết nhầm. Hắn tiện tay đem lệnh bài nhét vào trong ngực, Bạch đường chủ, xin từ biệt. Sau này còn gặp lại. Bạch Ngọc Kiều ôm quyền đáp lễ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Kim Sa Bang bằng hữu. Cáo tử. Tô Mục không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi. Đảo mắt qua nửa tháng, Tô Mục trở lại lúc trước hắn chỗ ở sơn cốc, trên đường đi không có phát hiện hắc hổ bằng người. Vào sơn động, chỉ thấy trong sơn động rất loạn, nồi bát bầu buồn đều bị nện không còn hình dáng. Dương cung cái ghế cũng bị chém vào như mỡ, đều không cách nào dùng. Bất quá còn tốt, Tô Mục rất mau tìm đến hắn cất giấu mũi tên, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Có chừng 5 túi, hơn 200 mũi tên. Vừa vặn trên người hắn mang tiễn dùng không sai biệt lắm, lại không có cách nào đi thương hội bổ sung, may mắn nơi này có dự bị. Mặc dù hắc hổ ba người tìm tới cửa, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Đương nhiên, nơi này là không thể ở Tô Mục đến qua một lần thua thiệt, không còn dám ở sân cốc, trừ phi thân pháp của hắn càng tiến một bước, có thể leo vách núi treo leo. Nếu là có tu luyện thân pháp võ kỹ liền tốt. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Mục cầm lấy 2 túi mũi tên, treo ở trên người, đem còn lại mũi tên nấp kỹ, rời đi hang núi. Rất nhanh ra khỏi sân cốc, hắn dọc theo một mặt dốc thoải, leo lên một tòa núi cao. Hắn trước kia đã tới nơi này, biết trên núi có mắt sơn tuyển, còn có tòa tránh gió hang núi, dự định tại đây bên trong ở tạm. Tại đỉnh núi, hắn có khả năng quan sát hắc hổ bang động tĩnh, còn có thể nghe được từ bên kia động tĩnh. Rút lui con đường cũng sớm chọn tốt. Mặc dù hắc hổ bang lên núi, hắn cũng có thể thông dòng rút lui. Có thể nói một công nhiều việc. Tô Mục tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15, tu vi: Bát phẩm công pháp, Trường Xuân công đệ tam trọng, 86, Vô tướng công đệ tam trọng, 86, võ kỹ: Phá ma quyền tiểu thành, 3, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, Lãnh Nguyệt đao pháp đại thành, 82, Liệt Diễm đao pháp tiểu thành, 50, Kinh Hồng quyền tiểu thành, 3, đi qua trong khoảng thời gian này khổ luyện, Phá ma quyền đã thành công thăng cấp, do tinh thông tấn thăng đến tiểu thành. Liệt Diễm đao pháp cũng bị hắn tu luyện đến tiểu thành. Cái này khiến Tô Mục thực lực càng tiến một bước. Còn có Trường Xuân công cũng nhanh thăng cấp, biểu thị hắn sắp tấn thăng thất phẩm. Lấy trước mắt tốc độ tu luyện, hẳn là không dùng đến 10 ngày. Đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió, ứng đôi hắc hổ bàng sẽ có nắm chắc hơn. Đi thôi, là thời điểm xuống núi, cùng Từ Bân chào hỏi. Thời gian nửa tháng, ngoại trừ tu luyện, Tô Mục còn thuận tiện quan sát một thoáng Từ Bân. Không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Xem ra Từ Bân không có dẫn tới hắc hổ bang hoài nghi, cũng không có bị hắc hổ bang người để mắt tới. Vậy thì tốt. Dù sao, hắn còn có chuyện tìm Từ Bân hỗ trợ. Chủ yếu nhất, liền là Ngụy Nhu sự tình. Một tháng trước, hắn hướng Ngụy Nhu hứa hẹn qua, nếu như gặp phải không giải quyết được khó khăn, liền phái người tới này bên trong tìm hắn. Từ Bân chính là ở giữa truyền lời người. Có một số việc, hắn nhất định phải sớm giao phó rõ ràng mới được. Tô Mục đứng dậy, cong lên cung tiễn, đeo bên trên yêu đao, đi xuống chân núi. Cây đao này là lúc trước hắn tàng ở trên núi, lúc đến thuận tay thu hồi, một mực mang theo trên người. Tô Mục rất mau tới đến dưới núi, vượt qua một cái khe núi, hắn liếc mắt liền thấy được Từ Bân, đang bận rộn lấy. Từ Bân cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía hắn, vừa mừng vừa sợ, huynh đệ, ngươi trở về. Đúng vậy a. Tô Mục cười cười, Từ Minh, Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Từ Bân đi tới, dắt lấy Tô Mục hướng đi một cái góc tối không người, đi, này vừa nói chuyện.
Được.
Tô Mục gật gật đầu, đi theo Từ Bân đi vào góc rẽ, mắt nhìn bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng hỏi, Hát Hổ Bang không có hoài nghi ngươi đi,
cũng không có tìm ngươi gây chuyện.
Hoài nghi cũng là không có, chỉ bất quá. Từ Bân căm hận nói ra, này chút không tiếp, lại từ ta này muốn đi không ít con mồi, còn có bạn.
Ngươi không có việc gì liền tốt.
Tô Mục can đuổi, coi như là dùng tiền miễn hay.
Không sai, ta cũng nghĩ như vậy.
Từ Bân cười cười, huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại, Hát Hổ Bang nhiều người như vậy, sửng sốt bắt không được ngươi, còn bị ngươi giết ngược lại mười mấy cái.
Ta nghe nói, Hát Hổ Bang hương chủ đều chết tại trên tay ngươi.
Còn có Lưu Thanh, hơn 10 ngày trước vừa mới chết trong thành.
Lại thêm trước đó chết đi Triệu Thuận.
Nói đến đây, Từ Bân hỏi, huynh đệ, đây đều là ngươi làm a?
Ừ, là ta.
Tô Mục không có gì tốt dầu diếm.
Tốt.
Từ Bân thở phào một cái, thật đúng là thoải mái, này chút khốn kiếp liền nên giết.
Huynh đệ, ngươi xem như vì ta nhóm chút giận.
Ta thật thật tốt cảm ơn ngươi.
Không chỉ là ta, rất nhiều giống như ta vậy người nghèo, bình thường nhận hết Hát Hổ Bang nghiền ép. Bọn hắn hiện tại cũng hết sức cảm kích ngươi.
Ngươi làm một chuyện thật tốt, quả nhiên là đại khoái nhân tâm a.
Từ Bân đối Tô Mục khen không dứt miệng, ta có thể quá bội phục ngươi.
Chương 37, tấn cấp thất phẩm, thực lực tăng vọt từ mình, ngươi cũng đừng khen ta.
Tô Mục nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới làm ra phản kháng, bằng không, ta chỉ có thể chờ đợi chết.
Cũng thế.
Từ Bân thở dài, đáng tiếc à, Hát Hổ Bang y nguyên mạnh mẽ, chỉ bằng ngươi một người lực lượng, rất khó lay động đến bọn hắn, nếu là nhiều chút người giống như ngươi liền tốt.
Tốt, không nói Hát Hổ Bang.
Tô Mục nhớ tới chính sự, nói ra, ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nói với ngươi một thoáng.
Ngươi nói.
Từ Bân gật gật đầu.
Là như vậy.
Tô Mục như nói thật nói, ta có người bằng hữu, tại Thương Vân Thành bên trong, nàng gọi Ngụy Nhu.
Lần trước về thành thời điểm, ta nói qua với nàng, nếu như gặp phải khó khăn, liền phái người tới trên núi tìm ta.
Bất quá, muốn tìm được trước ngươi, nắm tin tức chuyển cho ngươi, đến lúc đó, chỉ cần báo lên tên của nàng liền tốt.
Sau đó lại do ngươi tìm tới ta, nắm tin tức nói cho ta biết.
Nói đến đây, Tô Mục nhìn về phía Từ Bân, không biết Từ Minh có chịu hay không giúp chuyện này.
Đó còn cần phải nói.
Từ Bân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mục, đừng nói bực này việc nhỏ, coi như ngươi để cho ta sống pha khói lửa, ta nguyện ý đi làm.
Như thế vậy cảm ơn nhé.
Tô Mục chỉ bên cạnh mỏm núi, nói ra, ta liền ở tại trên núi, ngươi nếu như gặp phải sự tình, cũng có thể đến trên núi tìm ta.
Tốt.
Từ Bân rất sung sướng đáp ứng, Hát Hổ ba người tạm thời sẽ không tới, ta bên này hẳn là cũng không có việc gì, ngươi liền ở trên núi an tâm ở, thật tốt tu luyện, tranh thủ tương lai trở thành cao giai võ giả, nắm Hát Hổ Bang nhất cử diệt trừ.
Ừm, đi.
Tô Mục xông Từ Bân ôm quyền, Từ Minh, ta đi đây, dù sao ngươi nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, ta cũng không dễ lưu lại quá lâu.
Huynh đệ, ngươi mau đi đi.
Từ Bân ôm quyền đáp lễ, ngươi yên tâm, ta bên này người đều đáng tin cậy, sẽ không nói ra ngươi hành tung.
Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không đề cập với bọn họ lên, bọn hắn đỉnh biết nhiều hơn ngươi tới tìm ta, nhưng lại không biết ngươi liền ở tại trên núi.
Cáo tử.
Tô Mục không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.
Hắn rất mau trở lại đến trên núi, rút ra yêu đao, bắt đầu luyện đao pháp.
7 ngày sau, buổi sáng,
Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính.
Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, thất phẩm công pháp, Trường Xuân công viên mãn, công pháp tầng dài, có thể dung hợp, Vô Tướng công viên mãn, công pháp tầng dài, có thể dung hợp, Võ kỹ, Phá Ma quyền tiểu thành, 25, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất dài, có thể dung hợp, Lãnh Nguyệt đao pháp viên mãn, đao pháp nhất dài, có thể dung hợp, Liệt Diễm đao pháp tiểu thành, 85, Kinh Hồng quyền tiểu thành, 25, đi qua mấy ngày này khổ tu, Trường Xuân công cuối cùng bị hắn tu luyện đến viên mãn.
Hắn cũng bởi vậy thành công phá cảnh, lần nữa tấn cấp thất phẩm tu vi.
Cái này khiến thực lực của hắn tăng vọt, vô luận là tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, thậm chí tinh thần lực đều có tăng lên cực lớn.
Mà lại, tấn cấp về sau, hắn chẳng những có thể dùng luyện ra, luyện gân, còn có khả năng luyện cốt.
Bây giờ da của hắn cơ hồ cứng rắn như sắt, dùng đao kiếm bình thường ở trên người cắt bên trên một đao, liền dấu vết đều sẽ không lưu lại, chớ nói chi là thụ thương.
Đương nhiên, không thể dùng quá sức.
Người bình thường còn tốt, nếu là nhập phẩm võ giả dùng hết toàn lực vung chạm, hắn khẳng định không chịu nổi.
Dù cho cựu phẩm võ giả, ý nguyên như thế.
Nhưng nếu là mũi tên này loại, công kích từ xa, coi như giống Từ Bân này loại thợ săn tụ lực nhất kích, Tô Mục cũng không dễ dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ.
Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể khiến cho hắn thụ thương.
Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ Tô Mục thân thể cực kỳ cường hãn, cái này khiến hắn có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh.
Càng làm cho hắn mừng rỡ là, hắn công pháp có khả năng lần nữa dung hợp.
Ý vị này hắn có khả năng tiếp tục tấn cấp lục phẩm.
Dung hợp.
Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử nghiệm đem Trường Xuân công cùng Vô Tướng công dung hợp.
Không biết qua bao lâu, hai loại công pháp dung hợp thành công, trong đầu hắn nhiều một bộ công pháp mới, Sinh Tử Quyết.
Thứ giai công pháp.
Quá tốt rồi.
Tô Mục hiện tại có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì một tên thất phẩm võ giả.
Nếu là có cung tiễn nơi tay, hắn mặc dù lấy ít đánh nhiều, cũng không chút nào lo lắng.
Nói cách khác, Hát Hổ Bang chỉ cần không sử dụng hộ pháp cùng trưởng lão cấp bậc cao thủ, chỉ dựa vào 6 cái đường chủ, đã không làm gì được hắn.
Cái kia liền không có gì đáng lo lắng.
Dù sao Hát Hổ Bang chỉ có 4 trưởng lão, 2 tên hộ pháp, lại thêm 2 cái bang chủ, hết thảy mới 8 người.
Chỉ có 8 người này có thể đối Tô Mục tạo thành uy hiếp.
Thế nhưng dùng 8 người này thân phận và địa vị, gần như không có khả năng tham dự vào đuổi bắt hắn hành động bên trong.
Trừ phi đối phương biết hắn thực lực chân thật.
Liền trước mắt mà nói, Hắc Hổ Bang đối với hắn nhận biết còn dừng lại tại bát phẩm giai đoạn. Khẳng định nghĩ không ra, hắn lại ở ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, lần nữa tấn cấp, bây giờ đã là thất phẩm cao thủ. Huống chi, thực lực của hắn còn tại vững bước tăng trưởng. Hắn vừa nắm Lãnh Nguyệt Đao pháp tu luyện đến viên mãn, Phá Ma Quyền cùng Liệt Diễm Đao pháp cũng tại không ngừng tăng lên. Chỉ cần lại cho hắn một quãng thời gian, chờ hắn đem Sinh Tử Quyết tu luyện đến viên mãn, tấn thăng đến lục phẩm tu vi, liền hoàn toàn không cần lo lắng Hắc Hổ Bang sẽ không bao giờ lại đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, việc cấp bách vẫn là muốn tiếp tục tu luyện, dùng cái này tới tốc độ cao tăng cao thực lực. Tiếp tục, Tô Mục nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên bị bừng tỉnh. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, dưới chân núi quân quẩn. Thanh âm liên tiếp, xa không chỉ một người, còn kèm theo roi của thanh âm. Ba, ba. Mau nói, Tô Mục giấu ở thì sao? Một tiếng quát lớn vang lên, ngươi nếu là không nói, ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Hả? Tô Mục cả kinh đứng lên. Thứ bân bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Không thể nào. Hắn mới trở về không có mấy ngày a. Làm sao có thể xảy ra chuyện đâu? Vì cái gì trước kia từ bân không có xảy ra việc gì, hắn trở về ngược lại xảy ra chuyện rồi? Chẳng lẽ là bị người bán rẻ? Nghĩ đến cái này khả năng, Tô Mục nhíu mày. Quả nhiên lòng người khó dò a, từ bân từng lời thề son sắt cam đoan, người bên cạnh cũng có thể tin, có thể khó tránh khỏi vẫn có chỗ sơ suất. Đương nhiên, Tô Mục hiện tại vô pháp xác định, hắn nhất định là bị người bán. Nhưng khả năng này rất lớn. Bằng không, Hắc Hổ Bang không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới cửa, càng sẽ không tra tấn từ bân bọn hắn. Trước quan sát một chút nhìn một chút, Tô Mục cong lên cung tiễn, đem yêu đao treo ở bên hông, lặng lẽ đi vào trước vách núi, giấu ở phía sau cây, nhìn về phía dưới núi. Chỉ thấy dưới núi đứng đấy hơn 10 người người áo đen, từ bân đám người lại bị trói trên tầng cây, mấy tên người áo đen cầm trong tay roi ngựa, không ngừng rút đánh bọn hắn, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Từ bân lại cắn răng, không lên tiếng. Tiếng kêu thảm thiết là mấy cái khác người phát ra. Vài vị gia, chúng ta là thật không biết ta. Van cầu ngài, tha chúng ta đi. Ngài nói cái gì Tô Mục, chúng ta căn bản cũng không nhận biết, càng chưa thấy qua hắn. Ngoại trừ từ bân, bị trói trên tảng cây mấy người khác đều đang khổ cực cầu khẩn. Người áo đen lại không hề bị lay động, phản mà ra tay ác hơn. Nhường ngươi không nói, mẹ nó, ta đánh chết ngươi. Ba, ba. Roi quất vào trên người mấy người, phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh. Mấy người bị đánh đến phá vỡ thịt bong, không ngừng chảy máu. Một người trong đó thậm chí ngất đi. Chương 38, giết đến kẻ địch sợ hãi mẹ nó. Tô Mục nhìn không được, hắn gỡ xuống cung tiễn, đo lường tính toán một thoáng khoảng cách, quá xa. Hắn mặc dù có thể bắn tới, nhưng cũng kế tục không có sức lực, khó mà đả thương người. Được rồi, xuống. Tìm cơ hội ra tay. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn từ bân bị Hắc Hổ Bang người đánh chết tươi. Huống chi, hắn cùng Hắc Hổ Bang vốn là có sinh tử mối thù. Coi như không có từ bân, hắn cũng muốn giết chết này 10 cái Hắc Hổ Bang người. Đương nhiên, mười mấy người này bên trong, có lẽ sẽ có Hắc Hổ Bang cao thủ. Bằng không đối phương sẽ không như thế không có sợ hãi. Thậm chí có khả năng, này vốn là cái bẫy dập, đang cố ý dẫn dụ hắn mắc câu. Cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nhớ lấy lưu lại cho mình một đầu đường lui. Tô Mục lặng lẽ tiềm hành, tận lực không để cho mình phát ra một điểm thanh âm. Đồng thời, hắn mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, thời khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh. Nếu có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ trước tiên rút đi. Hắn trước hết cam đoan an toàn của mình, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp đi cứu Từ Bân. Nếu là hắn lâm vào hiểm cảnh, thậm chí tuyệt cảnh, Từ Bân khẳng định cũng không sống nổi. Cẩn thận về cẩn thận, nhưng tốc độ của hắn y nguyên rất nhanh, chỉ dùng một hồi, liền đi tới giữa sườn núi. Hắn đo lường tính toán một thoáng khoảng cách, không đến 300 mét. Đối người khác mà nói, có lẽ rất xa, nhưng là đối với hắn, đoạn này khoảng cách đầy đủ. Tại hắn tầm bắn bên trong, ngừng. Dẫn đầu người áo đen là cái trung niên nam tử. Hắn ngăn lại đang ở vung roi người, lạnh lùng nhìn về phía Từ Bân. Từ Bân, ngươi chết sống không mở miệng đúng không? Được, xem ra vẫn là ta không đủ tàn nhẫn. Ta cái này giết một người cho ngươi xem một chút. Nói xong, hắn dùng ngón tay hướng chói trên tảng cây một tên nam tử. Người tới, bắt hắn cho ta giết. Đúng. Một tên người áo đen tiến lên một bước, rút ra yêu đao, liền muốn động thủ. Chậm rãi. Từ Bân ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tử. Lưu đường chủ, ta là thật không biết, ngài để cho ta nói cái gì? Họ Lưu đường chủ, chẳng lẽ là hắn? Lưu Phong. Tô Mục ở trong lòng làm ra suy đoán. Hắc Hổ Bang đường chủ, giống như chỉ có một cái họ Lưu. Xem ra là cái này người không sai. Ngụy Nhu phụ thân, Ngụy Lương hiền tựa hổ cùng cái này Lưu Phong, đi lại có chút tấp nập. Vậy cũng muốn giết. Tô Mục nắm thật chặt cung trong tay, liên lụy tiễn, nhắm ngay tên kia cầm đao người áo đen. Không biết. Hừ. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, lườm Từ Bân liếc mắt, ta cũng đã biết, ngươi còn có cái gì tốt giấu giếm. 7 ngày trước, Tô Mục không phải tới tìm ngươi. Hắn đã nói gì với ngươi? 7 ngày trước. Từ Bân mạnh miệng nói, ai nói với ngươi, ta làm sao không biết? Phải không? Lưu Phong nhắc nhở, ngươi xem một chút ngươi người nào không tại, chẳng phải sẽ biết. Triệu Quyền. Từ Bân cố ý giả bộ hồ đồ, hắn đã nói gì với ngươi? Hắn nói Tô Mục tới tìm ngươi, cùng ngươi nói một hồi. Lưu Phong cười lạnh nói, hắn còn nói, ngươi trước kia liền giúp qua Tô Mục, không chỉ vì hắn mật báo, còn giúp hắn vùi lấp thi thể, có phải thế không? Không có. Từ Bân lắc đầu, hắn đây là vu oan, ta căn bản chưa thấy qua Tô Mục, chớ nói chi là quen biết. Được rồi, không nên nói dối. Lưu mắt báo bên trong mang theo miệt thị, ta cũng không phải tới cùng ngươi giảng đạo lý, coi như ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có nói hay không? Từ Bân trong mắt có một tia dãy rủa. Ngươi nếu là chi tiết nói cho ta biết, Tô Mục ở đâu, ta không chỉ sẽ thả các ngươi, sẽ còn cho các ngươi tiền thưởng. Lưu Phong thừa cơ mê hoặc nói, về sau các ngươi lại tiền, ta cũng không thu. Thậm chí còn có thể cho các ngươi càng lớn chỗ tốt. Nhưng ngươi nếu là không nói, ta sẽ trước hết giết hắn, sau đó lại giết hắn, cuối cùng lại giết ngươi. Lưu Phong ân uy tịch thi, đối chói trên tảng cây vài người, chỉ trỏ. Từ Bân trầm mặc, hắn do dự một lát, cuối cùng quyết định được chủ ý, một mặt kiên quyết, Lưu đường chủ, ta là thật không biết, còn xin ngươi bỏ qua cho ta, bỏ qua cho các huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ cảm kích ngài đại ân đại đức. Tiên sư nó, rượu mời không uống, nhất định phải uống rượu phạt. Lưu Phong giận dữ, quắc, người tới, trước tiên đem người kia giết cho ta. Đúng. Tên kia người áo đen sớm đã chờ không nổi nữa, trong tay đao giơ lên cao cao, hướng phía dưới chém xuống. Từ Bân nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Hắn thầm than trong lòng, xin lỗi rồi huynh đệ, ta không có cách nào cứu ngươi, vậy cũng chỉ có thể cùng ngươi cùng một chỗ, chung đi sinh tử. Đúng vào lúc này, mạnh mẽ tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Hiu, mũi tên tựa như tia chớp bay tới. Sau một khắc, mũi tên hung hăng xuyên vào người áo đen giữa lưng. Phúc, máu tươi bắn tung tóe, người áo đen ngã nhào xuống đất. Hiu hiu hiu, liên tục tiếng xe gió vang lên. Mũi tên xuyên thành xuyên, như mưa rơi hướng hơn 10 người người áo đen hạ xuống. Người áo đen liên miên ngã xuống. Trong nháy mắt, hơn 10 người người áo đen chỉ còn lại 8 người. Bọn hắn dồn dập rút đao nơi tay, trên mặt sợ hãi nhìn về phía Tô Mục vị trí. Tô Mục, Lưu Phong hét lớn một tiếng. Ngươi cuối cùng cam lòng lộ diện. Trả lời hắn lại là một trận mưa tên. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió vang lên lần nữa, một vòng mới mưa tên lần nữa kéo tới. Lưu Phong đột nhiên rút đao, dùng sức chẳng ra. Ken một tiếng, bay về phía hắn mũi tên, trong nháy mắt bị hắn chém bỡ. Nhưng hắn chỉ cảm thấy thủ đoạn chìm xuống, trong tay đao bị chấn động đến ông trực hưởng. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, thật là lớn lực lượng. Tiểu tử này thực lực, vậy mà lại có tiến bộ. Mà lại tiến bộ không nhỏ. Như thế tiến cảnh, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cũng quá bất hợp lý. Hắn đang ngây người ở giữa, chỉ nghe bên tai chuyển đến trận trận vang trầm. Phốc phốc phốc, mấy tên thủ hạ tuần tự chúng tên ngã xuống đất, chỉ còn lại hai tên người áo đen lại ngốc đứng ở nơi đó, toàn thân phát run. Chỉ vừa đối mặt, bọn hắn liền bị Tô Mục sợ vỡ mật, mong muốn quay người chạy trốn, nhưng căn bản nhấc không nổi chân. Thật không cho chờ tới, bọn hắn nhanh chân liền chạy. Lúc này, tiếng xé gió sau lưng bọn họ vang lên. Xong, bọn hắn ở trong lòng thầm than một tiếng, dâng lên trận trận tuyệt vọng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn có thể xoay người lại, miễn cưỡng vung đao, lại vùng cái không. Mũi tên hung hăng xuyên vào lòng của hai người khẩu. Hai người bọn họ bị mất mạng tại chỗ. Ken, Lưu Phong lần nữa chém vỡ một mũi tên nhọn, căm hận mắng, tiên sư nó, một đám rất rưởi. Hắn là lần đầu tiên cùng Tô Mục giao phong, giờ mới hiểu được Tô Mục trô đáng sợ. Cho dù là hắn, lúc này cũng có chút sợ hãi. Trước mặt thiếu niên này, quá mạnh. Nghe nói mới 15 tuổi, tu võ không đến thời gian một năm. Thiên phú như vậy, đơn giản dọa người. Hắc Hổ Bang tại sao phải trêu chọc như thế cái quái vật? Đều do cái kia Lục Tam, chính mình chết thì cũng thôi đi, lại đem Hắc Hổ Bang cũng kéo xuống nước. Thật đáng chết a. Nghĩ đến nơi này, hắn đem trong tay đao, hướng Tô Mục nhất chỉ, "Tô Mục, ngươi cái tiểu vương bắt đản, có loại xuống tới, hai ta đao thật thương thật chiến một trận." Tô Mục lại không nhúc nhích chút nào. Hắn có loại trực giác, việc này không có đơn giản như vậy. Lưu Phong dù sao cũng là Hắc Hổ Bang đường chủ, thủ hạ có hơn 200 người. Hôm nay chỉ dẫn theo mười mấy người ra tới, chỉ sợ rất không có khả năng. Những người khác khẳng định nút trong bóng tối, chỉ chờ hắn xuống núi, sau đó đem đường lui của hắn phong kín. Thậm chí không ngừng Lưu Phong này một cái đường, khẳng định còn có cái khác đường phối hợp hành động. Chỉ là vì triệt để giết chết hắn. Chương 39, thật tốt tính toán sổ sách ngươi để bọn hắn đều đi ra đi. Tô Mục thử dò xét nói, ta biết ngươi sớm đã an bài cao thủ, mai phục tại dưới núi, liền đợi đến ta xuống núi đây. Ha ha. Lưu Phong cười to vài tiếng, có chút tán thưởng nhìn xem Tô Mục, ngươi cũng là cẩn thận. Nói nhảm. Tô Mục nói ra, ta dù sao chỉ có một người, nếu là không cẩn thận chút, chỉ sợ chết sớm. Ngươi đúng là cái nhân vật. Lưu Phong khen Tô Mục một tiếng, nói ra, vậy mà có thể cùng chúng ta Hắc Hổ Bang chu toàn lâu như vậy, còn giết nhiều người của chúng ta như vậy, ngay cả ta đều có chút bội phục ngươi. Mà lại, ngươi còn rất có huyết tính. Biết do gặp nguy hiểm, còn muốn xuất thủ cứu Từ Bân bọn hắn. Nếu không phải ngươi giết chúng ta quá nhiều người, kỳ thật ta cũng không muốn trở thành địch nhân của ngươi. Không biết sao, Lưu Phong vậy mà khen nổi lên Tô Mục. Ta không phải tới cứu bọn họ. Tô Mục lại lắc đầu, mà là tới giết người. Hắn không nghĩ đối phương cầm Từ Bân tới áp chế hắn, càng không hy vọng Từ Bân bởi vì hắn mà chết. Coi như Lưu Phong không tin, hắn cũng muốn nói như vậy. Tốt. Lưu Phong cầm trong tay đao sáng lên, quát lớn, ta chờ ngươi tới giết ta, tới nhà. Ta hôm nay đã giết ngươi mười mấy người, đủ bốn. Tô Mục lại không mắc mưu, cười lạnh nói, ngươi đầu cầu mệnh này tạm tạm giữ lại đi, ta sớm muộn cũng sẽ lấy. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người liền đi. Dừng lại. Lưu Phong không nghĩ tới, Tô Mục quyết tuyệt như vậy, đem trong tay đao gác ở Từ Bân trên cổ, ngươi nếu là dám đi, ta liền giết hắn. Tùy ngươi. Tô Mục không quay đầu lại, thậm chí đều không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, hướng về trên núi chạy đi. Hắn đã hiểu rõ, Lưu Phong nếu là muốn giết Từ Bân, sớm liền giết, sở dĩ giữ lại không giết, chính là vì đối phó hắn. Nếu là hắn chết, Từ Bân cũng liền không có tác dụng, có lẽ sẽ bị lập tức giết chết. Nhưng chỉ cần hắn còn sống, có lẽ Từ Bân ngược lại không chết được. Dù sao đối phương còn có thể dùng lợi dụng Từ Bân tới đối phó hắn, sẽ không để cho tốt như vậy dùng quân cờ tùy tiện chết đi. Đương nhiên, đây đều là căn cứ vào Tô Mục phán đoán của mình, Lưu Phong đến cùng sẽ làm thế nào, hắn cũng nói không chính xác. Nhưng mặc kệ Lưu Phong làm thế nào, Tô Mục chỉ có thể lựa chọn đi đầu rút lui. Hắn đã ngửi được nguy hiểm, trước sống sót tuyệt không có thể làm cho mình lâm vào tuyệt cảnh, về sau lại tìm cơ hội làm ra phản kích. Nếu là Từ Bân bởi vậy chết rồi, vậy hắn liền vì Từ Bân báo thù rửa hận. Một phần bạn Từ Bân may mắn sống sót, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách cứu Từ Bân ra tới. Thiên sư nó, cái này danh con. Lưu Phong sửng sốt một cái trước mắt, mới phản ứng được, đột nhiên quát, giết hắn. Đúng. Một đám người áo đen theo dưới núi toát ra, hướng Tô Mục đuổi theo. Nghe được động tĩnh, Tô Mục quay đầu nhìn thoáng qua, nghi thầm quả là thế. Hắn muốn hạ sơn, khẳng định sẽ bị Hắc Hổ bang vây công, liền mất đi cùng tiên ưu thế. Lấy ít đánh nhiều, có thể đem hắn mệt chết. Mong muốn thoát thân, cơ hồ không có khả năng. Hắn vừa rồi mắt liếc một cái, dưới núi người áo đen, chí ít có hơn 200 người. Nếu là lại thêm Lưu Phong, cùng mấy tên hương chủ, bằng thực lực của hắn, là tuyệt đối không thể giết chết hết thể kẻ địch. Một khi bị vây, hắn thậm chí liên đột vây cũng khó khăn. Tô Mục thu hồi cung tiễn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên núi, dựa theo lúc trước hắn nghĩ kỹ đường lui, hướng sau núi chạy đi. Hắn vừa chạy không bao lâu, liền thấy sườn núi xông lên một đám người áo đen, một mảnh đen kịt, chí ít có hơn 100 người. Tới nhanh như vậy, xem ra Lưu Phong mới vừa rồi là đang cố ý kéo dài thời gian, tốt khiến người khác theo mặt bên vây quanh trên núi, như thế liền có thể chặt đứt đường lui của hắn. Khó trách Lưu Phong nói nhiều như vậy, còn cố ý khen hắn vài câu, chính là vì khiến cho hắn phân tâm. Thật là giàu hòa người. Bất quá còn tốt, may nhờ hắn rút lui kịp thời, đường lui không có bị hoàn toàn phong kín. Hắn còn có hai cái hướng đi có khả năng rút lui. Lúc trước hắn lựa chọn tại trên ngọn núi này tu luyện, không chỉ là bởi vì cách Từ Bân gần, càng quan trọng hơn là ngọn núi này cùng mặt khác sơn tướng liền, hắn một khi gặp được nguy hiểm, rất dễ dàng rút lui. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Mục đổi một cái phương hướng, tiếp tục chạy. Chỉ một lúc sau, hắn thấy phía trước xuất hiện lắc lư bóng người, ít nhất có 100 người. Khá lắm, thậm chí ngay cả con đường này cũng phong kín. Tô Mục không có bối rối, không đợi kẻ địch phát hiện hắn, lặng lẽ lại đổi phương hướng, tiếp tục hướng phía trước chạy. Nếu là đằng trước lại có người vòng vây hắn, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn lạnh sông. Cũng may hắn còn có hơn 80 mũi tên, dùng mũi tên mở đường, có lẽ sẽ khiến cho hắn giết ra một đường máu. Tóm lại, phải tỉnh táo, ngàn vạn không thể hoảng. Hoảng hốt liền dễ dàng phạm sai lầm. Tô Mục ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, đồng thời nắm cảm xúc ổn định, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Đại não lại đang không ngừng xoay nhanh, nghĩ đến đủ loại sách lược tương đối. Bất quá, hắn tốc độ dưới chân một chút cũng không bị ảnh hưởng, y nguyên dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước. Hô, tiếng gió thổi tại bên tai vang lên. Sau một lát, Tô Mục cuối cùng lao ra ngọn núi này, dọc theo một dãy núi, hướng một tòa khác núi leo. Hắn tại cái kia, sườn núi truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tô Mục quay đầu nhìn lại, trên trăm tên người áo đen đang ở sườn núi leo lên phía trên. Những người này nếu như sớm một bước bỏ lên, liền cắt đứt Tô Mục hết thảy đường lui, sẽ để cho hắn lâm vào trùng vây, không thể không liều mạng. Kết cục có thể liền không nói được rồi. Coi như hắn phá vây ra ngoài, cũng phải trả giá tương đối lớn đại giới. Thụ thương là không thể tránh khỏi, thậm chí có khả năng chôn vùi tại đây bên trong. Này Hắc Hổ bang còn rất lợi hại, trước là thông qua Từ Bân dẫn dụ hắn ra tới, xác định vị trí của hắn về sau, lại lặng lẽ phái người theo bốn phương tám hướng, nắm cả tòa núi đều vây quanh. Kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ. Nếu không phải hắn kịp thời rút lui, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho đối phương đạt được. Truy, giết hắn, đừng để hắn chạy. Một đám người áo đen gào thét, hướng hắn đuổi theo. Tô Mục gỡ xuống cung tiễn, liên tục mấy mũi tên bắn ra. Hiu hiu hiu. Theo tiếng xe gió vang lên, mấy tên người áo đen trong nháy mắt tiễn ngã xuống đất. Bắn tiễn, Tô Mục dưới chân cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy. Không đợi người áo đen truy gần, hắn lần nữa dương cung lắp tên, một chuỗi tiễn bắn ra. Phốc phốc phốc. Người áo đen liên tục trúng tên ngã xuống đất. Trong nháy mắt, đã có hơn 10 người áo đen chết tại Tô Mục dưới tên. Những người còn lại đều dọa sợ, tốc độ rõ ràng biến chậm, có người khô giòn dừng bước không tiến, không còn dám truy. Thiên sư nó, đuổi theo cho ta a. Một tiếng quát lớn vang lên, người nào giết Tô Mục, có trọng thưởng. Đúng. Chúng người áo đen ngoài miệng mặc dù đáp ứng, tốc độ lại không để cao nhiều ít, không những không có truy gần Tô Mục, ngược lại bị càng rơi càng xa. Tô Mục rất nhanh trèo lên tòa thứ nhất mỏng núi, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chúng người áo đen, cách hắn đã ở 500 mét có hơn. Nghĩ muốn đuổi kịp hắn, đã không khả năng. Hô. Hắn giãn nhẹ một hơi, tiếp tục hướng phía trước, leo một ngọn núi khác. Trước thoát khỏi Hắc Hổ ba người lại nói, hắn sẽ mượn nhờ địa thế của nơi này, thật tốt cùng đối phương chu toàn. Dùng hắn tính ra, Hắc Hổ bang ít nhất phái ra 600 người, không sai biệt lắm là ba cái đường binh lực. Nói cách khác, đối phương có ba cái đường chủ, 9 cái hương chủ, cộng thêm hơn 30 chấp sự. Đây đều là nhập phẩm cao thủ. Hắn mượn cơ hội này, cùng Hắc Hổ bang thật tốt tính toán sổ sách. Giết. Chương 40, thu hoạch được mới võ kỹ, đao pháp dung hợp dãy núi này lớn như vậy, nếu như Hắc Hổ bang lưu lại, tiếp tục lùng bắt hắn, thế tất sẽ phân tán binh lực. Lại nghĩ như hôm nay dạng này, dùng hơn 600 người, nắm vây quanh ở một cái đỉnh núi, đã không có khả năng. Tô Mục đã quyết định được chủ ý, tu luyện đồng thời, hắn muốn lợi dụng địa thế, cùng Hắc Hổ bang chu toàn một phiên. Giết nhiều mấy địch nhân, nhất định phải giết đối phương sợ hãi. Mãi đến Hắc Hổ bang cũng không dám lại tìm hắn gây phiền phức. Hắn có lòng tin này, chỉ cần hắn đầy đủ cẩn thận, liền không khả năng xuất hiện tình huống hôm nay. Hắc Hổ bang cũng là không có cách nào tứ phía vòng vây hắn. Hắn có khả năng tiêu diệt từng bộ phận, để cho địch nhân không ngừng giảm quân số. Này lên kia xuống, Hắc Hổ bang không có đầy đủ binh lực, hắn về sau sẽ chỉ càng thêm phong dong. Quyết định như vậy đi. Tô Mục vừa chạy vừa nghĩ, dưới chân không có ngừng, thậm chí liền tốc độ đều không có chậm lại. Liên tục vượt qua vài chục tòa đỉnh núi, hắn mới dừng lại, hơi bứt bỏ hơi thở. Nghỉ ngơi một hồi, Tô Mục xuất ra thịt khô, ăn mấy khối, lại uống chút nước. Sau đó, hắn tại đỉnh núi tìm khối tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập định. Tu luyện sinh tử quyết. Hắn phải nhanh một chút đem trường sinh quyết tu luyện đến viên mãn, từ đó lần nữa thăng cấp, tấn thăng đến lục phẩm võ giả. Đến lúc đó, coi như hắn gặp đến tình huống hôm nay, bị hắc hổ bang tứ phía vòng đây, cũng có thể thông dòng phá vây. Vậy là được rồi, không có gì đáng lo lắng. Đảo mắt qua ba ngày, buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, đứng dậy hướng đi bên người đất trống. Bạch, theo ánh đao lóe lên, đao đã xuất vỏ. Tô Mục thủ đoạn nhẹ dùng, mấy đóa đao hoa bay ra. Hắn đối hư không liên chạm vài đao, phát ra suy suy tiếng vang. Dùng thực lực của hắn bây giờ, còn vô pháp ngưng luyện ra đạo khí, chỉ có một chút đao phòng, cùng không khí va chạm, kích thích trận trận tiếng xé gió. Hồi lâu sau, hắn cảm thấy thân thể biến hóa, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Liệt diễm đao pháp thăng cấp, do tiểu thành tấn thăng làm đại thành. Cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Đúng vào lúc này, hắn nghe được cách đó không xa chuyển đến một tiếng gáy. Là gà rừng. Bây giờ Tô Mục chỉ dựa vào thanh âm, liền có thể tùy tiện phân biệt ra được đủ loại con mồi. Vừa vặn rất lâu cũng chưa ăn thịt gà, hôm nay mở một chút ăn mặn. Tô Mục thu đao, gỡ xuống cung tiễn, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong núi rừng, có chỉ gà rừng đang dưới tảng cây kiếm ăn. Hưu. Tiễn đã rời dây cung mà ra, cơ hồ trong nháy mắt đem gà rừng đóng ở trên mặt đất. Ăn gà. Tô Mục dẫn theo gà rừng, đi vào sơn tuyền một bên, thu thập lưu loát về sau, lại lần nữa trở lại rừng núi, phát lên hỏa, nắm gà rừng xuyên ở trên nhánh cây, đặt ở trong lửa nướng. Lúc này vị trí của chỗ hắn tại đỉnh núi, lại là tại núi rừng bên trong, mặc dù có khói xanh bốc lên, cũng sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Mấy ngày nay, Tô Mục lại không có gặp được hắc hổ ba người. Dùng suy đoán của hắn, đối phương cũng nhanh đuổi theo tới, cái kia liền ở chỗ này chờ một chút, giết đến tận vài người lại nói. Tô Mục lại tuyển một cái địa thế đối lập không sai đỉnh núi, có thể công có thể thủ, còn có đường lui, có thể thong dong rút lui. Hắn tiện tay xôi chảo trong tay thịt gà, mùi thịt tùy theo tung bay ra tới. Không sai biệt lắm. Tô Mục nhìn xem khô vàng thịt gà, nghe cái kia mùi thơm mê người, lập tức muốn ăn tăng nhiều. Trong núi chính là không bao giờ thiếu thịt rừng, hắn nhất là thích ăn thịt gà. Bắt đầu ăn. Nắm nướng xong thịt gà cầm tới bên miệng, hắn nhẹ nhàng thổi thổi, nhân lúc còn nóng cắn một cái. Lập tức mùi thơm tràn ngập, cảm giác tuyệt hảo. Tô Mục ngụm lớn ăn, rất mau ăn xong một đầu chỉnh gà, chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý thoải mái. Hắn đi rửa tay, tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, tiếp tục tu luyện sinh tử quyết. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên bị bừng tỉnh. Có người tới. Tô Mục thật nhanh đứng dậy, cong lên cung tiễn, cây cương đao treo ở bên hông, lặng lẽ chui vào núi rừng bên trong, lựa chọn một khỏa cao nhất thô nhất đại thụ, bò lên. Hắn giấu ở trên cây, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy hơn 10 người áo đen đang ở trong rừng tìm tòi. Những người này thanh âm mặc dù rất nhẹ, lại không gạt được hắn lỗ tai. Đến rất đúng lúc, Tô Mục gỡ xuống cung, liên lụy tiễn, nhắm ngay người tới. Hắn đếm, hết thảy 15 người. Toàn diệt, một tên cũng không để lại. Bất quá, hắn không có vội vã ra tay, mà là tại tính toán khoảng cách. 50m, 20m, 15m, 10m. Không sai biệt lắm. Hiu hiu hiu. Mạnh mẽ tiếng xé gió vang lên. Tô Mục liên xạ 3 mũi tên. Nhất trước mặt 3 tên người áo đen, căn bản không có kịp phản ứng, thế thì tiễn ngã xuống đất. Hiu hiu hiu. Trong tay hắn tiễn không ngừng, liên tục bắn ra. Người áo đen liên tục trúng tên ngã xuống. Là Tô Mục. Chạy mau. Còn lại người áo đen này mới phản ứng được, xoay người chạy. Nhưng mà, bọn hắn không có chạy mấy bước, Tô Mục tiễn liền đến. Trong nháy mắt lại có mấy tên trong hắc ý nhân tiễn mất mạng. Trong nháy mắt, 15 tên người áo đen, chỉ còn lại 5 người. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, một đóa pháo hoa bay lên không trung. Là sáng rõ màu đỏ. Dù cho tại ban ngày, cũng dị thường sáng chói, lóa mắt. Là người áo đen đang cầu xin viện binh. Tô Mục theo trên cây nhảy xuống, hướng còn lại người áo đen đuổi theo. Trong tay hắn tiễn y nguyên không ngừng, liên tục bắn ra. Sau một lát, còn lại 5 tên người áo đen đã đều bị hắn bắn giết. Nhìn một chút có cái gì, Tô Mục không có vội vã rút lui, mà là tại người áo đen thân lật lên một cái. A, có quyển sách. Tô Mục mừng rỡ. Hắn không có lật xem, tốc độ cao nắm sách thu hồi, tiếp tục tại mặt khác người áo đen trên thân tìm đòi. Tìm được mấy cái hầu bao, hắn cùng nhau thu hồi, không kịp nhìn kỹ, tốc độ cao rút lui. Liên tục bay qua mấy ngọn núi, Tô Mục mới dừng lại, kiểm kê thu hoạch. Tất cả hầu bao cộng lại, tổng cộng có hơn 1000 lượng ngân phiếu, cộng thêm mấy 10 lượng bạc. Vẫn được. Bây giờ trong tay hắn của cải đã có hơn 7000 lượng bạc. Nếu là có cơ hội đi thương hội mua đồ, hắn có thể mua rất nhiều đê giai công pháp và võ kỹ. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn trong thời gian ngắn là không đi được thương hội. Vậy liền chờ một chút đi. Nhiều góp nhặt chút bạc lại nói. Hắn còn có luyện, cũng là không có vội vã như vậy vội vã. Chờ hắn tấn thăng đến lục phẩm, lại nghĩ biện pháp thu hoạch công pháp mới cũng được. Xem trước một chút đây vốn là cái gì. Tô Mục nắm mới lấy được quyển sách kia lấy ra xem xét, lại là bản đao pháp, tên là Phách Phong đao pháp. Không biết là mấy cấp đao pháp. Thử một chút. Hắn lật ra đao pháp, từ đầu tới đuôi, tinh tế nhìn xem. Hồi lâu sau, hắn nắm đao pháp khép lại, tại trong đầu qua một lần. Mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, thất phẩm công pháp, sinh tử quyết đệ tứ trọng, nam, võ kỹ, phá ma quyền tiểu thành, 40, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, lãnh nguyệt đao pháp viên mãn, đao pháp nhất giai, có thể dung hợp, liệt diễm đao pháp đại thành, 1, kinh hồng quyền tiểu thành, 40, Phách Phong đao pháp nhất giai, có thể dung hợp, chẳng qua là nhất giai đao pháp. Bất quá, cũng là có thể dung hợp. Vậy liền dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử nghiệm đem Lãnh Nguyệt đao pháp cùng Phách Phong đao pháp dung hợp. Sau một lát, trong đầu hắn nhiều một bộ mới đao pháp. Nhị giai đao pháp, tên là Trảm Nguyệt. Lần nữa mở ra giao diện thuộc tính, ánh mắt quét đến võ kỹ cái kia một cột. Trảm Nguyệt đao pháp đại thành, một. Nguyên lai liệt diễm đao pháp cũng là nhị giai. Tô Mục lúc này hiểu rõ, vừa vặn có khả năng dung hợp thành tam giai đao pháp, cũng không tệ. Chương 41, an tâm tu luyện, thực lực vững bước tăng lên núi rừng bên trong. Mấy trăm tên người áo đen im lặng đứng thẳng. Cái kia mười mấy bộ thi thể là như thế bắt mắt, phản phất tại nhắc nhở bọn hắn, đây chính là bọn họ cuối cùng xuống tràng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Hắc Hổ Bang đã hao tổn hơn 100 người, tất cả đều chết tại Tô Mục trên tay. Nay đường tâm tình của bọn hắn có chút trầm trọng. Tiếp tục như vậy nữa, không những giết không được Tô Mục, ngược lại sẽ nắm Hắc Hổ Bang ngồi đi vào. Đứng ở trong đám người ở giữa ba cái đường chủ, Lưu Phong, Mạnh Sướng, Hứa Chiêu, lúc này đều mặt đen lên, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Mẹ nó, Lưu Phong căm hận mắng, Tô Mục cái này danh con, thật đúng là khó dây dưa, lần trước cơ hội tốt như vậy, cũng không giết được hắn, về sau muốn giết chết hắn khó hơn. Đúng vậy a. Mạnh Sướng trên mặt thần sắc lo lắng, dãy núi này to lớn như thế, chúng ta mong muốn lùng bắt Tô Mục, nhất định phải chia binh, bằng không căn bản không có cách nào tìm tới hắn. Thế nhưng binh lực quá mức phân tán, lại sẽ bị Tô Mục tiêu diệt từng bộ phận. Hứa Chiêu nói tiếp, cứ thế mãi, chúng ta sẽ làm bị thương vong thảm trọng, chưa hẳn có thể giết chết Tô Mục. Thật đau đầu. Lưu Phong nuốt bước đầu, nhìn về phía hai người, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy vẫn là hướng bang chủ cầu viện đi. Mạnh Sướng đề nghị, muốn cho vài vị hộ pháp cùng trưởng lao ra tay mới được, bằng không vẹn vẹn dựa vào chúng ta, chỉ sợ khó mà bắt được Tô Mục. Có thể bang chủ chưa hẳn có thể đồng ý a. Hứa Chiêu suy nghĩ một chút, nói ra, dù sao bọn hắn muốn ở lại giữ tổng đà, nếu là liền bọn hắn đều đi ra, tổng đà có thể liền trống, một phần bạn mặt khác mấy cái bang hội thừa lúc vắng mà vào, vậy chúng ta Hắc Hổ Bang coi như thật xong. Cũng thế. Lưu Phong thở dài, chúng ta trước tiếp tục lùng bắt Tô Mục, lẫn nhau ở giữa không muốn cách quá xa, mỗi chi đội ngũ nhân thủ cũng nhiều một ít. Thực sự không được, liền ba chi đội ngũ đi. Ba người chúng ta mỗi người mang một nhánh. Coi như bắt không được Tô Mục, tối thiểu nhất chúng ta không có tổn thất. Đến mức tổng đà bên kia, chúng ta nên cầu viện, bang chủ cụ thể an bài thế nào, chúng ta nghe mệnh lệnh chính là. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn về phía hai người, các ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt. Cứ làm như thế đi. Hứa Chiêu cùng Mạnh Sướng đều vui vẻ đồng ý 10 ngày sau. Buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, đứng dậy đi vào bên cạnh đất trống, lại bắt đầu luyện quyền pháp. Hô, hô. Quyền phong của hắn hùng hồn, mỗi một quyền tung ra, chỉ ít có mấy ngàn cân lực lượng. Càng quan trọng hơn là, quyền pháp của hắn có rất nhiều biến hóa, hư hư thật thật, để cho người ta ứng không xuể. Bành! Tô Mục một quyền kích trước người tiểu thụ bên trên, gốc cây kia ứng tiếng mà đứt. Hắn ra quyền càng lúc càng nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo quyền ảnh. Hồi lâu sau, hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, ngừng lại. Phá ma quyền thăng cấp, do tiểu thành tấn thăng đến đại thành, nhường thực lực của hắn càng tiến một bước. Tiếp tục, Tô Mục rút ra yêu đao, lại bắt đầu luyện đạo pháp. Một mực luyện đến trưa, hắn mới dừng lại. Ăn cơm trưa, hắn lại tìm khối tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện sinh tử quyết. Quyền pháp, đao pháp, công pháp, Tô Mục mỗi ngày đều sẽ đan xen tu luyện. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hắc Hổ Bang vẫn còn tiếp tục lùng bắt hắn, bất quá, hắn không tiếp tục hướng Hắc Hổ Bang ra tay. Chỉ vì đối phương quá nhiều người. Hắn xa xa thấy qua nhiều lần, Hắc Hổ Bang ít nhất 200 người một đội, mỗi một đội còn có cao thủ tọa trấn. Để cho ổn thỏa, hắn không có gấp động thủ. Dù sao hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là tăng cao thực lực. Giết Hắc Hổ Bang người cũng là thứ hai. Chỉ cần có thực lực, hắn về sau thu thập Hắc Hổ Bang, tay cầm nắm. Đương nhiên, Hắc Hổ Bang nếu là có lạc đàn người, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bây giờ hắn cùng Hắc Hổ Bang đã là không chết không thôi cục diện. Hắn nếu không chết, Hắc Hổ Bang nhất định vong. Đảo mắt lại qua 10 ngày. Buổi sáng, Tô Mục giống thường ngày, ở trên đỉnh núi luyện đạo pháp. Giết. Trong lòng của hắn đối Hắc Hổ Bang phẫn hận, hóa thành vô tận lửa giận, dung hợp tại đao pháp bên trên, chém ra tới. Thân đao trong nháy mắt biến thành màu đỏ, còn mang theo nóng bỏng nhiệt độ. Phảng phất lửa giận đang thiêu đốt. Liệt diễm đao pháp, có thể đem tự thân linh lực chuyển hóa làm có khả năng bùng cháy hết thể liệt diễm. Đương nhiên, dùng Tô Mục thực lực hiện nay là không thể nào làm được. Dù cho hắn đem liệt diễm đao pháp tu luyện đến viên mãn, cũng không cách nào làm đến. Bởi vì, đây không chỉ cùng hắn đao pháp cảnh giới tương quan, càng khảo nghiệm là tu vi của hắn. Chỉ có thực lực của hắn đi đến cảnh giới nhất định lúc mới có thể làm đến. Hiện tại hắn chỉ có thể đem thân đao biến đỏ, lại không cách nào chạm ra hỏa diễm. Nhưng mặc dù dạng này, cũng cực kỳ tiêu hao linh lực. Uy lực so với bình thường chiêu thức cũng lớn hơn rất nhiều. Cho nên, lúc đối chiến, vì tiết kiệm linh lực, hắn bình thường sẽ không liệt diễm đao pháp, trừ phi đến thời khắc mấu chốt, vì liều mạng hoặc là mong muốn chuyển bại thành thắng lúc, hắn mới có thể dùng ra này chí cường một chiêu. Vâng. Thân đao chạm tại cách đó không xa cỏ xanh bên trên, trong nháy mắt đem một mảnh cỏ xanh hóa khô, lại nhanh chóng nhóm lửa. Hắn mặc dù không cách nào trực tiếp chạm ra hỏa diễm, nhưng trên thân đao bám vào nóng bỏng nhiệt độ, lại đủ để nhóm lửa cỏ khô. Đừng nói cỏ khô, liền tuổi cũng có thể tùy tiện nhóm lửa. Không biết qua bao lâu, Tô Mục thu vào đao, mặt lộ vẻ vui mừng. Liệt diễm đao pháp cuối cùng thăng cấp, do đại thành tấn thăng đến viên mãn, nhường thực lực của hắn lần nữa tăng lên, mà lại đao pháp cũng có thể dung hợp. Mở ra giao diện thuộc tính, ánh mắt quét đến võ kỹ cái kia một cột. Trảm Nguyệt đao pháp, đao pháp nhị giai,
có thể dung hợp, liệt diễm đao pháp viên mãn, nhị giai đao pháp có thể dung hợp. Dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu nếm thử dung hợp hai loại đao pháp. Sau một khắc, đao pháp đã dung hợp thành công, trong đầu hắn nhiều một bộ mới đao pháp, Sinh Nguyệt đao pháp, Tam giai đao pháp. Quá tốt rồi, tiếp tục tu luyện. Tô Mục không có nghỉ ngơi, luyện tiếp nổi lên đao pháp. Lại qua 10 ngày, buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 15, tu vi: Thất phẩm công pháp, Sinh Tử Quyết đệ tứ trọng, 56, võ kỹ: Phá Ma Quyền đại thành, 62, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, Sinh Nguyệt đao pháp tinh thông, 70, Kinh Hồng Quyền đại thành, 62, 10 ngày khổ luyện, Sinh Nguyệt đao pháp do nhập môn tấn thăng đến tinh thông, nhường Tô Mục thực lực hơi có tiến bộ. Nếu là lại thêm Phá Ma Quyền cùng Sinh Tử Quyết, hai loại công pháp võ kỹ tăng lên, mang đến tăng thêm, thực lực của hắn so một tháng trước mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù Tô Mục hiện tại chẳng qua là thất phẩm tu vi, nhưng mặc dù gặp gỡ Hắc Hổ Bang lục phẩm cao thủ, hắn cũng có lòng tin đứng ở thế bất bại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hắc Hổ Bang vẫn ở trên núi lùng bắt hắn. Chỉ bất quá, cùng vừa mới bắt đầu so sánh, đối phương đã sớm xì hơi, bây giờ càng giống là tại đối phó. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Tô Mục một mực tại quan sát Hắc Hổ Bang động tĩnh, nhưng thủy chung tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Hắn đứng dậy đi vào bên vách núi, mắt nhìn dưới núi, vừa lúc có thể thấy sơn cốc có Hắc Hổ Bang người tại hoạt động. Này vốn là Tô Mục cố tình làm, thủy chung cùng Hắc Hổ Bang bảo trì một khoảng cách, đã không thể để cho đối phương tìm tới hắn, cũng không thể để đối phương cách hắn quá xa. Hắn tốt tùy thời giám sát đối phương, cũng tốt tùy thời động thủ. Chương 42, muốn đi. Không dễ dàng như vậy, Hắc Hổ Bang người đang ở thu dọn đồ đạc. Dẫn đầu người áo đen chính là Mạnh Sướng, hắn thúc giục nói, nhanh lên, ta vừa lấy được bang chủ mệnh lệnh, nhường chúng ta lập tức rút về Thương Vân Thành. Đúng. Mọi người nghe xong muốn về thành, lập tức tinh thần tỉnh táo, động tác trên tay nhanh hơn rất nhiều. Thời gian qua không nhiều, bọn hắn liền thu thập thỏa đáng, bắt đầu xuất phát. Tô Mục một mực cùng theo ánh mắt của bọn hắn, nhìn xem bọn hắn ra khỏi sân cốc, hướng Thương Vân Thành phương hướng mà đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Không phải là âm mưu của địch nhân a? Nghĩ dụ hoặc hắn ra tay, sau đó trong bóng tối bố trí một cái bẫy, liền đợi đến hắn chui vào. Hẳn là sẽ không. Dù sao Hắc Hổ Bang người một mực không có phát hiện hắn, không có khả năng biết hắn một mực đang âm thầm quan sát. Lại nói, đều qua một tháng, Hắc Hổ Bang cũng nên rút lui trở về. Bất quá, để cho ổn thỏa, Tô Mục vẫn là quyết định lại quan sát một quãng thời gian, trước cùng đi lên xem một chút, không đội mà ra tay. Ngược lại nơi này khoảng cách Thương Vân Thành còn rất xa, coi như tốc độ lại nhanh, ít nhất cũng phải hơn 10 ngày thời gian. Đầy đủ hắn động thủ. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục lặng lẽ hạ sơn, xa xa đi theo áo đen bang chúng nhân thân sau. Mấy ngày sau, hắn đã thăm dò Hắc Hổ Bang động tĩnh, xác định là trở về Thương Vân Thành không thể nghi ngờ. Không đợi, động thủ. Tô Mục quyết định được chủ ý ngày này, tới gần giữa trưa lúc, Tô Mục đi vào giữa sườn núi, xa xa nhìn xem dưới núi Hắc Hổ Bang mọi người. Tổng cộng có hơn 230 người. Dùng suy đoán của hắn, này đoàn người là đi sau cùng, ngoài ra còn có hai chi đội ngũ cũng đã đi xa. Lúc này, dưới núi người áo đen đang ở nhóm lửa nấu cơm. Tô Mục tìm khối tảng đá lớn, ngồi xuống, xuất ra thịt khô, bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, hắn lại lấy ra ấm nước, uống hết mấy ngụm nước. Sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định. Hắn đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp nhất. Chỉ một lúc sau, mùi cơm chín vị theo gió tung bay đi lên. Dưới núi vang lên trận trận ồn ào tiếng. Hắc Hổ Bang người bắt đầu ăn cơm đi, vậy hắn cũng có thể hành động. Tô Mục đứng dậy, cây cương đao một lần nữa treo ở trên lưng, hai cái ống tên phân biệt treo ở bên hông, hắn cầm lấy cung, bắt đầu chậm rãi hướng dưới núi tiềm hành. Đồng thời, không ngừng đo lường tính toán lấy khoảng cách. Tại khoảng cách gần nhất người áo đen, chỉ còn lại 200 mét lúc, Tô Mục dương cung lắp tên, liên tục mấy mũi tên bắn ra. Hiu hiu hiu. Theo tiếng xe gió băng lên, mũi tên như mưa rơi hạ xuống. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, người áo đen căn bản không kịp phản ứng, liên miên ngã xuống. Trong nháy mắt, đã có hơn 10 người áo đen chết tại Tô Mục dưới tên. Tô Mục Mạnh Sướng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lao ra yêu đao, hướng hắn nhất chỉ, giết hắn cho ta. Đúng. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, lại không có mấy người động đậy. Coi như những người kia, hành động cũng cực kỳ thong thả, hết sức hiển nhiên là tại đối phó. Lúc này, mưa tên lại đến, đem những người kia trong nháy mắt bắn giết. Những người còn lại, doa đến lại không dám động đậy. Thậm chí có thật nhiều người, đã nảy sinh thoái ý, liền muốn bay người chạy trốn. Bọn hắn đã sớm bị Tô Mục sợ vỡ mật. Thiên sư nó, một đám rất rưởi. Mạnh Sướng giận đến tức miệng mắng to, hắn đột nhiên xuất đao, đem bay tới mũi tên chặt đứt, hướng mọi người quát. Ta xông ở phía trước, các ngươi sau đó bắt kịp, chỉ cần đem hắn vây quanh, hắn cung tiễn liền không có tác dụng. Đúng. Mọi người lần nữa cùng kêu lên hẳn là, dưới chân lại không đúng, mài cọ lấy bất động. Mạnh Sướng không để ý tới lại răn dạy mọi người, để đao hướng Tô Mục vào tới. Hiu. Tiếng xe gió lại nổi lên. Một mũi tên nhọn hướng Mạnh Sướng bay đi. Mắt thấy mũi tên sắp bắn trúng hắn lúc, thân thể của hắn đột nhiên đằng không, nhảy lên thật cao, dễ dàng tránh thoát tới tiễn. Ngay sau đó đệ nhị mũi tên lại đến. Mạnh Sướng lại không chút hoang mang, thân thể trên không trung vặn một cái, lần nữa nhường mũi tên bắn không. Thân pháp không tệ, A Tô Mục có chút ngoài ý muốn, xem ra cái này người là cao thủ, có lẽ là Hắc Hổ Bang đường chủ, thực lực hẳn là tại thất phẩm. Vậy liền giữ hắn lại, có lẽ trên người này có hắn mong muốn công pháp, dầu gì cũng có thể có không ít bạc. Giết. Tô Mục quyết định được chủ ý, tái xuất một tiễn. Hiu. Mũi tên tựa như tia chớp bay tới, bắn về phía Mạnh Sướng tim.
Mạnh Sướng thân trên không trung, đã tránh cũng không thể tránh. Lan đi! Hắn hét lớn một tiếng, trong tay đao vung chạm mà ra. Bành! Cái kia mũi tên nhọn bị chạm đập tan, cũng không tiếp tục cho Tô Mục xuất tiễn cơ hội, hắn bay thẳng Tô Mục nào tới. Người còn chưa tới, đao phong đã tới. Ta giết ngươi cái này danh con! Mạnh Sướng đầy ngập lửa giận, tại thời khắc này hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Tô Mục sớm đã thu cung tiễn, rút đao ra khỏi vỏ. Thân đao trở nên như giống như lửa thiêu, đỏ rực màu sắc, dị thường sáng rõ. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ, phản phất có thể trong nháy mắt đem người hòa tan. Liệt diễm đao pháp. Tô Mục không giữ lại chút nào dùng ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, chính là vì dáng đòn phủ đầu. Thừa dịp đối phương không rõ ràng thực lực chân chính của hắn lúc, cho đối phương một kích chí mạng. Dùng cái này tới chấn nhiếp mọi người. Dù sao hắc hổ ba người quá nhiều, nếu như người người hung hãn không sợ chết, hướng hắn bắt tới, hắn thật đúng là chống đỡ không được. Hắn trước hết dọa lùi một bộ phận người, mới có thể lấy được tốt hơn chiến quả. Lúc này Mạnh Sướng, mặc dù thân trên không trùng, cách Tô Mục còn có đoạn khoảng cách, nhưng hắn đã cảm nhận được một đao này vì thế. Hảo cương a. Hắn lúc này mới ý thức được, Tô Mục thực lực không kém gì hắn, thậm chí mạnh hơn hắn một chút. Khó trách tiểu tử này như thế không có sợ hãi, năm lần bảy lượt khiêu khích, nguyên lai đã đạt đến thất phẩm tu vi. Nhưng đối phương mới 15 tuổi a, tu võ không đến thời gian một năm. Thiên phú như vậy, có thể so đến được những cái kia siêu cấp môn phái hạch tâm đệ tử. Thật là đáng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, thậm chí không kịp biến chiêu, Mạnh Sướng tức tiện ý thức đến Tô Mục mạnh mẽ, cũng chỉ có thể kiên trì, vung đao chém xuống. Hai cái đao trong nháy mắt đụng vào nhau, lập tức long trời lở đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Mạnh Sướng trong tay đao đột nhiên cắt thành hai đoạn, nhưng Tô Mục đao thế chưa ngừng, còn đang tiếp tục hướng về phía trước. Nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt. Mạnh Sướng trong mắt mang theo kinh hãi, hắn trăm triệu không nghĩ tới, đối phương vậy mà mạnh đến loại trình độ này, chỉ dùng một đao, liền để cho hắn tại khuyết điểm cực lớn. Lúc này hắn đang tại rơi xuống, lực cũng đã dùng hết, chỉ có thể miễn cưỡng đem thân thể vặn một cái, kỳ vọng có thể tránh thoát này một đao. Ai? Vẫn là chủ quan. Hắn thầm than trong lòng, sớm biết Tô Mục lợi hại như vậy, hắn tuyệt không có khả năng như thế khinh thường, hoàn toàn không có lưu lại cho mình đường lui. Đến mức để cho mình hãm sâu nhập cảnh, thậm chí tuyệt cảnh. Đúng vào lúc này, cái kia cây đuốc đỏ đao đã hung hăng chạm tại Mạnh Sướng trên thân. Phúc. Theo một tiếng vang trầm, Mạnh Sướng bay ngược ra ngoài, máu tươi trên không trung rơi xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, từng mảnh vải rách trên không trung bay lượn, có thậm chí đang thiêu đốt. Lạch cạch, một quyển sách rơi xuống đất, còn một người khác hầu bao cũng tại theo gió bay xuống. Thấy cảnh này, nguyên bản liền kinh hồn táng đảm chúng người áo đen càng là dọa đến dừng bước không tiến. Chạy a! Không biết người nào hô một tiếng, có mấy người nhanh chân liền chạy, cũng không dám lại dừng lại chốc lát. Liên đương chủ đều không phải là đối thủ của Tô Mục, bọn hắn nếu không chạy, chẳng phải là chờ chết. Những người còn lại, ngốc đứng một cái trước mắt, cũng không đoái hoài tới Mạnh Sướng chết sống, chạy tứ tán. Chương 43, chém giết Mạnh Sướng, thu hoạch tràn đầy ẩm. Mạnh Sướng lúc này mới nặng nề mà ngã trên đất. Ý phục trên người hắn trở nên rách bước. Này một đao hung hăng chạm tại hắn vai phải, lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm, máu tươi không cầm được chảy, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Xong, hắn lúc này trong lòng dâng lên trận trận tuyệt vọng. Nguyên bản hắn liền không phải là đối thủ của Tô Mục, sau khi bị thương, hai người chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Hắn những cái kia thủ hạ càng là không trông cậy được vào, gặp hắn xảy ra chuyện, sẽ chỉ so với hắn chạy càng nhanh. Bây giờ không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể chạy. Mạnh Sướng miễn cưỡng bò người lên, đều không để ý tới cầm máu, quay người liền phải thoát đi. Lúc này, nóng bỏng nhiệt độ lần nữa kéo tới. Tô Mục căn bản không cho đối phương cơ hội chạy thoát, lần nữa xuất đao chém về phía Mạnh Sướng. Mạnh Sướng không quay đầu lại, hắn biết ngăn không được. Dù cho liều mạng lại trúng vào một đao, hắn cũng muốn chạy. Nếu là chậm thêm chút, coi như thật đi không được. Đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Mạnh Sướng đã dùng hết toàn lực, thân thể đột nhiên hướng về phía trước nhảy trồm, như toan tránh thoát này một đao. Nhưng sau một khắc, cái kia nắm màu đỏ đao đã mất xuống. Bành! Mạnh Sướng lần nữa bị chém bay, dùng đầu loạn trọn, nửa ngày không có đứng lên. Tô Mục đi vào trước người hắn, lần nữa nâng đao chém xuống. Tha mạng! Mạnh Sướng nhỏ giọng cầu khẩn nói, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Không cần. Tô Mục không chút do dự, trong tay đao thậm chí đều không có dừng lại chốc lát, tốc độ cao chém xuống. Phúc! Máu tươi bắn tung tóe, Mạnh Sướng trong nháy mắt mất mạng. Các ngươi đều đáng chết! Tô Mục thu đao, ngồi xổm xuống, tại Mạnh Sướng thân lật lên một cái gì đều không tìm được. Đúng, vừa rồi quyển sách kia, còn có hầu bao, chính là từ trên người Mạnh Sướng rớt xuống. Hẳn là có đồ tốt. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục quay người, đi nắm quyển sách kia nhặt lên, thuận tay thu vào trong ngực. Hầu bao cũng bị hắn nhặt lên, thu vào. Chờ sẽ lại nhìn. Tô Mục không có dừng lại, tiếp tục tại người áo đen trên thân bốc lên. Vừa tìm được 10 cái hầu bao. Đáng tiếc, không có công pháp và võ kỹ. Đi. Tô Mục không quá chắc chắn, hát hổ bang mặt khác hai đội người, cách đây có bao xa. Cũng không cách nào biết được, đối phương nghe được hắn hiện thân tin tức về sau, sẽ đi hay không mà quay lại. Vẫn là đi đầu rút lui cho thỏa đáng. Dù sao hắn lúc này tiêu hao rất nhiều. Mặc dù vẹn vẹn dùng ra hai chiêu liệt diễm đao pháp, lại cơ hồ tiêu hao hắn hơn phân nửa linh lực. Lại không đi, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Tô Mục đem đoạt được hầu bao, đều bỏ vào tùy thân mang bao khỏa bên trong, hắn cóng lên bao bọc, thật nhanh rời đi. Liên tục vượt qua mấy ngọn núi, hắn mới dừng lại, kiểm kê thu hoạch. Hắn lấy trước ra quyển sách kia, nhìn kỹ, chỉ thấy bìa viết 4 chữ lớn, Đạp Tuyết Vô Ngân. Lại là bản thân pháp. Cái này khiến Tô Mục có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Luyện một chút xem. Hắn lật ra bản thân cái này pháp, theo tờ thứ nhất bắt đầu, nghiêm túc nhìn xem. Hồi lâu sau, hắn đem công pháp khép lại, đứng dậy thử nghiệm tu luyện. Một mực luyện đến trạng vào tối, hắn mới dừng lại, có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa của mình. Tốc độ của hắn, nhanh nhẹn đều có tăng lên cực lớn. Được cho là người nhẹ như yến. Nhìn lại một chút mặt khác, Tô Mục ngồi xuống, nắm những cái kia hầu bao lấy ra, lần lượt kiểm kê. Trong đó có một cái hầu bao, lại có hơn 1000 lượng ngân phiếu. Đoán chừng là cái kia cao thủ, cái này người hẳn là Hắc Hổ Bang đường chủ. Quả nhiên giàu có. Tô Mục sau khi giao thủ, đại thể có thể đánh giá ra mạnh sướng thực lực cùng thân phận. Rất nhanh kiểm kê hoàn tất, tất cả ngân phiếu cùng bạc cộng lại, tiếp cận 3000 lượng. Nếu là lại thêm lúc trước hắn góp nhặt, không sai biệt lắm có 1 vạn lượng bạc. Đây chính là một món tài sản khổng lồ. Về sau chờ tìm một cơ hội, nhất định phải vào thành, đi thương hội đổi lại chút công pháp và võ kỹ. Tốt nhất là chờ đến hắn tấn cấp lục phẩm về sau, khi đó hắn lại vào thành, mặc dù bị Hắc Hổ Bang nhận ra, cũng rất dễ dàng thoát thân. Dù sao hắn hiện tại lại có thân pháp thể luyện, đến lúc đó bằng vào thực lực của hắn, lại phối hợp thân pháp cùng đạo pháp, cùng với tiến pháp, có thể thông dong ứng đối Hắc Hổ Bang vây bắt. Lại nói, Hắc Hổ Bang chưa hẳn liền có thể phát hiện hắn. Cùng lần trước khác biệt, Hắc Hổ Bang cho là hắn ở ngoài thành, hẳn là không có khả năng lại phái người thủ tại thương hội bên trong. Hắn mặc dù tiến vào thương hội giao dịch, cũng sẽ không bại lộ thân phận. Quyết định như vậy đi, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi tu luyện, tiếp tục tăng cao thực lực. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục xuất ra mấy khối thịt khô, 2-3 miếng ăn xong, lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập định. 3 ngày sau, buổi sáng, Tô Mục giống thường ngày, tại đỉnh núi luyện đao pháp. Bạch, ánh đao lấp lánh. Tô Mục đem linh lực quán chú thân đao, lập tức khơi dậy trận trận đao phong, vô số lá rụng bị gió xoáy lên, đi theo cương đao cùng một chỗ vũ động. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, lá rụng theo đao phong cùng một chỗ chém về phía cách đó không xa đại thụ. Bành. Đại thụ lắc lư mấy lần. Tô Mục thu đao, mặt lộ vẻ vui mừng. Sinh nguyệt đao pháp thăng cấp, do tinh thông tấn thăng đến tiểu thành. Cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Tiếp tục, Tô Mục lại bắt đầu luyện thân pháp. Hắn thả người nhảy lên, thân thể bay lên cao cao, sau một khắc liền bay đến đại thụ bên cạnh, duỗi ra chân tại trên cành cây nhẹ nhàng giẫm mạnh, mượn lực lượng, thân thể của hắn lần nữa cất cao. Liên tục mấy lần về sau, hắn đã bay đến ngọn cây. Theo trên cây nhảy xuống, Tô Mục lặp đi lặp lại tập luyện. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng dừng lại, trong mắt có vui mừng. Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp cũng thăng cấp, do nhập môn tấn thăng đến tinh thông. Cái này khiến thân thể của hắn càng thêm nhẹ nhàng, tuy nói tạm thời còn làm không được Đạp Tuyết Vô Ngân, tối thiểu nhất có khả năng vượt nóc băng tường. Nếu là hiện tại khiến cho hắn đi ngụy nhu nhà, không cần tiểu kỳ tiếp ứng, chính hắn là có thể leo tường đi vào, lại không sẽ bị người khác phát hiện. Ăn cơm. Tô Mục rất nhanh ăn cơm trưa, ngay tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, rất nhanh nhập định. Tiếp tục tu luyện sinh tử quyết. Đảo mắt lại qua 10 ngày. Buổi chiều, Tô Mục luyện qua một bộ đao pháp, thu hồi đao, tiện tay mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, thất phẩm công pháp, sinh tử quyết đệ tứ trọng, 75, võ kỹ, phá ma quyền đại thành, 99, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, sinh nguyệt đao pháp tiểu thành, 50, kinh hồng quyền đại thành, 99, đạp tuyết vô ngân tiểu thành, 1, đạp tuyết vô pháp thân pháp lần nữa thăng cấp, do tinh thông tấn thăng đến tiểu thành, nhường Tô Mục thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Đồng thời, tốc độ của hắn, nhanh nhẹn, phản ứng đều có khác biệt trình độ tăng lên, khiến cho hắn lại nhiều chút thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù lấy một địch nhiều, cũng có thể thông dong rút lui. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có người thực lực có thể vượt qua hắn. Bằng không, kết cục của hắn sẽ cùng cái kia Hắc Hổ Bang đường chủ một dạng. Gặp được cao thủ chân chính, một khi bị cuốn lấy, thân pháp tác dụng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Muốn là bị thương, kia liền càng xong, coi như muốn chạy cũng chạy không được. Như thế nhường Tô Mục lớn cái kinh nghiệm. Về sau, hắn tuyệt sẽ không để cho mình xa vào đến loại kia trong cảnh địa. Tiếp tục luyện quyền. Tô Mục không có ngừng quá lâu. Phá ma quyền nhanh thăng cấp về sau, còn có thể lần nữa dung hợp quyền pháp. Đến lúc đó hắn là có thể tập luyện tứ giai quyền pháp. Hô. Tô Mục một quyền bung ra, lập tức quyền phong khuấy động. Bên cạnh nhánh cây đều tại lay động. Từng mảnh lá cây bay rơi xuống, theo quyền phong đi tứ tán. Chương 44, phá ma quyền viên mãn, quyền pháp dung hợp hồi lâu sau. Tô Mục dừng tay không luyện. Hắn thở phào một cái. Phá ma quyền cuối cùng thăng cấp, do đại thành tấn thăng đến viên mãn. Cái này khiến thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Không luận lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, thể lực, phản ứng, thậm chí tinh thần lực đều có cực lớn tăng trưởng. Bây giờ hắn mặc dù còn không có tấn thăng đến lục phẩm, lại có lòng tin có thể chiến thắng Hắc Hổ Bang lục phẩm cao thủ. Khoảng cách mục tiêu của hắn càng tiến một bước. Mở ra giao diện thuộc tính, quét đến võ kỹ cái kia một cột. Phá ma quyền viên mãn, quyền pháp tam giai, có thể dung hợp, kinh hồn quyền pháp tam giai, có thể dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu dung hợp hai loại quyền pháp. Sau một lát, quyền pháp dung hợp thành công, trong đầu hắn nhiều một bộ mới quyền pháp. Kinh lôi quyền, tứ giai quyền pháp. Quá tốt rồi. Tiếp tục tu luyện. 10 ngày sau, buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại bắt đầu luyện đạo pháp. Một mực luyện đến trưa, hắn mới thu đao, cảm thụ được thân thể biến hóa, rất đỗi mừng rỡ. Sinh nguyệt đao pháp lần nữa thăng cấp, do tiểu thành tấn thăng làm đại thành. Cái này khiến thực lực của hắn càng tiến một bước. Ăn cơm trưa, Tô Mục lại luyện tiếp quyền. Bành, kinh lôi quyền cuối cùng thăng cấp, do nhập môn tấn thăng đến tinh thông. Tứ giai quyền pháp so với tam giai quyền pháp, chỗ tốn thời gian nhiều hơn rất nhiều, nhưng tương ứng, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Thực lực của hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên không ít. Không sai biệt lắm, nên trở về Thương Vân Thành. Với bạn, hắn không bao lâu liền có thể đem sinh tử quyết tu luyện đến viên mãn. Hắn hiện tại nhích người, tại trước khi vào thành, hoàn toàn có khả năng tấn thăng đến lục phẩm tu vi. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng lên một đoạn dài. Về sau Hắc Hổ Bang cũng không còn cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thậm chí tình thế sẽ phát sinh nguy chuyện, tin tưởng không bao lâu, giờ đến phiên hắn thu thập Hắc Hổ Bang. Đến lúc đó Hắc Hổ Bang người cảm thấy bất an, cách tan rã cũng không xa. Xuất phát, Tô Mục không còn lưu lại, cong lên cung tiễn cùng bao bọc, thanh đao treo ở bên hông, hướng Thương Vân Thành hướng đi mà đi. Cũng không biết Tử Bân bọn hắn ra sao. Về thành về sau, phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút mới được. Nếu như bọn hắn không chết, vậy hắn nhất định cứu bọn họ ra tới. Nếu là không may mắn đều đã chết, hắn cũng đều vì Tử Bân báo thù rửa hận. Còn có cái kêu bán Tử Bân người, giống như gọi Triệu Quyền, hắn cũng sẽ cùng nhau giết chết. Lại có là cái kia hai cái đã từng bán hắn thợ săn, Tô Mục nhớ tới liền hận đến hoảng, về sau hắn cũng phải nghĩ biện pháp, tìm tới hai người này, đem hắn giết trừ, mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng. Lúc này Hắc Hổ Bang tổng đà, trong phòng nghị sự, bang chủ Triệu Hổ, phó bang chủ Mã Anh, Tả hộ pháp Trình Lực, Hữu hộ pháp Tô Toàn, đều tại. Còn có 4 vị trưởng lão cùng với 5 vị đường chủ, hết thảy 13 người, Hắc Hổ Bang hết thảy cao tầng đều tề tụ. Mọi người lại đều đang trầm mặc lấy, bầu không khí cực kỳ đè nén. Thiên sư nó, tức chết ta rồi. Triệu Hổ rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng, đột nhiên vô bàn một cái, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tô Mục, cái này tiểu vương bắt đản, ta không phải tự tay làm thịt ngươi không thể." Bang chủ bất giận. Mã Anh trên mặt thần sắc lo lắng, khuyên nhủ, "Bây giờ chúng ta tổn thất nặng nề, Kim Sa Bang lại nhìn chằm chằm, huynh đệ trong bang đều tiếng buồn bã oán giận nói, thực sự không nên lại làm to chuyện. Ta cũng biết, các huynh đệ gần nhất đều hết sức vất vả." Triệu Hổ khẽ gật đầu, xác thực không thể giống như kiểu trước đây, bằng không chúng ta chết người sẽ chỉ càng nhiều. Bất quá, như Tô Mục chưa trừ diệt, thủy chung là đại họa tâm phúc của chúng ta. Trước mắt mặc dù Kim Sa Bang uy hiếp lớn hơn một chút, thế nhưng tương lai khẳng định là Tô Mục càng thêm phiền toái. Dù sao thiên phú của người nọ quá mạnh, lại cực kỳ xảo quyệt, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm trưởng thành, sợ là chúng ta toàn bộ Hắc Hổ Bang đều có hủy diệt nguy hiểm. Cho nên, chúng ta phải tận lực cùng mặt khác bang hội giao hảo. Nhất là Kim Sa Bang, nên nhượng bộ lúc, liền phải nhượng bộ. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là muốn trước giết chết Tô Mục. Hắn một ngày chưa trừ diệt, chúng ta Hắc Hổ Bang đều không được an bình. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Chúng ta cùng hắn tử thù sớm đã kết xuống, bây giờ là không chết không thôi cục diện. Dĩ nhiên, đối phó hắn sách lược muốn thay đổi một chút, không thể lại giống như kiểu trước đây. Nói đến đây, Triệu Hổ nhìn chung quanh mọi người, chư vị đều nói một chút đi, các ngươi có gì tốt biện pháp? Bang chủ, Mã Anh nói tiếp, có thể hay không mượn nhờ quan phủ lực lượng? Tô Mục giết nhiều người như vậy, quan phủ cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Chỉ nhìn bọn họ. Hừ. Triệu Hổ hừ lạnh một tiếng, nói ra, còn không bằng dựa vào chính chúng ta đây. Các ngươi cũng không phải không biết, những người kia là cỡ nào sẽ mượn gió bẻ măng. Trước đó Tô Mục thực lực rất khi còn yếu, quan phủ còn đều không xuất lực, chẳng qua là phái mấy cái bộ khoái tới ứng trả cho chúng ta, hiện tại càng không cần suy nghĩ. Kỳ thật, ta đi tìm thành thủ đại nhân. Triệu Hổ thở dài, nhưng hắn chỉ là lừa gạt ta, căn bản không chịu xuất binh, thậm chí liền cái bộ đầu đều không bỏ được phái ra. Đã như vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trình Lực nói tiếp, ngoài thành khẳng định là không được, nhất định phải nghĩ biện pháp nắm Tô Mục dẫn tới thành bên trong mới được. Đúng, đây mới là then chốt. Triệu Hổ nhãn tỉnh sáng lên, các ngươi đều suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể nắm Tô Mục dẫn tới thành bên trong tới. Tất cả mọi người trầm mặc. Lưu Phong do dự một chút, mong muốn mở miệng, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại nhịn được. Không ổn. Như thế sẽ đem Ngụy gia liên lụy vào. Dùng Triệu Hổ tính tỉnh, làm việc quá độc ác, Ngụy gia khẳng định sẽ gặp nạn. Đến lúc đó, sự tình liền mất đi khống chế. Liền hắn cũng có khả năng bị dính lũ vào. Cục diện như vậy, cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Dù sao, hắn khác có tâm tư. Nghĩ đến nơi này, Lưu Phong tranh thủ thời gian bỏ đi vừa rồi đột nhiên toát ra suy nghĩ. Bang chủ, Tô Toàn nói ra, Từ Bân cùng thủ hạ của hắn, bị chúng ta đóng đã lâu như vậy, lại từ đầu đến cuối không có mở miệng. Theo ta thấy, những người khác là thật cái gì cũng không biết. Thế nhưng Từ Bân, rất rõ ràng biết chút ít cái gì. Hắn lại chết khiêng không nói. Gia hỏa này cũng là kiên cường, đối Tô Mục cũng đủ ý tứ. Tô Toàn khen Từ Bân một tiếng, nói tiếp, ta cảm thấy Tô Mục đối với hắn cũng không có khả năng vô tình vô nghĩa, không bằng chúng ta thả ra tiếng gió thổi, nói ra Từ Bân giam giữ vị trí, dẫn tới Tô Mục tới cứu, đến lúc đó chúng ta lại cao thủ ra hết, nhất định có thể nắm Tô Mục nhất cử bắt lại. Ý kiến hay. Triệu Hổ mừng rỡ, ý nghĩ này rất không tệ, hoàn toàn có khả năng thử một lần, Tô hộ pháp, chuyện này liền giao cho ngươi. Đúng, thỉnh bang chủ yên tâm. Tô Toàn lớn tiếng đáp, thuộc hạ nhất định an bài thỏa đáng, chỉ cần Tô Mục dám đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bang chủ. Mã Anh xen vào nói, cái chủ ý này mặc dù không tệ, nhưng dù sao ý đồ quá mức rõ ràng, ta cảm thấy dùng Tô Mục xảo quyệt, chưa chắc sẽ mắc lửa, cho nên chúng ta còn muốn suy nghĩ nhiều mấy cái mưu kế mới được. Ồ, Triệu Hổ sững sờ nói, ngươi còn có ý tưởng gì hay? Tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Chương 45, tấn cấp lục phẩm, về thành tốt nhất là có thể Tô Mục không tưởng được, hoặc là không ý thức được, đây là cái bấy giờ. Mà anh nói ra, dĩ nhiên, này rất khó. Vậy liền còn có một cái biện pháp, tìm ra Tô Mục người thân cận nhất, khiến cho hắn không thể không cứu. Từ Bân rõ ràng là không đủ tư cách. Ban đầu ở trên núi, Tô Mục liền ném Từ Bân chạy, bây giờ cũng sẽ không vì Từ Bân bước lên quá lớn nguy hiểm. Nhưng nếu có một người như vậy, có thể làm cho Tô Mục bất kể nguy hiểm đi cứu. Vậy liên thành. Hơi dừng lại, Mã Anh tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta đem bố trí xuống Thiên La địa võng, Tô Mục hắn chắp cánh khó thoát.
Ồ.
Triệu Hổ trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi ý nghĩ cũng không tệ, thật là có một người như vậy sao? Tô Mục hắn không phải là không có thân nhân.
Thân nhân xác thực không có, ân nhân hẳn là có a.
Mã Anh nói ra, những năm này, Tô Mục một người có thể còn sống sót, khẳng định sẽ có người cứu tế hắn, bằng không hắn đã sớm chết đói.
Đúng, không sai.
Triệu Hổ vô đuổi, phân phó nói, các ngươi cái này đi thăm dò, đem những này nằm cùng Tô Mục người lui tới tìm ra, làm rõ ràng hắn với ai quan hệ tốt nhất. Chúng ta liền theo người nào vào tay.
Đúng.
Mọi người cùng kêu lên đáp ứng.
Lưu Phong tâm lại trầm xuống.
Hắn nhịn không được thầm than một tiếng, vẫn là tới mức độ này a, không bao lâu, Ngụy gia cùng Tô Mục quan hệ liền sẽ bị điều tra ra. Việc này người biết mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Đi hỏi một chút Tô Mục láng giềng, những lao nhân kia đều biết. Xem ra, Ngụy gia cũng phải bị liên lụy vào. Làm sao bây giờ? Hắn phải nghĩ cái biện pháp mới được, Tô Mục hắn có khả năng mặc kệ, thế nhưng Ngụy gia, hắn nhất định phải bảo toàn xuống tới. Thực sự không được, hắn chỉ có thể đem kế hoạch trước thời hạn. 10 ngày sau, buổi chiều, Tô Mục về tới lúc trước hắn chỗ ở sơn cốc kia, lại bổ sung 2 túi mũi tên. Sau đó hắn tới đến từ Bân Thu lấy con mồi tòa kia phòng đá, không tìm được người. Cây bên này đã bị dọn dẹp sạch sẽ, những thi thể này cũng mất. Trên đường đi, đều không có gặp được Hắc Hổ ba người. Xem ra phải vào thành nghe ngóng mới được. Trước đó, trước tấn cấp lại nói, Tô Mục lại trở lại sơn cốc, tìm khối tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục, tuổi tác, 15 tu vi, thất phẩm công pháp, sinh tử quyết đệ tứ trọng, 99, võ kỹ, kinh lôi quyền tinh thông, 50, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, sinh nguyệt đao pháp đại thành, 30, đạp tuyết vô ngân đại thành, 1, này 10 ngày, Tô Mục mặc dù tại đi đường, cũng không có chậm trễ tu luyện. Ban ngày đi đường lúc, hắn sẽ dùng ra đạp tuyết vô ngân thần pháp. Cái này khiến đạp tuyết vô ngân tiến cảnh rất nhanh. Mà mỗi lần cơm nước xong xuôi, cái kia đoạn nhàn rỗi thời gian, hắn sẽ dùng tới tu luyện sinh tử quyết. Mỗi lúc trời tối, hắn thì sẽ tu luyện đao pháp cùng quyền pháp, nếu là mệt, liền tiếp tục tu luyện sinh tử quyết. Đi qua 10 ngày khổ luyện, đạp tuyết vô ngân đã bị hắn tu luyện đến đại thành, thân thể của hắn càng nhẹ nhàng. Khoảng cách đạp tuyết vô ngân cảnh giới đã không xa, mà lại sinh tử quyết cũng nhanh thăng cấp. Hẳn là ngay hôm nay, tấn cấp về sau, hắn liền muốn một lần nữa trở lại Thương Vân Thành. Tô Mục nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện sinh tử quyết. Hồi lâu sau, hắn cảm thấy thân thể biến hóa, rất đỗi mừng rỡ. Tấn cấp, lục phẩm võ giả. Không đến thời gian 1 năm, hắn thăng liền 1 cấp. Hắn hôm nay vẫn chưa tới 16 tuổi, mặc dù cất bước muộn, thế nhưng tiến cảnh cực nhanh. Coi như môn phái bình thường đệ tử, dù cho tu luyện rất nhiều năm, lại cũng có rất ít người có thể tại 15 tuổi tấn thăng đến lục phẩm tu vi. Có thể làm được, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Tô Mục đứng dậy, đột nhiên một quyền vung ra, chỉ nghe hô một tiếng, quyền phong khuấy động ra thật xa. Tấn cấp về sau, nhường thực lực của hắn tăng vọt, liên quyền pháp uy lực cũng đi theo tăng lên, còn có thân pháp cùng với đao pháp đều tương ứng tăng phúc không ít. Càng quan trọng hơn là tấn thăng lục phẩm về sau, hắn chẳng những có thể dùng luyện ra, luyện gân, luyện cốt, còn có khả năng luyện thịt. Hiện nay hắn đã luyện thành đồng da, toàn thân da thịt so với sắt còn cứng rắn, đao kiếm bình thường khó làm thương tổn. Bước kế tiếp liền là luyện thành cương cân thiết cốt, nên vào thành. Tô Mục cơm nước xong xuôi, đem đồ vật thu thập xong, cóng lên người, hướng Thương Vân Thành hướng đi xuất phát. Hắn tới đến dưới thành lúc, sắc trời đã tối, cửa thành sớm đã đóng. Đây chính là hắn mong muốn. Nguyên bản hắn không có ý định theo cửa thành vào thành, như thế quá dễ dàng bại lộ. Dù sao hiện tại không thể so trước kia, có quá nhiều Hắc Hổ Bang người gặp qua hắn, nếu như từng nhóm thủ ở cửa thành, rất dễ dàng nhận ra hắn. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Hắc Hổ Bang chính diện giao phong. Vào thành mục đích chủ yếu là vì đổi lấy công pháp và võ kỹ, lại có là nghe ngóng từ Bân tin tức. Sau đó thuận tiện đi gặp Mỹ Nhu, nói cho nàng trước đó ước định hết hiệu lực. Bây giờ Tô Mục đạp tuyết vô ngân thân pháp đã tu luyện đến đại thành, hắn sớm đã người nhẹ như yến. Hắn quyết định thông qua trèo leo thành tường, đảo vào thành bên trong. Mặc dù chưa làm qua, thế nhưng hắn muốn thử xem, hắn cảm giác mình có thể làm. Theo hắn biết, trên tường thành là có lính phòng giữ, thế nhưng không nhiều, chỉ có một ít khớp nối điểm, có binh sĩ đứng gác cảnh gác. Đương nhiên, còn có binh lính tuần tra, lại ở trên tường thành đi tới đi lui, lại không cách nào đem trọn mảnh tường thành hoàn toàn bao trùm. Dù sao Thương Vân Thành cũng nhỏ, tứ phía tường thành nối liền cùng nhau, khoảng cách rất dài, luôn có chút khe hở, có thể làm cho hắn thừa lúc vắng mà vào. Tô Mục cách xa xa, dọc theo tường thành đi lại, quan sát tỉ mỉ trên tường thành binh sĩ vị trí. Hắn theo cửa thành bắc một mực vây quanh phía đông. Tại phía đông tường thành, hắn tuyển định một chỗ ngồi, bắt đầu leo lên. Đi qua quan sát, nơi này không có đứng gác canh gác binh sĩ, binh lính tuần tra cũng rất ít tới, hết sức an toàn. Lúc này đêm đã khuya, trăng sáng sao thưa. Tô Mục giống một đầu nhảy lớn, leo lên tại trên tường thành, chậm rãi leo lên phía trên. Tường thành mặc dù đông bức, nhưng tường thành gạch đá ở giữa là có khe hở, cho dù có tường sáng bổ sung, vẫn có không ít nô ra địa phương, có thể nhường Tô Mục mượn lực. Hắn dùng cả tay chân, mới đầu tốc độ rất chậm, thích ứng về sau tốc độ dần dần tăng tốc. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng trèo lên tường thành, mắt nhìn bốn bề vắng lặng, lại thật nhanh đi vào tường thành bên trong, chậm rãi hướng phía dưới trượt chân. So trèo leo thành tường tốc độ, muốn nhanh hơn rất nhiều. Sau một lát, hắn liền nhẹ nhàng rơi xuống đất, tan biến ở trong màn đêm, không làm kinh động bất luận cái gì người. Mượn nhờ ánh trăng, Tô Mục trong thành thật nhanh chạy. Hắn xuyên đường phố đi ngõ hẻm, dùng tốc độ nhanh nhất, đi vào ngụy phủ cửa sau, leo tường tiến vào. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, vô dụng phát ra bất kỳ thanh âm. Sau đó hắn tới đến Ngụy Nhu chỗ ở viện nhỏ, nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay qua đầu tường, tiến vào viện. Cửa phòng ở bên trong cắm lên. Tô Mục xuất ra tiểu đao, nắm cửa phòng mở ra cái khác, vào phòng, lại tiện tay đem cửa phòng chen vào. Ngay sau đó, hắn tới đến Ngụy Nhu trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Là ai?" Ngụy Nhu cảnh giác thanh âm vang lên. "Là ta." Tô Mục nhỏ giọng nói ra. "A." Ngụy Nhu nghe được thanh âm của hắn, kinh hỉ lên tiếng. Sau một khắc, cửa phòng ngủ đã bị mở ra, Ngụy Nhu chỉ mặc một kiện áo mỏng, lại không e dè hướng hắn vây vây tay, "Mau vào." Chương 46, tiến vào thương hội, quét sạch sành sanh nhường. Tô Mục lách mình đi vào phòng, Ngụy Nhu tiện tay đóng cửa phòng lại, cũng chen vào then cửa. "Sao ngươi lại tới đây?" "Tới nhìn ngươi một chút." Tô Mục cười cười, hỏi, "Đã trễ thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ à?" "Ta đang ngồi luyện công." Ngụy Nhu trên mặt hơi có mấy phần ngượng ngùng, "Theo ngươi học." "Không tệ a." Tô Mục quan sát tỉ mỉ Ngụy Nhu vẻ mặt, "Ta phát hiện ngươi tinh khí thần không sai, khẳng định thực lực lại có chỗ tiến bộ. Sao có thể so đến được ngươi a?" Ngụy Nhu nhẹ nhàng nện cho Tô Mục một quyền, "Ta có thể nghe nói, liền Hắc Hổ Bang đường chủ mạnh sướng, đều chết tại trên tay ngươi, ngươi có thể quá lợi hại. Ngươi tin tức còn rất linh thông." Tô Mục tìm cái ghế ngồi xuống, hỏi, "Ngươi còn nghe nói cái gì rồi?" "Ta còn nghe nói, Hắc Hổ Bang đã đem ngươi trở thành đại địch số 1, nhất là bang chủ Triệu Hổ, thế nhất định phải diệt trừ ngươi." Ngụy Nhu hơi có chút bận tâm, "Ngươi làm sao dám về thành?" "Ta về thành có một số việc phải xử lý, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng." Tô Mục như nói thật nói, "Từ Bân bị Hắc Hổ Bang bắt, ta cùng trước ngươi ước định, liền không có cách nào thực hiện. Việc này ta cũng nghe nói." Ngụy Nhu lo lắng hơn, "Ngươi sẽ không muốn cứu hắn a?" "Ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, Hắc Hổ Bang liền đợi đến ngươi đi cứu hắn đây." "Ta biết." Tô Mục gật gật đầu, "Trước khi chưa có nắm chắc, ta là sẽ không xuất thủ." "Vậy thì tốt." Ngụy Nhu dặn dò, "Ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động a, ta biết thực lực của ngươi lại có tiến bộ, bây giờ đã là thất phẩm đi. Có thể cùng Hắc Hổ Bang so sánh, lại vẫn kém không ít. Ngươi đi cứu Từ Bân, liền là chịu chết. Ngươi yên tâm đi." Tô Mục nhìn về phía Ngụy Nhu, "Đúng rồi, ngươi bên này không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì?" Ngụy Nhu than nhẹ một tiếng, "Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, ta liền có thể an tâm." "Không có việc gì liền tốt." Tô Mục khẽ cau mày, "Nhưng ta luôn cảm thấy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem ngươi liên lụy vào." "Ta không sợ." Ngụy Nhu lại cười, "Ta ban đầu nên cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu." "Không được." Tô Mục lắc đầu, "Ngươi vẫn là không đếm xỉa đến tốt, bằng không, ta thực sự không có cách nào phân tâm bảo hộ ngươi. Ta có thể bảo vệ mình." Ngụy Nhu thần sắc kiên định lạ thường, "Ta tin tưởng ngươi, tuyệt sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, ngược lại sẽ đến giúp ngươi." "Đừng xin cường." Tô Mục suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta có thể sẽ trong thành đợi một đoạn thời gian, nếu như ngươi có việc, đi nơi nào tìm ta tốt đâu." "Vậy còn không đơn giản." Ngụy Nhu cười nói, "Dứt khoát ngươi ở ta này, nếu như ta thật gặp được sự tình, ngươi chẳng phải là có thể trước tiên biết." "Không được." Tô Mục không chút do dự cự tuyệt, "Ta còn muốn ra cửa, mỗi ngày ra ra vào vào không tiện lắm, một phần bạn để cho người ta phát hiện, liền phiền toái." "Sợ cái gì?" Ngụy Nhu lại không lo lắng chút nào, "Ngươi buổi tối tới, sáng sớm đi, ta lại để cho Tiểu Kỳ chiếu ứng điểm, sẽ không có người nhìn thấy. Mà lại ngươi cũng không cần mỗi ngày đều ra ngoài, dù sao bên ngoài quá nguy hiểm. Chờ ngươi xong xuôi sự tình, một mực ở ta nơi này là được. Có thể an tâm tu luyện, tăng cao thực lực. Cam đoan không ai quấy rầy ngươi." Nói đến đây, Ngụy Nhu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt khẩn cầu, "Ngươi hãy nghe ta một lần đi. Ngươi cho ta ngẫm lại." Tô Mục trầm ngâm một lát, trong lòng có chủ ý, "Như vậy đi, chờ qua một thời gian ngắn, ta sẽ trở lại thăm ngươi, đợi một đêm lại đi." "Cũng được." Ngụy Nhu rất vui vẻ, "Này liền nói rõ à, chờ qua một thời gian ngắn, ngươi nhất định phải tới thăm ta, có thể tuyệt đối không nên nuốt lời." "Dĩ nhiên." Tô Mục gật gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi sự tình, liền sẽ không nuốt lời." "Tốt, ngươi tu luyện đi." Ngụy Nhu cười nói, "Ta cũng muốn tu luyện." "Ừm." Hai người riêng phần mình ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Sáng ngày thứ hai, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, Ngụy Nhu đã phân phó Tiểu Kỳ vì hắn chuẩn bị xong điểm tâm. Cùng lần trước ăn một dạng, thịt muối bao, bát cháo, dưa muối. Tô Mục liền ăn 5 cái bánh bao lớn, mới hài lòng rời đi. Từ cửa sau ra Ngụy phủ, hắn rất mau tới đến Thâm Trúc đường phố, trên đường chuyển động, tuyển một nhà thương hội, tại cửa ra vào quan sát một hồi, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hắn cất bước tiến vào thương hội. Cái kia nắm yêu đao, hắn không mang, giấu ở trong sân gốc. Trên thân chỉ còn cung tiễn cùng bao bọc, thoạt nhìn cùng mặt khác thợ săn không có gì khác biệt. Nếu không phải gặp qua hắn người, căn bản không nhận ra, hắn liền là bị Hắc Hổ Bang bốn phía lùng bắt Tô Mục. "Vị quý khách kia, ngài cần gì?" Thương hội người hầu bàn ra đón, trên mặt mang theo cười. "Đây là cái thiếu niên, thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, dáng dấp hết sức thanh tú. Ta muốn mấy bản công pháp." Tô Mục đánh ra bốn phía, không có phát hiện người khả nghi, "Nơi này có sao?" "Đương nhiên là có." Người hầu bàn quay người đi ở phía trước, "Ngài đi theo ta." Lúc này trong tiệm người không nhiều, chỉ có 2-3 cái khách nhân, do mấy cái khác người hầu bàn kêu gọi, căn bản không ai chú ý Tô Mục. Hai người tới trước quầy, chỉ thấy bên trong trưng bày mười mấy bản công pháp. "Nơi này là tam giai công pháp, 2 quyển." Người hầu bàn cười giới thiệu nói, "Còn có nhị giai công pháp, 6 bản. Đến mức nhất giai công pháp, kia liền càng nhiều, có chừng 10 bản." Nói xong, hắn hỏi, "Không biết ngài mong muốn mấy cấp công pháp?" "Người cho ta ngẫm lại." Tô Mục ở trong lòng tính toán. 10 bản nhất giai công pháp có thể dung hợp thành 5 bản nhị giai công pháp, lại cùng 6 bản nhị giai công pháp dung hợp, còn có thể dung hợp thành 5 bản tam giai công pháp. Lại thêm 2 quyển tam giai công pháp, tổng cộng là 7 bản tam giai công pháp, có thể dung hợp thành 3 quyển tứ giai công pháp. cuối cùng lại dung hợp thành một bản ngũ giai công pháp. Như thế hắn liền sẽ có được ngũ giai công pháp, có thể tấn thăng đến ngũ phẩm. Đều mua lại, cũng không biết trong tay hắn bạc có đủ hay không. Hỏi trước một chút giá lại nói. Tô Mục quyết định được chủ ý, hỏi, những công pháp này bán thế nào? Nhất giai công pháp, 200 lạng bạc ròng. Người hầu bàn nói ra, nhị giai công pháp 500 lạng bạc ròng, tam giai công pháp 1200 lượng bạc. Ồ, Tô Mục ở trong lòng tính toán, những công pháp này chung vào một chỗ, tổng cộng cần 7400 lạng bạc ròng. Bạc trong tay của hắn đầy đủ. Vậy liền đều mua lại. Vị quý khách kia, người hầu bàn cho là hắn trong tay túng quẫn, đề nghị, ta xem ngài tuổi tác cũng không lớn, muốn tu võ lời, có thể trước theo nhất giai công pháp bắt đầu luyện lên, so ra mà nói, nhất giai công pháp muốn tiện nghi được nhiều. Ừm, ta biết. Tô Mục gật gật đầu, hỏi, thứ giai công pháp ngươi nơi này có sao? Muốn bao nhiêu bạc? Chúng ta nơi này không có. Người hầu bàn nhẹ nhàng lắc đầu, toàn bộ Thương Vân Thành thương hội cũng không có mấy quyển, bất quá giá cả ta ngược lại thật ra biết, 3000 lượng bạc một bản, mà lại toàn thành giá cả đều mở dạng. Đây là thương hội quy củ. Người hầu bàn giải thích nói, vì để tránh cho đồng hành ở giữa ác ý cạnh tranh, tất cả giá cả đều định chết rồi, đi nhà ai thương hội mua đều mở dạng. Đi. Tô Mục hiểu rõ, đối với trung cao giai công pháp, vẫn là mua đê giai công pháp phù hợp. Dung hợp về sau, có thể đi đến đồng dạng hiệu quả, lại có thể còn lại không ít bạc. Những công pháp này ta muốn lấy hết, ngươi tính toán bao nhiêu bạc? Chương 47, bạc tiêu hết, công pháp võ kỹ tới tay a. Người hầu bàn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Tô Mục, bởi vì quá giật mình, vậy mà cả lăm đều muốn. Không sai. Tô Mục thúc giục nói, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian a. Ồ, người hầu bàn này mới hồi phục tinh thần lại, được, ta lấy cho ngài. Hắn tìm cái bao bọc, đem mười mấy bản công pháp toàn bộ bọc lại, đưa cho Tô Mục, ngài kiểm lại một chút. Đây là 7400 lượng ngân phiếu, ngươi cất kỹ. Tô Mục nắm sớm điểm tốt ngân phiếu, giao cho đối phương. Tốt tốt tốt. Người hầu bàn kiểm kê không sai về sau, lau mồ hôi trên trán, trên mặt nhiều hơn mấy phần cung kính, không biết quý khách còn cần gì không? Các ngươi nơi này có thu hay không công pháp và võ kỹ? Tô Mục trong tay còn có không ít công pháp và võ kỹ, hắn dự định đều bán đi, lỗi chút bạc. Vừa rồi một thoáng xuất ra hơn 7000 lượng bạc, cơ hồ móc rông của cải của nhà hắn. Hắn chỉ còn lại không tới 3000 lượng bạc. Thu a. Người hầu bàn lần nữa ngây ngẩn cả người, ngài muốn bán? Ừm. Tô Mục gật gật đầu, hỏi, làm sao cái thu pháp? Thu, cần phải tiện nghi không ít. Người hầu bàn hơi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, giá cả chẳng qua là nguyên lai một nửa. Một nửa? Tô Mục nghĩ thầm, có thể đủ hắc. Này mua ban công pháp võ kỹ, có thể là bạo lợi a, không chỉ là bởi vì ra vào trên lệ giá. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vô luận là công pháp vẫn là võ kỹ, cũng có thể phòng chế. Nhất là đê giai công pháp và võ kỹ, không cần đặc thủ phương pháp luyện chế, thậm chí có khả năng đại lượng ấn chế. Đương nhiên, cao giai công pháp và võ kỹ sẽ khá hơn một chút. Chẳng những có rất nhiều mật ngữ cùng cấm chế, có còn cần chuyên miệng mới có thể có đến chân chính bí quyết. Cho nên, mặc dù đạt được cao giai công pháp, có địa phương cũng xem không hiểu. Chỉ dựa vào công pháp bên trên chú giải, nếu như chiếu vào luyện, không những không luyện được, ngược lại có khả năng luyện sai lệch. Thậm chí luyện tàn luyện phế cũng có thể. Cho nên, cao giai công pháp và võ kỹ trên thị trường có rất ít bán, bởi vì có rất ít người mua. Giá cả cao không nói, mua còn không có tác dụng gì. Một cái nữa, cũng cơ hồ không ai bán. Những cái kia cao giai công pháp và võ kỹ, thường thường chỉ tồn tại ở các đại môn phái cùng thế gia bên trong, còn có triều đình cùng các đại bang hội. Những thế lực này đều không thiếu tiền, trừ phi nghèo túng, mới có thể bán cao giai công pháp và võ kỹ. Đương nhiên, này chút đối Tô Mục tới nói, cũng không thành vấn đề. Coi như không có cao giai công pháp và võ kỹ, hắn có khả năng bằng vào bảng, tới dung hợp đê giai công pháp và võ kỹ, đi đến giống nhau hiệu quả. Chỉ cần hắn có đầy đủ bạc là được. Cho nên, đối với về sau, hắn không chút nào lo lắng. Thiên hạ đê giai công pháp nhiều như vậy, đầy đủ hắn dung hợp thành hắn cần có bất kỳ cái gì công pháp, thậm chí sẽ vượt qua trên đời này đứng đầu nhất công pháp. Hắn đều có chút mong đợi, về sau hắn có thể hay không vô hạn dung hợp công pháp, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Muốn thật sự là nói như vậy, thực lực của hắn hẳn là cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, sớm muộn có thể đứng ở phương thế giới này đỉnh phong nhất, mà lại vĩnh viễn không có điểm dừng. Đến lúc đó, coi như tu tiên giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Không sai, nhất định là như vậy. Tô Mục lúc này lòng tin 10 phần, tốt, ta này có mấy bản công pháp cùng võ kỹ, đều bán cho ngươi đi. Nói xong, hắn gỡ xuống bao bọc, đem công pháp bên trong cùng võ kỹ đều lấy ra. Tổng cộng có 2 quyển nhất giai công pháp, 1 bản nhị giai công pháp, cộng thêm 2 quyển nhất giai quyển pháp, 1 bản nhị giai quyển pháp, cùng với 2 quyển nhất giai đao pháp, 1 bản nhị giai đao pháp. Đi. Người hầu bàn gật gật đầu, ngài chờ một lát, ta lấy đi xem xét một thoáng. Đi thôi. Tô Mục ở trong lòng tính một cái, mấy bản này công pháp và võ kỹ, tổng cộng có thể bán 1350 lượng bạc. Cũng có thể chờ hắn đem trong tay công pháp dung hợp về sau, còn có khả năng lại bán một lần. Nói như vậy, cũng có thể tiết kiệm không ít bạc. Qua không bao lâu, người hầu bàn một lần nữa trở về, trên mặt mang theo cười, đây là 1300 lượng ngân phiếu, xin ngài cất kỹ. Đi. Tô Mục tiếp nhận ngân phiếu, ngươi lại mang ta nhìn một chút võ kỹ, ta chỉ cần đao pháp, quyền pháp, cùng tiễn thuật. Ngài mời tới bên này. Người hầu bàn chỉ dẫn lấy Tô Mục, đi vào bên cạnh quầy hàng, giới thiệu nói, tiễn thuật chỉ có một bản, mà lại chẳng qua là nhất giai tiễn thuật. Quyền pháp nhiều nhất, có 8 bản nhất giai quyền pháp, 3 quyển nhị giai quyền pháp, ngoại tịch một bản tam giai quyền pháp. Đến mức đao pháp nha, cũng không phải rất nhiều, chỉ có 6 bản nhất giai đao pháp, 2 quyển nhị giai đao pháp. Nói đến đây, người hầu bàn nhìn về phía Tô Mục, không biết ngài mong muốn thế nào mấy loại. Ta trước tính một thoáng. Tô Mục ở trong lòng tính toán. Những vũ khí này chung vào một chỗ, cần thiết bạc là 5,702. Mà trong tay hắn bạc, chỉ còn lại 4,320. Mặc dù bài trừ cái kêu bản tam giai quyền pháp, cũng kém 200 lạng bạc dòng. Như vậy đi, ngoại trừ tam giai quyền pháp, mặt khác ta muốn lấy hết. Tô Mục nói ra, chỉ bất quá kém 200 lạng bạc dòng, ta có thể hay không trước thiếu, hôm nào lại đến còn. Ngài chờ một lát, ta lại đi hỏi một chút. Người hầu bàn chạy chậm đến rời đi. Chỉ một lúc sau, hắn một lần nữa trở về, cười nói, chúng ta trưởng quý nói, ngài là chúng ta khách hàng lớn, cái kia 200 lạng bạc dòng, liền cho ngài miễn đi, hy vọng ngài lần sau còn có thể tới tiệm chúng ta bên trong Tân Quốc. Vậy thì tốt, ngươi đem ta muốn những vũ khí này đều cho ta bọc lại đi. Tô Mục nắm tất cả ngân phiếu lấy ra, đưa cho đối phương, đây là 4,300 lượng ngân phiếu, ngươi điểm một thoáng. Được rồi. Người hầu bàn mừng khấp khởi tiếp nhận ngân phiếu, kiểm kê không sai về sau, rất mau đưa cái kia 20 bản võ kỹ đều bọc lại, đưa cho Tô Mục, ngài cất kỹ. Ừm. Tô Mục tiếp nhận bao bọc, cong lên người, quay người rời đi thương hội. Lần này có luyện. Người hầu bàn một mực đưa mắt nhìn Tô Mục, mãi đến hắn ra thương hội, đều không có thu hồi tầm mắt. Phát tài. Hôm nay hắn thật sự là gặp may, gặp được như thế cái khách hàng lớn, không chỉ trưởng quý đối với hắn nhìn với con mắt khác, trả lại cho hắn 10 lượng bạc. Với hắn mà nói, đây chính là tài sản to lớn. Hắn nhọc nhằn khổ sở làm một năm, đều kiếm không được nhiều bạc như vậy. Nhưng bởi vì vừa rồi vị kia quý khách, duy nhất một lần tới tay. Chẳng qua là không biết, vị quý khách kia họ gì tên gì. Lấy ở đâu nhiều bạc như vậy. Mua những công pháp này cùng võ kỹ, dùng tới làm cái gì. Lần sau vẫn sẽ hay không tới. Tới nữa, còn tìm hắn thì tốt hơn. Lô Tuấn, tiểu tử ngươi thật gặp may mắn a, gặp được như thế cái khách hàng lớn. Người bên cạnh một mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Đúng vậy a, ngươi vận khí thật là tốt. Trưởng quý nhất định thưởng ngươi không ít tiền a. Ngươi cần phải mời khách a. Mấy cái người hầu bàn dồn dập quăng tới ánh mắt hâm mộ. Trên mặt bọn họ mặc dù mang theo cười, trong lòng lại đều tại chua chua. Được, không có vấn đề. Lô Tuấn cười nói, giữa trưa ta mời các ngươi đi quán rượu, ăn thật ngon một chầu. Được, có lộc ăn, có khả năng ăn ăn ngon. Mọi người vui mừng hô ra tiếng, có người còn chưa quên tổn hại hắn vài câu. Tiểu tử ngươi bình thường như vậy keo kiệt, hôm nay cuối cùng hào phóng một lần. Hôm nay nhất định phải ăn thật ngon ngươi một chầu mới được. Đến lúc đó ngươi cũng đừng đau lòng a. Chương 48, vô hạn dung hợp công pháp Tô Mục rời đi thương hội, rất đi mau ra huyền áo, đi vào đối lập yên lặng vùng ngoại ô hắn leo lên một tòa núi nhỏ. Tại đỉnh núi tìm tới một tảng đá lớn, ngồi xuống, đem bao bọc mở ra, theo nhất giai công pháp bắt đầu, cẩn thận liếc nhìn. Mãi cho đến buổi chiều, hắn mới đem tất cả công pháp đều xem xong, bắt đầu dung hợp. Trước tiên đem 10 bản nhất giai công pháp dung hợp thành 5 bản nhị giai công pháp, tiếp lấy lại đem 10 bản nhị giai công pháp dung hợp thành 5 bản tam giai công pháp. Sau đó hắn lại đem 2 quyển tam giai công pháp dung hợp làm một bản tứ giai công pháp. Mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục Tuổi Tác, 15 tu vi, lục phẩm công pháp, sinh tử quyết viên mãn, công pháp tứ giai, có thể dung hợp, Chí Dương Công, công pháp tứ giai có thể dung hợp, võ kỹ, kinh lôi quyền tinh thông, 50, cơ sở tiễn thuật viên mãn, tiễn pháp nhất giai, có thể dung hợp, sinh nguyệt đao pháp đại thành, 30, đạp tuyết vô ngân đại thành, 1, dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử nghiệm dung hợp Chí Dương Công cùng sinh tử quyết. Sau một khắc, hai loại công pháp đã dung hợp lại cùng nhau, trong đầu hắn nhiều một bộ công pháp mới, thuần dương công, ngũ giai công pháp. Quá tốt rồi. Tiếp tục dung hợp. Tô Mục lại lấy ra cái kêu bản nhất giai tiễn thuật, cẩn thận liếc nhìn. Sau khi xem xong, hắn lại thử nghiệm dung hợp hai quyển tiễn thuật. Rất nhanh hắn liền đem hai quyển tiễn thuật dung hợp thành công, trong đầu nhiều một bộ mới tiễn thuật, xuyên dương tiễn pháp, nhị giai tiễn thuật, đao pháp cùng quyền pháp trước không đội mà dung hợp, chờ hắn tu luyện đến viên mãn lại nói. Sau đó, nên dốc lòng tu luyện. Tô Mục khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, rất nhanh nhập định. Đảo mắt qua hơn nửa tháng. Tối hôm đó, Tô Mục mượn nhờ ánh trăng, ở trên đỉnh núi luyện đao pháp. Hô, hắn môi chém ra một đao, đều sẽ kích thích trận trận đao phong. Những ngày gần đây, đao gió càng mạnh mẽ. Sinh nguyệt đao pháp sắp thăng cấp, hẳn là ngay tại đêm nay. Tô Mục một đao nhanh giống như một đao, liên tục chạm ra. Hồi lâu sau, hắn thu đao, trên mặt mừng rỡ. Thăng cấp, sinh nguyệt đao pháp viên mãn. Sau đó, nên dung hợp đao pháp. Hắn tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, bắt đầu thử nghiệm dung hợp đao pháp. 6 bản nhất giai đao pháp, rất nhanh bị hắn dung hợp thành 3 quyển nhị giai đao pháp. Sau đó, hắn lại đem 4 bản nhị giai đao pháp dung hợp vì 2 quyển tam giai đao pháp. Mở ra giao diện thuộc tính, ánh mắt quét đến võ kỹ cái kia một cột. Sinh nguyệt đao pháp viên mãn, tam giai đao pháp có thể dung hợp, thương lang đao pháp, tam giai đao pháp có thể dung hợp, dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử nghiệm đem Xích Nguyệt Đao Pháp cùng Thương Lang Đao Pháp dung hợp lại cùng nhau. Sau một lát, Đao Pháp dung hợp thành công. Trong đầu hắn nhiều một bộ mới Đao Pháp, Thương Nguyệt Đao Pháp, Thứ Giai Đao Pháp. Quá tốt rồi. Tiếp tục dung hợp quyền pháp. Quyết định rèn sắc khi còn nóng, đem quyền pháp cùng nhau dung hợp. Cái kia trên tay hắn công pháp và võ kỹ là có thể bắn mất. Dung hợp. 8 bản nhất giai quyền pháp, rất nhanh dung hợp thành 4 bản nhị giai quyền pháp. 6 bản nhị giai quyền pháp lại dung hợp vì 3 quyển tam giai quyền pháp. Ngay sau đó, Tô Mục lại đem 4 bản tam giai quyền pháp dung hợp vì 2 quyển tứ giai quyền pháp. Ngay tại vài ngày trước, hắn kinh lôi quyền thành công tấn cấp, do tinh thông tấn thăng làm tiểu thành. Chỉ bất quá, nghĩ muốn tiếp tục dung hợp, nhất định phải đem kinh lôi quyền tu luyện đến viên mãn mới được. Cái kia còn cần rất lâu. Trước luyện lại nói, Tô Mục đứng dậy, bắt đầu luyện quyền pháp. Một mực luyện đến đêm khuya. hắn lại khoanh chân ngồi xuống, tu luyện nổi lên thuần dương công. Sáng ngày thứ hai, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, ăn xong điểm tâm, đem tùy thân mang đồ vật thu hồi, trên lưng ba bọc, hạ sơn. Rất mau tới đến tấm trúc đường phố, hắn lại đi trước đó nhà kia thương hội. "Là ngài a, mau mời tiến vào." Lô Tuấn mắt sắc, liếc mắt liền thấy Tô Mục, tranh thủ thời gian ra đón. "Ừm." Tô Mục gật gật đầu, "Những công pháp này cùng bó kỹ, ta dự định để bán." Nói chuyện, hắn tới đến trước quầy, đem hai cái bao bọc mở ra. Lô Tuấn xem xét, lập tức ngây dại. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sững sờ nhìn xem Tô Mục, "Đây không phải ngươi đoạn thời gian trước vừa mua sao? Tại sao lại muốn bán đi? Đừng đánh nghe nhiều như vậy." Tô Mục hơi có vẻ không kiên nhẫn, tranh thủ thời gian đánh giá cái giá đi. "Hả? Ngài chờ một lát." Lô Tuấn cầm lấy hai cái bao bọc, quay người rời đi. Chỉ một lúc sau, hắn một lần nữa trở về, hai tay dâng ngân phiếu, "Đây là 6000 lượng ngân phiếu, ngài kiểm lại một chút." "Làm sao nhiều 50 lượng?" Tô Mục sững sờ. "Ta nhà trưởng quy nói, cho ngài gom góp cái chỉnh." Lô Tuấn cười nói, "Dù sao cũng là chúng ta kiếm lời ngài bạn." "Cũng thế." Tô Mục hơi tưởng tượng liền hiểu, đối phương là muốn giữ lại hắn người đại chủ này, chú ý dù sao dạng người như hắn không dễ tìm. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, nhà này thương hội từ trên người hắn kiếm lời 7-8000 lượng bạc. Có thể hay không coi hắn là thành đồ đần? Người ở bên ngoài xem ra, hành vi của hắn quả thật có chút ốc, cùng lãng phí tiền không sai biệt lắm. Bất quá lại không có người biết rõ, hắn thu hoạch xa xa so những bạc này lớn. "Tốt, ta phải đi." Tô Mục không còn lưu lại, liền muốn quay người rời đi. "Quý khách xin dừng bước." Lô Tuấn cười nói, "Chúng ta trưởng quỹ muốn gặp ngài, không biết ngài có chịu nể mặt hay không?" "Lần sau đi." Tô Mục lắc đầu, từ chối, "Ta còn có chút việc gấp đi làm, hôm nay không còn kịp rồi." Hắn trong lòng rõ ràng, đối phương là muốn mượn cơ hội giao hảo hắn. Bất quá hắn lại không có hứng thú gì. Điểm trọng yếu nhất, hắn không muốn bị người nhận ra. Nào sẽ rước lấy không cần thiết phiền toái. "Được a, ngài đi thong thả." Lô Tuấn không dám ép ở lại, cùng tiễn Tô Mục rời đi. "Ừm." Tô Mục ra thương hội, lại tiến vào một nhà khác thương hội. "Quý khách mời vào bên trong." Người hầu bàn ra đón. Đây là cái thiếu niên, nhìn qua 15-16 tuổi, vóc người hết sức lanh lợi. "Người nơi này có công pháp và võ kỹ sao?" Tô Mục gật gật đầu, đi vào bên trong. "Đương nhiên là có." Người hầu bàn cười ở phía trước dẫn đường, "Ngài mời tới bên này." Hai người tới trước quầy. "Tất cả công pháp và võ kỹ đều ở nơi này là nhất giai, bên kia là nhị giai, một bên khác là tam giai." Người hầu bàn cười nói, "Ngươi có khả năng tự đi chọn lựa, sau khi chọn xong, ta sẽ đưa cho ngươi." "Được." Tô Mục nhìn xem trong quầy đủ loại công pháp và võ kỹ, có không ít lúc trước hắn luyện qua. Không có giống nhau, cũng không có còn lại mấy quyển. Hắn đại thể đếm, có 5 bản nhất giai công pháp, cộng thêm 2 quyển nhị giai công pháp, cùng với 1 bản tam giai công pháp. Còn có 3 quyển nhất giai quyền pháp, 2 quyển nhị giai quyền pháp, lại thêm 1 bản tam giai quyền pháp. Ngoài ra còn có 2 quyển nhất giai đao pháp, 1 bản nhị giai đao pháp, cùng với 1 bản tam giai đao pháp. Trong tay hắn ngân phiếu, không đủ tất cả mua lại, vậy trước tiên mua xuống tất cả nhất nhị giai công pháp và võ kỹ, cộng thêm 1 bản tam giai công pháp. Còn có thể còn thừa 300 lượng bạc dòng. Chờ đem những này dung hợp về sau, lại nói, chẳng qua là hắn bây giờ có được những công pháp này cùng võ kỹ, liền đầy đủ hắn luyện thời gian rất lâu. Có khả năng dung hợp là lục giai công pháp, tấn cấp tứ phẩm không có vấn đề. Còn có quyền pháp, ít nhất có thể dung hợp thành lục giai quyền pháp. Đao pháp hơi kém chút, cũng có thể dung hợp vì ngũ giai đao pháp. Chờ hắn đem những công pháp này cùng võ kỹ đều tu luyện đến viên mãn, có thể dễ dàng đối phó Hắc Hổ Bang. Thậm chí đều không cần lâu như vậy, chỉ cần hắn tấn thăng đến ngũ phẩm, có lẽ liền có thể làm được. Chương 49, đính hôn. Nắm những công pháp này cùng võ kỹ, đều cho ta bọc lại. Tô Mục đưa hắn cần thiết công pháp và võ kỹ, đều lấy ra, giao cho người hầu bàn, ngươi cho ta tính toán, cần bao nhiêu lượng bạc? "Tốt, ngài chờ một lát." Người hầu bàn mừng rỡ, kiểm kê về sau, nói ra, "Tổng cộng cần 5.700 lượng bạc." "Cho." Tô Mục nắm ngân phiếu đưa cho đối phương, cầm lấy gói kỹ công pháp và võ kỹ, bước nhanh rời đi thương hội. Thật là một cái quái nhân. Người hầu bàn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nhìn rất lâu, đột nhiên nhíu mày. "Ta thấy thế nào này người có chút quen mặt đâu?" Lúc này Ngụy phủ, trong tiểu viện, Ngụy Nhu giống thường ngày, trong sân luyện quyền. Nàng quyền nhanh cực nhanh, còn có rất nhiều biến hóa. Mặc dù thoạt nhìn lực lượng không lớn, nhưng kỳ thật nàng mỗi một quyền anh ra, đều chí ít có bên trên ngàn cân lực lượng. Kinh hồng quyền pháp đã bị nàng luyện tới tiểu thành. Tô Mục thực lực tăng lên, để cho nàng vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng có càng lớn động lực. Nàng không muốn bị Tô Mục hạ xuống quá xa. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ngụy Nhu thu quyền, nhìn về phía cửa tiểu viện. Nàng biết là ai tới. Theo nàng tu vi tăng lên, giác quan càng nhạy cảm, rất dễ dàng thông qua tiếng bước chân đoán được người là người nào. Chỉ một lúc sau, Ngụy Lương Hiền vội vàng tiến vào viện nhỏ, trên mặt hắn mang theo vài phần bất ổn, còn có chút ít lo nghĩ. "Cha, xảy ra chuyện gì?" Ngụy Nhu liếc mắt liền nhìn ra phụ thân thần sắc không đúng. Vào nhà lại nói. Ngụy Lương Hiền vào phòng, phân phó nói, "Tiểu Kỳ, ngươi đi bên ngoài trông coi, không nên để cho bất luận cái gì người tiến đến." "Đúng, lao ra." Tiểu Kỳ đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Ngụy Lương Hiền cha con hai người. Hai người ngồi xuống. Ngụy Lương Hiền thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, hắn trầm mặc một hồi, hơi hơi thở dài, "Ai, chuyện này ta thực sự khó mà mở miệng." "Cha, đến cùng chuyện gì?" Ngụy Nhu gấp, thúc giục nói, "Ngài mau nói a." "Tiểu Nhu, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ." Ngụy Lương Hiền có chút khó khăn, nhưng vẫn là nói ra, "Ta vì ngươi tìm một mối hôn sự." "Ừm." Ngụy Nhu ngây ngẩn cả người, "Cha, ta tuổi tác còn nhỏ a, không vội mà lấy chồng." ngươi nghe ta nói hết lời. Ngụy Lương Hiền thở dài, kỳ thật ta đã sớm nên nói cho ngươi, bởi vì cửa hôn sự này, ta đã sớm đáp ứng. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cho ngươi cái kia hai bản công pháp cùng võ kỹ sao? Kỳ thật đó không phải là ta mua, mà là ngươi tương lai vị hôn phu đưa cho ngươi. Nhà ta mặc dù vẫn tính giàu có, nhưng cũng mua không nổi đắt như vậy công pháp và võ kỹ. Ta nghe ngóng, cái kia hai bản công pháp cùng võ kỹ ít nhất phải 2000 lượng bạc. Nói đến đây, Ngụy Lương Hiền nhìn nữ nhi liếc mắt, kỳ thật người này nhà rất không tệ, tại Thương Vân Thành cũng là phải tính đến nhân vật. Cha, ngươi nói hồi lâu, người này là ai a? Ngụy Nhu đã tỉnh táo lại, hỏi, ta biết sao? Ngươi gặp qua hắn? Ngụy Lương Hiền coi là nữ nhi ý động, lập tức tâm tình thật tốt, cười nói, hắn cứ gọi Lưu Phong, là Hắc Hổ Bang đường chủ. Là hắn a? Hừ. Ngụy Nhu hừ lạnh một tiếng, nói ra, chắc không được hắn đi theo ngươi đến gần như vậy, nguyên lai là tại đánh cái chủ ý này. Niên kỷ của hắn cũng không lớn, mà lại người rất không tệ. Ngụy Lương Hiền quyên nhủ, lại thêm hắn thực lực mạnh, lại là Hắc Hổ Bang đường chủ, xứng ta nhà như vậy, dư xài. Cha, ngài đừng nói nữa. Ngụy Nhu thần sắc kiên định lạ thường, ta sẽ không gả cho hắn. Người cái nha đầu này. Ngụy Lương Hiền trừng nữ nhi liếc mắt, ngoại trừ Lưu Phong, ngươi còn có thể tìm tới người càng tốt hơn nhà sao? Dĩ nhiên. Ngụy Nhu không chút do dự nói ra, Tô Mục tốt hơn hắn 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Tô Mục. Ngụy Lương Hiền trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới than nhẹ một tiếng, ta thừa nhận, Tô Mục xác thực mạnh hơn Lưu Phong, mà lại mạnh hơn nhiều. Trước đó là ta nhìn sai rồi. Nếu ta sớm biết hắn có thiên phú như vậy, chắc chắn sẽ không ngăn cả ngươi. Mà lại, ta sẽ còn tìm kiếm nghi cách, vì hắn mua được tu luyện công pháp cùng võ kỹ, tất thành cho hắn con đường tu luyện. Hai người hôn sự, ta cũng sẽ cực lực thúc đẩy. Thế nhưng hiện tại, lại hơi trễ. Ngụy Lương Hiền hơi lộ ra tiếc nuối nói, Tô Mục cùng Hắc Hổ Bang kết tử thủ, đã là không chết không thôi cục diện, hắn thậm chí đều không dám lộ diện, lại làm sao có thể cưới ngươi? Cha. Ngụy Nhu thái độ y nguyên kiên quyết, ta tin tưởng Tô Mục, dùng hắn thiên phú tu luyện cùng tiến cảnh, một ngày nào đó sẽ không lại sợ hai Hắc Hổ Bang, thậm chí có khả năng đem Hắc Hổ Bang triệt để diệt trừ. Ngươi nói cái này, ta không phải là không có nghĩ tới. Ngụy Lương Hiền nói tiếp, nói thật, kỳ thật ta đối Tô Mục cũng rất có lòng tin, tương lai hắn có lẽ thật có thể làm đến. Sao lại không được? Ngụy Nhu nhãn tỉnh sáng lên, cha, ngươi tranh thủ thời gian lui cái kia môn hôn sự, ta nguyện ý chờ lấy Tô Mục. Tương lai là tương lai, trước mắt là trước mắt. Ngụy Lương Hiền lại lắc đầu, chúng ta chờ không đến ngày đó, liền muốn làm ra lựa chọn. Dù sao ta sớm đáp ứng Lưu Phong, cũng cầm hắn không ít chỗ tốt. Ngươi bây giờ nếu như không gả cho hắn, chúng ta chỉ sợ đều phải chết, làm sao có thể đợi đến Tô Mục trưởng thành ngày đó? Bây giờ Tô Mục tự thân khó đảm bảo, có thể không có thể còn sống sót đều là không biết. Nói đến đây, Ngụy Lương Hiền thở dài, ai? Chúng ta là không trông cậy được vào hắn. Lưu Phong còn muốn giết người. Ngụy Nhu rất đỗi phẫn nộ, đơn giản là ta không gả cho hắn. Trên đời còn có loại người này. Nếu là lúc trước, Lưu Phong có thể sẽ không. Ngụy Lương Hiền nói ra, thế nhưng hiện tại, việc này có thể không phải do hắn. Ta nghe Lưu Phong nói, Hắc Hổ Bang đã tra ra chúng ta cùng Tô Mục ở giữa sâu xa, mong muốn thông qua chúng ta tới đối phó Tô Mục. Nguyên bản Hắc Hổ Bang là muốn đem chúng ta bắt lại, chờ Tô Mục hiện thân tới cứu. Là Lưu Phong nói hết lời, mới thuyết phục Hắc Hổ Bang người. Do hắn tới cưới ngươi, dẫn Tô Mục mắc câu. Chúng ta nếu là không đáp ứng, Lưu Phong có lẽ không sẽ độc thủ, nhưng Hắc Hổ Bang những người khác tuyệt không có khả năng buông tha chúng ta, sẽ đem chúng ta bắt lại, thậm chí có khả năng giết chúng ta. Hơi dừng lại, Ngụy Lương Hiền tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng biết, Hắc Hổ Bang sớm đã bị Tô Mục ép mắt, chuyện gì đều có thể làm được. Cha. Ngụy Nhu nghe xong, có chút nóng nảy, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới Tô Mục, nói cho hắn biết một tiếng a. Không cần ngươi nói cho, Hắc Hổ Bang người tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp nhường Tô Mục biết. Ngụy Lương Hiền nói ra, bằng không, Tô Mục làm sao mắc câu? Ta không phải ý tứ này. Ngụy Nhu giải thích nói, ta là muốn nói cho Tô Mục, đây là Hắc Hổ Bang âm mưu, khiến cho hắn tuyệt đối đừng đến, tránh khỏi chúng mai phục. Vậy cũng không cần thiết, Tô Mục khẳng định sẽ nghĩ tới. Ngụy Lương Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, bản này không coi là âm mưu, mà là Hắc Hổ Bang rõ ràng nói cho Tô Mục, bọn hắn đã bố trí thòng lọng, liền sẽ chờ ngươi đến. Khảo nghiệm không phải Tô Mục phán đoán, mà là hắn đối ngươi tình cảm. Chỉ cần hắn muốn cứu ngươi, coi như biết rõ đây là cái thòng lọng, hắn cũng tới. Nếu là hắn không muốn cứu ngươi, vô luận ngươi nói thế nào, hắn đều sẽ không tới. Chương 50, thực lực vững bước tăng lên. Ngụy Nhu trầm mặc, nàng biết phụ thân nói đúng. Dùng Tô Mục thông minh, nhất định có thể tùy tiện đánh giá ra Hắc Hổ Bang ý đồ chân chính. Chẳng qua là không biết Tô Mục hắn sẽ tới hay không. Ngụy Nhu giờ phút này hết sức mâu thuẫn. Nàng không hy vọng Tô Mục vì nàng mạo hiểm, nhưng nội tâm rồi lại mong mỏi Tô Mục sẽ vì nàng đứng ra. Đã sợ Tô Mục xảy ra chuyện, vừa hy vọng Tô Mục có thể cứu nàng ra ngoài. Ai? Đáng tiếc a, làm không được vẹn toàn đôi bên. Trong nội tâm nàng cũng biết, dùng Tô Mục thực lực bây giờ là không thể nào làm được. Đừng nói Tô Mục vẹn vẹn thất phẩm, coi như đạt đến lục phẩm, cũng không có khả năng tại Hắc Hổ Bang rất nhiều cao thủ vây công hạ chạy trốn, càng không khả năng cứu nàng ra ngoài. Trừ phi Tô Mục có thể đi đến ngũ phẩm, có lẽ mới có như vậy một tia cơ hội. Cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, nắm bắt cũng không có lớn như vậy. Dù sao Hắc Hổ Bang quá nhiều người, lại là tỉ mỉ chuẩn bị một cái bẫy, khẳng định lại phái ra tất cả cao thủ tới vây công Tô Mục. Đây chính là hơn 1000 người a, chỉ là lục phẩm cao thủ, liền có 7 người. Bang chủ Triệu Hổ càng là mạnh đạt ngũ phẩm tu vi. Tô Mục chỉ có một người, mà nàng thực lực bây giờ quá yếu, lại không giúp được gì, ngược lại sẽ liên lụy Tô Mục. Làm sao bây giờ? Trầm mặc rất lâu, Ngụy Nhu đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, "Cha, chúng ta đi thôi, rời đi Thương Vân Thành, đi được xa xa, về sau chờ Hắc Hổ Bang hủy diệt, chúng ta trở lại. Đi. Ngụy Lương Hiền không chút do dự, đừng suy nghĩ, bây giờ Hắc Hổ Bang đã phái ra rất nhiều người, âm thầm giấu ở nhà chúng ta phụ cận, thời khắc giám thị chúng ta, chính là vì phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Lại nói, chúng ta lại có thể trốn đi nơi nào? Coi như đi cái khác thành, cũng phải chịu mặt khác bang hội ức hiếp. Nếu muốn đứng vững gót chân, liền phải cùng bang hội đáp lên quan hệ. Chúng ta điểm này vô liếng, sao trải qua như thế dày vò? Phải biết, ta là thật vất vả, mới liên lụy Lưu Phong quan hệ, bây giờ cứ như vậy từ bỏ, há không đáng tiếc? Ngụy Lương Hiền thở dài, ta trước kia trả giá, cũng là uổng phí. Cha, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngụy Nhu nói ra, nếu là ta thật gả cho Lưu Phong, vạn nhất đem tới Tô Mục trở về, nằm Hắc Hổ Bang diệt trừ làm sao bây giờ? Đó là chuyện tốt ta, vừa vặn ngươi có thể thoát ly khổ hải. Ngụy Lương Hiền lại không chút nào lo lắng, dù ngươi cùng Tô Mục quan hệ, hắn cũng sẽ không hại ngươi. Hắn có thể giết chết Lưu Phong tốt nhất, Lưu Phong hết thể liền về chúng ta. Có thể là. Ngụy Nhu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại nói không nên lời. Huống chi, Tô Mục cũng chưa chắc có thể sống đến ngày đó. Ngụy Lương Hiền nói ra, chẳng qua là Hắc Hổ Bang này mở cửa, hắn liền không dễ chịu, ngươi đừng quên, còn có cái Lộc Xuân Anh đây. Đây mới là uy hiếp lớn nhất. Lộc Xuân Anh là siêu cấp môn phái Hạch Tâm đệ tử, tương lai thực lực khẳng định vượt xa Tô Mục. Về sau nàng tất nhiên sẽ tìm Tô Mục báo thủ, Tô Mục lại làm sao có thể sống được xuống tới. Cho nên, ngươi liền quên Tô Mục đi. Đứa bé này số mệnh cũng tốt, ngươi đi theo hắn, sẽ chịu nhiều đau khổ. Ngụy Lương Hiền khuyên đủ, sớm một chút cùng hắn chặt đứt quan hệ, mới là lựa chọn tốt nhất. Lộc Xuân Anh. Ngụy Nhu lo lắng hơn, nàng thầm than trong lòng, Tô Mục sát thực số khổ à, phụ mẫu ly kỳ mất tích không nói, lại chọc tới không nên dây vào người. Trước kia liền không có vài ngày nữa ngày tốt lành, về sau cũng khó có thể sống yên ổn. Liền tính qua Hắc Hổ Bang này đạo cửa hải khó, đằng sau còn có lợi hại hơn Lộc Xuân Anh. Quá khó khăn. Tiểu Nhu, ta cũng không hy vọng ngươi gả cho Lưu Phong, nhưng trước mắt không thể nghi ngờ lựa chọn tốt nhất. Ngụy Lương Hiền khuyên nhủ, đây là ngươi mệnh, ngươi liền nhận đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngụy Nhu một mặt kiên quyết, cha, ta là không thể nào nhận mệnh. Không nhận lại có thể làm sao đâu. Ngụy Lương Hiền nhịn không được thở dài, cũng không thể chúng ta người một nhà đều đi chết đi. Luôn sẽ có biện pháp. Ngụy Nhu lại vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, cha, định ra tháng ngày sao? Định. Ngụy Lương Hiền gật gật đầu, liền định tại ngày 16 tháng 12, còn có không đến 2 tháng. Mới 2 tháng A, thời gian quá ngắn. Ngụy Nhu nguyên bản nóng trong thời gian lâu dài chút, có thể cho Tô Mục nhiều thời gian hơn trưởng thành, thế nhưng hiện tại xem ra, sợ là đợi không được. Nàng nhất định phải tự cứu mới được. Thực sự không được, liền liều mạng. Tóm lại, nàng là không thể nào gả cho Lưu Phong. Đời này, nàng sẽ chỉ gả cho Tô Mục. Đảo mắt lại qua nửa tháng. Ngay nọ buổi chiều, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, lục phẩm công pháp, thuần dương công đệ ngũ trọng, 35, võ kỹ, kinh lôi quyền tiểu thành, 51, xuyên dương tiễn pháp đại thành, 5, thương nguyệt đao pháp tiểu thành. Đạp tuyết vô ngân viên mãn, thân pháp tầm dài, có thể dung hợp, đi qua trong khoảng thời gian này khổ luyện, Tô Mục tiến cảnh cực nhanh. Đạp tuyết vô ngân đã bị hắn tu luyện đến viên mãn, hắn thế mới biết, lại là tam giai thân pháp. Bây giờ thân thể của hắn nhẹ nhàng vô cùng, đừng nói vượt nóc băng tường, coi như đạp tuyết vô ngân, cũng có thể làm được dễ dàng. Xuyên dương tiến pháp đã tu luyện đến đại thành, khiến cho hắn tiến thuật càng tiến một bước. Mà lại, đối tinh thần lực của hắn có ngoài định mức tăng lên. Còn có thương vân đao pháp, đã tu luyện đến tiểu thành, đối đao pháp lĩnh ngộ vượt xa trước đó. Trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ đã luyện thành cương cân thiết cốt, thân thể cực kỳ cường hãn. Nếu là lại phối hợp quyền pháp của hắn, đao pháp, tiên thuật, cùng với nhanh nhẹn thân pháp, coi như đối mặt ngũ phẩm cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Bất quá, Tô Mục vẫn không có thỏa mãn, cũng sẽ không thư giãn, tiếp tục tu luyện. Tô Mục lại bắt đầu luyện đao pháp. Một mực luyện đến tối, hắn mới dừng lại. Ăn xong cơm tối, Tô Mục đem đồ vật thu thập xong, đều tùy thân mang lên, thật nhanh hạ sơn. Hắn có chút không yên lòng Ngụy Nhu, muốn đi xem. Rất mau tới đến Ngụy phủ phía sau hẻm nhỏ, Tô Mục đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Lại có người tiềm phục tại âm thầm, là Hắc Hổ Bang người. Chẳng lẽ Ngụy Nhu xảy ra chuyện rồi? Làm sao bây giờ? Tô Mục bí mật quan sát một hồi, thăm dò Hắc Hổ Bang nhân số cùng vị trí. Sau ngõ hẻm chỉ có 3 người, thực lực đều không mạnh, không có nhập phẩm. Xem ra chẳng qua là mấy cái tiểu lâu la, cái kia còn tốt, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng thân pháp, bằng mấy người này không có khả năng phát hiện hắn. Tô Mục tìm chỗ không ai địa phương, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào Ngụy phủ, không có phát ra một điểm thanh âm. Ngụy phủ bên trong cũng là không có cái gì dị dạng. Hắn thoáng yên tâm. Rất mau tới đến Ngụy Nhu chỗ ở viện nhỏ, hắn leo tường tiến vào, giống như lần trước, dùng tiểu đao đừng mở cửa phòng, chuẩn đi vào. Đứng tại Ngụy Nhu trước cửa phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Là ta." Ngụy Nhu mở cửa, thấy hắn bình yên vô sự đứng tại trước mặt, một mặt mừng rỡ hướng hắn vẫy chào, "Mau vào." "Ừm." Tô Mục vào phòng, thiện tay đem cửa phòng đóng lại. Hai người ngồi xuống. Ngụy Nhu quan sát tỉ mỉ Tô Mục, "Ngươi lúc đến, không có bị người phát hiện a?" "Không có." Tô Mục lắc đầu, như nói thật nói, "Ta ngược lại thật ra phát hiện mấy cái hắc hổ bằng người, chuyện gì xảy ra?" Bọn hắn vì sao lại thủ tại nhà ngươi phụ cận? Chương 51, đời này ta chỉ nhận chuẩn ngươi hay. Ngụy Nhu nhịn không được thở dài, Hắc Hổ Bang đã tra ra hai ta quan hệ, bây giờ đã đập bẫy, đang chờ ngươi chui vào trong đây. Ồ, Tô Mục sững sờ nói, chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Ngụy Nhu nắm ngày đó Ngụy Lương Hiền nói lời, lại nói với Tô Mục một lần. Quả là thế. Tô Mục trước đó đã nghĩ đến, có lẽ Hắc Hổ Bang sẽ lợi dụng Ngụy Nhu đối phó hắn, lại không nghĩ, lại là loại biện pháp này. Triệu Hổ, Lưu Phong, còn có Hắc Hổ Bang cả đám người, các ngươi chờ lấy. Tô Mục nắm chặt nắm đấm, ta về sau tất sát các ngươi, ngươi cũng đừng xúc động a. Ngụy Nhu quên nhủ, tuyệt đối không nên chui vào bọn hắn phòng lọng. Không có chuyện gì. Tô Mục suy nghĩ một chút, đột nhiên cười, bất quá dạng này cũng tốt. Ừm. Ngụy Nhu sững sờ, không khỏi trừng Tô Mục liếc mắt, ta đều phải lập gia đình, ngươi còn nói tốt. Dù sao cũng so đem ngươi bắt lại mạnh a. Tô Mục giải thích nói, như thế gật liên tục giảm sóc thời gian cũng không có, hiện tại tối thiểu nhất ngươi tạm thời an toàn, cho ta thời gian nhất định, tiếp tục tăng cao thực lực. Có thể là, này chút thời gian đủ sao? Ngụy Nhu lắc đầu, vẻ mặt có chút đảm đạm, dùng ngươi thực lực hôm nay, là rất khó cứu ta ra ngoài. Huống chi, ngươi mặc dù đã cứu ta, lại có thể thế nào? Cha mẹ của ta khó tránh khỏi sẽ chịu dính líu tới của ta, xuống chàng thế thảm. Ai? Ngụy Nhu thở dài, ta là không thể nào bỏ xuống bọn hắn mặc kệ. Tháng ngày định sao? Tô Mục cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, nếu mày, còn bao lâu? Định tại ngày 16 tháng 12. Ngụy Nhu mỗi ngày đều đang tính thời gian, giờ phút này không cần cân nhắc, liền tốt ra, còn có 4 thời gian 10 ngày. 40 ngày a. Tô Mục rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, nói ra, không có vấn đề, ta có khả năng cứu ngươi. A. Ngụy Nhu cả kinh nói, ngươi cũng đừng mạo hiểm a, ta sở dĩ nói cho ngươi lên chuyện này, chính là vì không cho ngươi tới cứu ta. Yên tâm đi, ta nắm chắc. Tô Mục đã có bước đầu ý nghĩ, ta nếu dám làm, ắt có niềm tin có thể thoát thân. Không được. Ngụy Nhu hết sức kiên quyết lắc đầu, ngày đó ngươi chỉ muốn xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi suy nghĩ một chút Hắc Hổ Bang thực lực. Bọn hắn tất nhiên sẽ tại ta nhà mai phục bên trên một đám cao thủ. Nói không chừng sẽ dốc hết toàn lực. Ngũ phẩm tu vi Triệu Hổ, lại thêm 7 cái lục phẩm cao thủ, 5 cái thất phẩm cao thủ, cùng với hơn 20 cái bát phẩm cao thủ. Cửu phẩm tu vi người, càng là nhiều đến 50 người trở lên. Còn có bên trên ngàn tên ban chúng. Ngươi làm sao có thể đánh thắng được? Cho nên, ngươi tuyệt đối không nên tới. Ngụy Nhu nói ra, về sau ngươi cực kỳ tu luyện, chờ thực lực ngươi mạnh lên, lại tới cứu ta cũng không muộn. Lời tuy nói như thế, nhưng kỳ thật, trong nội tâm nàng khác có ý tưởng. Nàng là tuyệt không có khả năng gả cho Lưu Phong, như thực sự không thể tránh được, nàng chỉ có thể cùng đối phương cá chết lưới rách. Đương nhiên, nàng không có khả năng cùng Tô Mục nói rõ, càng không khả năng nhường Tô Mục vì nàng ngồi lên tính mệnh. Ngươi nha, bình thường thật cơ trí, làm sao hiện tại phạm lên hồ đồ tới? Tô Mục đột nhiên cười, ta muốn cứu ngươi, liền cần phải đi tìm cái chết. Không thể có những biện pháp khác. Còn có thể có biện pháp nào? Ngụy Nhu sững sờ nói, ta cẩn thận nghĩ qua, đây đã là cái tử cục, hiểu không ra. Biện pháp đương nhiên là có, chẳng qua là cái bước đầu ý nghĩ, chờ ta trở về lại suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng. Tô Mục hiểu rõ Ngụy Nhu, nhắc nhở, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, có thể ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ, chờ ta tới cứu ngươi liền tốt. Ngươi thật có thể cứu ta. Ngụy Nhu rất đỗi cảm động, nhưng trong lòng vẫn có một chút lo lắng, ngươi cũng đừng làm cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Sẽ không. Tô Mục nhẹ nhàng lắc đầu, ta hoàn toàn chắc chắn, có thể hóa giải trận này tình thế nguy hiểm, thậm chí có khả năng nhường Hắc Hổ Bang tổn thất nặng nề, không gượng dậy nổi. Thật chứ? Ngụy Nhu giờ phút này lại có chút tin, trên mặt lộ ra nét mừng, có thể nói cho ta một chút sao? Ngươi định làm gì? Ta sẽ dương đông kích tây, đảo loạn hôn sự của ngươi. Tô Mục nói ra, đến lúc đó Hắc Hổ Bang sẽ đại loạn, Lưu Phong khẳng định không có cách nào cùng ngươi thành thân. Ngươi nói là? Ngụy Nhu đột nhiên nghĩ đến Tô Mục muốn làm gì, nhãn tình sáng lên, đây đúng là biện pháp tốt, đã có thể đảo loạn hôn sự, liệu có thể cứu bằng hữu của ngươi ra ngoài? Nhưng ngươi dù sao là một người, chỉ cần lộ diện, liền sẽ bị Hắc Hổ Bang vây quét. Đến lúc đó ngươi chưa hẳn chạy được. Ngụy Nhu vẫn có chút bận tâm, ngươi làm như thế, vẫn còn có chút mạo hiểm. Ai nói ta một người? Tô Mục cười cười, ta có thể tìm đồng minh a. Ngươi còn có đồng minh? Ngụy Nhu lần nữa ngây ngẩn cả người. Ta mặc dù bằng hữu không nhiều, nhưng Hắc Hổ Bang có kẻ địch a. Tô Mục nói ra, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Bằng hữu liền là địch nhân. Ồ. Ngụy Nhu đã hiểu, ngươi là muốn tìm mặt khác bang hội, để cho bọn họ tới giúp ngươi. Có thể là bọn hắn có thể giúp ngươi sao? Hắc Hổ Bang tại Thương Vân Thành thế lực lớn nhất, bình thường gây thủ chốt oán cũng không ít. Tô Mục mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, những người kia bình thường có lẽ không dám ra tay đối phó Hắc Hổ Bang, nhưng nếu là Hắc Hổ Bang lâm vào nội loạn hoặc là suy bại lúc, nhất định có bang hội nhẫn mại không ở, mong muốn thay vào đó. Huống hồ, liền coi như bọn họ không ra tay đối phó Hắc Hổ Bang, cũng sẽ không đối địch với ta. Thậm chí bọn hắn sẽ tìm kiếm nghĩ cách giúp ta. Dù sao có ta ở đây, Hắc Hổ Bang liền ăn ngủ không yên. Ta sẽ lợi dụng này chút bang hội cùng Hắc Hổ Bang chu toàn, cho nên ta sẽ không gặp nguy hiểm. Dầu gì cũng có thể tự vệ, dễ dàng thoát đi Thương Vân Thành. Chỉ cần vượt qua trước mắt cửa ải khó, lại cho ta một chút thời gian, chờ ta trưởng thành, liền không cần lại lo lắng Hắc Hổ Bang. Nên lo lắng ngược lại là bọn hắn. Bất quá trước đó, ngươi còn muốn chịu chút khổ. Nói đến đây, Tô Mục nhìn về phía Ngụy Nhu, ngày đó mặc dù có thể quấy nhiễu hôn sự của ngươi, Hắc Hổ Bang chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ còn lợi dụng các ngươi đối phó ta, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp cứu ngươi. Tốt. Nghe đến nơi này, Ngụy Nhu cuối cùng làm rõ ràng Tô Mục ý nghĩ, cũng sáng trắng tâm ý của hắn, ngươi yên tâm đi. Ta cũng sẽ cùng Hắc Hổ Bang chu toàn, dù cho chịu khổ một chút, ta cũng phải sống sót, chờ lấy ngươi cứu ta ngày đó. Còn có, ta nhất định sẽ vì ngươi giữ vững trong sạch. Cho dù chết, ta cũng sẽ không gả cho người khác. Ngụy Nhu mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là to gan cùng Tô Mục nhìn nhau. Đời này, ta chỉ nhận chuẩn ngươi, ta tin tưởng, ngươi sớm muộn có thể trở thành cường giả, triệt để diệt trừ Hắc Hổ Bang. Trước đó, ta chịu khổ một chút, lại đáng là gì? Ta sẽ một mực chờ lấy ngươi, chờ ngươi đến đây tiếp ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ quang minh chính đại đi cùng một chỗ, lại cũng không cần trốn chôn tránh tránh. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, về sau sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Chương 52, đồng minh đường, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tô Mục gật gật đầu, ta nói được thì làm được. Ta tin. Ngụy Nhu tâm cuối cùng an định lại. Chỉ cần Tô Mục tại, nàng cái gì còn không sợ. Giờ phút này tâm ý của hai người tương thông, không cần nhiều lời, đều có thể minh bạch tâm tư của đối phương. Đúng rồi, những công pháp này cùng võ kỹ, trước đặt ở ngươi này. Tô Mục cầm qua một cái bao, đưa cho Ngụy Nhu, ta mang ở trên người không tiện. Được. Ngụy Nhu tiếp nhận bao bọc cất lượng, cảm giác rất trầm, trong nháy mắt hiểu rõ, những công pháp này cùng võ kỹ, là ngươi theo hắc hổ bằng cái kia lấy được à? Không sai. Tô Mục không có nói rõ lý do, khẽ gật đầu. Xem ra, tại trong khốn cảnh cũng có chỗ tốt. Ngụy Nhu như có điều suy nghĩ, tối thiểu nhất có thể để ngươi phát triển nhanh hơn. Đúng vậy a. Tô Mục nói ra, bây giờ ngươi đã thân ở khốn cảnh, chắc hẳn thực lực cũng sẽ tiến cảnh rất nhanh. Sẽ. Ngụy Nhu nhận Tô Mục khích lệ, giờ phút này cũng có lòng tin, vẻ mặt trở nên buông lỏng rất nhiều. Tốt, ta phải đi. Tô Mục nói ra, đến buổi sáng ngày mai, ta sợ không dễ đi. Đi. Ngụy Nhu lúc này không có giữ lại, đứng dậy đưa tiễn. Trong khoảng thời gian này, ta tạm thời không tới tìm ngươi. Tô Mục dặn dò, mặc dù ngươi nghe không được tin tức của ta, cũng không nên gấp gáp, ngươi thành thân ngày ấy, ta là nhất định sẽ xuất hiện. Ừ, ta biết. Ngụy Nhu khẽ gật đầu, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Yên tâm đi. Tô Mục không nói thêm lời, mở cửa phòng, đi ra phòng ngủ. Ngụy Nhu một mực tiễn hắn đi vào sân nhỏ, nhìn xem hắn leo tường rời đi, lúc này mới than nhẹ một tiếng, quay người trở về. Một tháng sau, ngày mùng ngày 6 tháng 12. Khoảng cách Ngụy Nhu thành thân tháng ngày, chỉ còn lại 10 ngày. Buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, lục phẩm công pháp, thuần dương công đệ ngũ trọng, 68, võ kỹ, kinh lôi quyền đại thành, 49, xuyên dương tiễn pháp viên mãn, tiễn thuật nhị giai, có thể dung hợp, thương nguyệt đao pháp đại thành, 52, đạp tuyết vô ngân viên mãn, thân pháp tầm giai, có thể dung hợp, đi qua một tháng khổ luyện, Tô Mục đã đem xuyên dương tiễn pháp luyện tới viên mãn. Kinh lôi quyền đại thành, thương nguyệt đao pháp cũng đại thành. Lại thêm thuần dương công tiến cảnh, nhường thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Dù cho đối mặt hắc hổ bàng bàng chủ Triệu Hổ, Tô Mục cũng có lòng tin, không nói chiến thắng đối phương, tối thiểu nhất có thể đứng ở thế bất bại. Mà lại, bây giờ hắn không chỉ có được đồng da, cốt thép, thiết cốt, liền hắn toàn thân cơ bắp cũng cứng rắn như sắt. Không chỉ đao kiếm có thương, coi như cung tiễn cùng trọng kích, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nếu là phối hợp đạp tuyết vô ngân thân pháp, cùng Tô Mục linh hoạt thân thủ nhanh nhẹn, cùng với hắn siêu cường lực phản ứng, dù cho gặp được vây công, hắn cũng có thể thông dòng rút lui. Vậy là được rồi. Tại đối mặt hắc hổ bang lúc, hắn chỉ ít có thể dùng tự vệ. Thú hổ, hắn còn có thời gian 10 ngày, có thể tăng cao thực lực. Đến lúc đó hắn sẽ có nắm chắc hơn đối phó hắc hổ bang. Bất quá trước đó, hắn còn có chuyện muốn làm. Đi Kim Sa bang, tìm Câu Bạch Ngọc, làm cho đối phương giúp hắn một chuyện, thuận tiện nói chuyện hợp tác. Liền xem Kim Sa bang có hay không cái này quyết đoán. Nếu có, như vậy 10 ngày sau, chính là hắc hổ bang hủy diệt thời điểm. Nếu là không có, đối Tô Mục cũng không có tổn thất gì. Cho nên, hắn nghĩ thử một lần. Tô Mục thu thập xong đồ vật, hạ sơn, một đường nghe ngóng, rất dễ dàng tìm được Kim Sa bang tổng đà. Rất khéo, cũng tại trên một ngọn núi, mà lại không tính xa. Dưới núi là một cái to lớn sân môn, mở rộng lấy. Có hai tên thân mặc áo xám bang chúng tại thủ vệ. Dừng lại. Thấy Tô Mục đến gần, một người trong đó quát, ngươi là ai? Ta tìm đến Bạch Đường chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Mục xuất ra lệnh bài, đưa cho đối phương, đây là Bạch Đường chủ để lại cho ta lệnh bài. Ồ. Người kia tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ một chút, lập tức đổi sắc mặt, lần nữa nhìn về phía Tô Mục lúc, thần sắc cung kính dị thường, xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Bạch Đường chủ biết. Tô Mục khoát tay áo, ngươi liền không nên hỏi nhiều. Được. Người kia không còn dám hỏi, không người nói ra, ngài chờ một lát, ta cái này đi vào thông báo. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ một lúc sau, Bạch Ngọc tiểu tay cầm lệnh bài, đi ra sân môn, sông Tô Mục cười nói, ngươi thật là bảo trì bình thản, qua mấy tháng mới tới tìm ta. Đây không phải sợ quấy rầy ngươi sao? Tô Mục cười cười, ngươi là cao quý Kim Sa bang đường chủ, bình thường nhất định rất bận rộn. Bận rộn nữa cũng không có cùng ngươi gặp mặt trọng yếu. Bạch Ngọc tiểu cười đưa tay ra hiệu, mời đi. Được. Tô Mục gật gật đầu, cất bước tiến nhập sân môn. Ngoài cửa cái kia hai tên người áo xám, liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Bạch đường chủ làm sao đối với người khác nhiệt tình như vậy qua? Chớ nói chi là, nàng còn tự thân ra đón, cho đủ đối phương mặt mũi. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch ra sao? Có thể nhường Bạch đường chủ coi trọng như thế? Xem ra, chẳng qua là cái bình thường thợ săn mà thôi, vì sao lại có như thế lớn mặt mũi? Hai người không nghĩ ra, đồng thời còn có chút nghĩ mà sợ, may nhờ mới vừa rồi không có nói lời ác độc, bằng không, bọn hắn chỉ sợ phải tao ương. Mời. Tại Bạch Ngọc tiểu chỉ dẫn dưới, Tô Mục đi vào một tòa tiểu viện. Hai người xuyên qua đình viện, tiến vào phòng khách, phân biệt ngồi xuống. Thị nữ pha một bình trà, cho hai người rót. Bạch Ngọc tiểu vẫy lui tôi tớ, nhìn về phía Tô Mục, không nghĩ tới à, ngươi vậy mà đã đạt đến thất phẩm, ta vẫn là đoán sai thực lực của ngươi. Đã ngươi có thể giết chết Mạnh Sướng, ta đây cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tu luyện của ngươi thiên phú thực sự lợi hại. Ta mặc cảm. Bạch Ngọc tiểu khen, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ngươi thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Đường chủ quá khen. Tô Mục khiêm tốn nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, so người khác cần cù một chút thôi. ngươi gọi ta đường chủ, khó tránh khỏi có chút khách khí. Bạch Ngọc Tiều cười nói, ngươi nếu là không để ý, gọi ta Bạch tỷ là được. Nếu như ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi, gọi ta Ngọc Cầu cũng được. Ăn thiệt thòi ngược lại không đến nỗi, chỉ bất quá Bạch tỷ không quá thuận miệng. Tô Mục suy nghĩ một chút, nói ra, bằng không, ta bảo ngươi Ngọc tỷ đi. Tốt. Bạch Ngọc Tiều nhãn tình sáng lên, nụ cười trên mặt càng thịnh, ngươi tìm đến ta nhất định là có chuyện, nói đi, có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Đúng là có vấn đề. Tô Mục trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, ta có người bằng hữu, tên là Tư Bân, hắn bởi vì ta bị Hắc Hổ Bang bắt lại. Ta nghe nói, Hắc Hổ Bang không có giết hắn, mà là đem hắn cầm tù tại mỗi một nơi. Tại Thương Vân Thành, ta khó tìm người khác nghe ngóng, chỉ có thể tới hỏi một chút Ngọc tỷ. Tô Mục hỏi, không biết Tư Bân quan ở nơi nào? Việc này ta thật đúng là giúp ngươi nghe qua. Bạch Ngọc Tiều nói ra, Tư Bân bị giam tại Hắc Hổ Bang tổng đà, nơi đó có cái địa lao, nghe nói bên trong quan không ít người, đều là Hắc Hổ Bang những năm này đối đầu. Những người kia đối Hắc Hổ Bang tới nói, còn có chút tác dụng. Một mực không có giết, đều quan tại địa lao bên trong. Tư Bân cũng là như thế, hắn đối Hắc Hổ Bang cũng có dùng chỗ. Bạch Ngọc Tiều nhắc nhở, mục đích đúng là vì đối phó ngươi. Chương 53, hợp tác một lần ta biết. Tô Mục nói ra, Hắc Hổ Bang là muốn lợi dụng Tư Bân, dẫn ta tiến đến cứu giúp, ta sẽ không mắc lừa. Vậy thì tốt. Bạch Ngọc Tiều gật gật đầu, vẫn có chút không hiểu, vậy ngươi hỏi Tư Bân giam giữ vị trí làm cái gì? Bởi vì ta muốn cứu hắn. Tô Mục như nói thật nói, mặc dù ta hiện tại không định đi cứu Tư Bân, nhưng về sau khẳng định là muốn đi cứu. Ồ. Bạch Ngọc Tiều đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, ngươi không phải là muốn tại Lưu Phong Thành thân ngày đó động thủ đi? Ta liền biết không thể gạt được ngươi. Tô Mục ban đầu cũng không có ý định giấu giếm, bởi vì hắn có kế hoạch cần Kim Sa Bang phối hợp. Mặc dù đối phương không nguyện ý phối hợp, có thể giúp hắn cái chuyện nhỏ cũng là tốt. Ngươi ý nghĩ mặc dù rất tốt, lại vẫn có chút mạo hiểm. Bạch Ngọc Tiều trầm ngâm một lát, nói ra, nếu ta có thể đoán được tâm tư của ngươi, Hắc Hổ Bang cũng có thể là đoán đúng tâm tư của ngươi. Coi như đoán cũng được, bọn hắn cũng sẽ có điều phòng bị. Lưu Phong Thành thân ngày ấy, Ngụy phủ khẳng định sẽ có Hắc Hổ Bang cao thủ mai phục, chờ lấy ngươi mắc câu. Bất quá Hắc Hổ Bang tổng đà nơi đó, hẳn là cũng sẽ lưu lại mấy người cao thủ, để phòng ngươi tiến đến nghị cách cứu viện Tư Bân. Dùng Hắc Hổ Bang thực lực, dù cho chia binh hai đường, ý nguyên không phải ngươi có thể đối kháng. Nói đến đây, Bạch Ngọc Tiểu nhìn về phía Tô Mục, cho nên, mặc kệ ngươi đi Ngụy phủ cũng tốt, đi Hắc Hổ Bang cũng được, đều sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có khả năng nắm mệnh góp đi vào, ngươi có thể phải nghĩ lại à? Ta hiểu rõ. Tô Mục đã sớm nghĩ tới. Nhưng dù sao Hắc Hổ Bang binh lực đã phân tán, sẽ cực lớn giảm bớt áp lực của hắn. Hú hồ, so sánh với Hắc Hổ Bang tổng đà, Triệu Hổ khẳng định sẽ đem càng nhiều cao thủ cùng binh lực an bài tại Ngụy phủ. Đó mới là Tô Mục nhất ứng nên xuất hiện địa phương. Cho nên, ta là tới tìm kiếm hợp tác. Ồ, Bạch Ngọc Tiều sững sờ, hợp tác thế nào? Rất đơn giản. Tô Mục đề nghị, Lưu Phong Thành thân ngày ấy, các ngươi Kim Sa Bang cùng ta cùng một chỗ, đánh vào Hắc Hổ Bang tổng đà, đánh hắn trở tay không kịp. Chờ bọn hắn hồi biết lúc, chúng ta trong bóng tối mai phục, nhất định có thể đau nhức diệt đối thủ. Đến lúc đó Hắc Hổ Bang thương vong thảm trọng, rốt cuộc không có cách nào cùng Kim Sa Bang chống lại. Các ngươi Kim Sa Bang là có thể độc bá Thương Vân Thành. Nói đến đây, Tô Mục hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi quả thật có quyết đoán. Bạch Ngọc Tiều khen, ý nghĩ cũng rất tốt. Đây đúng là một lần cơ hội tốt vô cùng. Dĩ nhiên, này sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Một khi khai chiến, có lẽ chúng ta sẽ làm bị thương vong thảm trọng, từ đó không gượng dậy nổi. Mà lại, mặc dù này một trận chiến thuận lợi, cũng không cách nào làm đến toàn diện Hắc Hổ Bang. Về sau chúng ta sẽ cùng Hắc Hổ Bang lâm vào lâu dài tranh đấu, lẫn nhau cũng không còn cách nào sống yên ổn. Chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, nhường mặt khác bang hội nhặt được tiện nghi. Bất quá nói đi thì nói lại, có nguy hiểm, liền sẽ có cực lớn hồi báo. Hơi dừng lại, Bạch Ngọc Kiều nói tiếp, nếu như có thể một trận chiến thành công, không nói toàn diện Hắc Hổ Bang, tối thiểu nhất để bọn hắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà chúng ta Kim Sa Bang lại không có tổn thất gì tình huống dưới, xác thực giống ngươi nói như vậy, chúng ta Kim Sa Bang là có thể độc bá Thương Vân Thành. Kết quả đến tột cùng như thế nào, ta bây giờ nói không tốt. Không bằng như vậy đi, ngươi ở ta nơi này tạm ở vài ngày. Ta đi cùng bang chủ nói rõ tình huống, mời hắn tới định đoạt. Dù sao chuyện này quá mức trọng đại, ta nhưng làm không được chủ. Thậm chí bang chủ cũng không tốt lắm hạ quyết định, rất có thể sẽ triệu tập trong bang trưởng lão cùng các hộ pháp, cùng với các vị đường chủ, cùng nhau thương nghị. Ít nhất cũng cần vài ngày thời gian. Bạch Ngọc Tiều nói ra, ngươi có thể tuyệt đối không nên gấp gáp, phải kiên nhẫn chờ đợi mới tốt. Hẳn là. Tô Mục gật gật đầu, ta chỉ có một người, làm sao đều tốt nói, các ngươi dù sao cũng là cái đại bang hội, liên lụy quá nhiều, cẩn thận một chút cũng tốt. Vậy được. Bạch Ngọc Tiều đứng dậy nói ra, ta cái này đi gặp bang chủ. Chờ một chút. Tô Mục ngăn cản Bạch Ngọc Tiều, ta còn có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Ngươi nói. Bạch Ngọc Tiều lần nữa ngồi xuống. Ta biết các ngươi Kim Sa Bang cùng quan phủ quan hệ rất không tệ. Tô Mục nói ra, ta nghĩ mời các ngươi giúp ta hướng quan phủ chuyển tin nhắn, không muốn can thiệp ta cùng Hắc Hổ Bang ở giữa ân oán. Dù sao ta đã có Hắc Hổ Bang tên địch nhân này, thực sự không muốn lại đắc tội quan phủ. Nếu như quan phủ mong muốn bạc giàn xếp, cũng không quan hệ, ta có khả năng cho bọn hắn bạc. Ngươi nói với ta số lượng, ta sẽ sớm chuẩn bị. Bất quá, chỉ cần bọn hắn thu bạc, coi như là đáp ứng ta. Về sau liền không thể nhúng tay ta Hắc Hổ Bang sự tình, cũng không thể bởi vì ta giết Hắc Hổ Bang người mà xuất binh đuổi bắt ta. Nói xong, Tô Mục hỏi, không biết việc này có thể thực hiện hay không? Việc này đơn giản. Bạch Ngọc Tiều cười nói, quan phủ cũng đều là hiếp yếu sợ mạnh chủ, coi như ngươi không nói, bọn hắn cũng sẽ không chủ động trêu chọc ngươi. Dù sao thực lực ngươi bây giờ rất mạnh, quan phủ muốn động thủ bắt ngươi, sợ rằng sẽ trả giá rất lớn đại giới. Không ai nguyện ý chịu chết.
Huống chi, quan phủ đối bang hội ở giữa tranh đấu, luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn hắn ước gì bang hội ở giữa đánh cho càng hung càng tốt. Như thế bọn hắn là có thể ngư ông đắc lợi.
Ngươi yên tâm đi, việc này ta giúp ngươi làm thỏa đáng, không cần ngươi ra bạc.
Bạch Ngọc Tiều cười hỏi, ngươi còn có chuyện gì cần muốn giúp đỡ?
Cùng nhau nói ra đi.
Không có.
Tô Mục lắc đầu, ngươi đi mau đi.
Tốt, vậy ngươi chưa ngồi, ta đi một lát sẽ trở lại.
Bạch Ngọc Tiều bước nhanh rời đi.
Tô Mục khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thuần dương công.
Tới gần giữa trưa lúc, Bạch Ngọc Tiều mới trở về, thấy Tô Mục tại luyện công, không có quấy rầy hắn, mà là ngồi đối diện hắn, tinh tế quan sát hắn.
Tô Mục đột nhiên mở mắt ra, xông Bạch Ngọc Tiều cười cười, ngươi trở về.
Khó trách thực lực của ngươi biết bay phồng, thật đúng là cần cù.
Bạch Ngọc Tiều cảm thán một câu, đứng dậy nói ra, ta đã sắp xếp người chuẩn bị xuống tiệc rượu, đi thôi, giữa trưa hai ta thật tốt uống mấy chén.
Đi.
Tô Mục cũng đứng dậy theo.
Hai người tới phòng ăn, chỉ thấy trên bàn rượu đã bày đầy thịt rượu,
có chừng hơn 20 đạo món ăn, cộng thêm hai bầu rượu.
Nhanh ngồi đi.
Bạch Ngọc Tiều chào hỏi Tô Mục ngồi xuống, sau đó bồi ngồi tại Tô Mục bên người, bưng bầu rượu lên, rót đầy hai chén rượu.
Nàng cười nâng chén, đến, ta mời ngươi một chén.
Đa tạ khoản đãi.
Tô Mục cũng đi theo nâng chén, cùng Bạch Ngọc Tiều đụng đụng chén, cạn ly.
Cạn ly.
Hai người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Dùng nữa.
Bạch Ngọc Tiều kẹp một khối thịt gà, đặt vào Tô Mục trước mặt trong chén. Ta biết ngươi gần nhất trôi qua hết sức khổ, mấy ngày nay ngươi liền ở ta này, ta mỗi ngày rượu ngon thịt ngon khoản đãi ngươi.
Được.
Tô Mục rất sung sướng đáp ứng.
Ở lại đây lấy cũng không tệ, hắn không cần bốn phía bốn ba, có thể an tâm tu luyện.
Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn chờ đợi Kim Sa Bang thương lượng kết quả, cho hắn một cái minh xác trả lời chắc chắn.
Hắn cũng tốt tùy thời điều chỉnh sách lược.
Chương 54, nội gian ta cùng bang chủ nói, hắn sau khi nghe, cũng có chút ý động.
Bạch Ngọc Tiều đặt chén rượu xuống, nói ra, bất quá, việc này quá mức trọng đại, bang chủ cũng không quyết định chắc chắn được. Mấy ngày nay hắn sẽ đem tất cả đường chủ đều triệu hồi, lại thêm trong bang hộ pháp cùng trưởng lão, chúng ta sẽ mau chóng thương nghị, làm ra quyết định.
Ngươi thoải mái tinh thần liền tốt,
vô luận thương lượng kết quả như thế nào, ngươi đều sẽ là bằng hữu của chúng ta.
Bạch Ngọc Tiều lại giơ ly rượu lên, tới đi, chúng ta cạn thêm chén nữa.
Tốt, cạn ly.
Hai người đụng đụng chén, lần nữa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Tô Mục cùng Bạch Ngọc Tiều vừa ăn vừa uống, vừa tán gẫu, bầu không khí cực kỳ hòa hợp.
Rất nhanh ăn uống no đủ, Bạch Ngọc Tiều nói ra, ta đã sắp xếp người vì ngươi chuẩn bị xong gian phòng, ngươi đi theo ta đi. Ta hiện tại mang người tới.
Làm phiên Ngọc tỷ.
Tô Mục cùng sau lưng Bạch Ngọc Tiều, tại nàng chỉ dẫn dưới, đi vào một căn phòng ngủ.
Ngươi tại đây an tâm ở lại, nghĩ ở bao lâu đều được.
Bạch Ngọc Tiều chỉ gian phòng cách vách nói ra, ta liền ở tại cái kia, ngươi có việc gọi ta.
Đi.
Tô Mục gật gật đầu.
Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi.
Bạch Ngọc Tiều cười nói, ngươi đem nơi này xem như nhà của mình là được, tuyệt đối không nên khách khí với ta.
Ta hiểu rồi.
Tô Mục đáp ứng một tiếng, đưa mắt nhìn cầu Bạch Ngọc rời đi.
Hắn vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, đi vào trên giường, bắt đầu tính toán tu luyện.
Đảo mắt qua năm ngày.
Buổi sáng,
Tô Mục giống thường ngày, trong phòng tĩnh tọa.
Lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến.
Đông đông đông.
Tiếng đập cửa vang lên.
Là ta.
Mời đến.
Tô Mục đứng dậy xuống giường.
Hắn nghe ra là Bạch Ngọc Tiều thanh âm.
Bạch Ngọc Tiều đẩy cửa vào, thấy hắn về sau, đột nhiên thở dài.
Ai?
Tô Mục nghe xong, trong lòng có dự cảm không tốt.
Thật có lỗi.
Bạch Ngọc Tiều trên mặt mang theo hài náy, mấy ngày nay, trong bang một mực tại thương nghị chuyện này, tranh luận không ngớt.
Cuối cùng vẫn không muốn mạo hiểm.
Chúng ta tạm thời còn không thể cùng Hắc Hổ bang khai chiến.
Dù sao nguy hiểm quá lớn,
lớn đến để cho chúng ta không chịu được nổi.
Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được.
Bạch Ngọc Tiều khuyên nhủ, cho nên ngươi vẫn là bỏ đi đi cứu Từ Bân suy nghĩ đi, ngụy phủ ngươi càng đừng đi.
Được thôi.
Tô Mục Kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý, đã làm xong hai tay dự định.
Kim Sa Bang nếu không tham gia, vậy hắn chỉ có thể chính mình làm.
Nguy hiểm mặc dù có, nhưng là vấn đề không lớn.
Hắn tin tưởng mình, có thể quấy Hoàng Ngụy Nhu hôn sự, cũng có thể dễ dàng thoát thân.
Thậm chí còn có khả năng đem Từ Bân đám người cùng nhau cứu ra.
Chẳng qua là không có cách nào nhất cử hủy diệt Hắc Hổ Bang,
cũng là không sao, về sau từ từ sẽ đến chính là.
Trước giải quyết trước mắt khốn cảnh lại nói,
Tô Mục, dùng thiên phú của ngươi, không ra mấy năm, liền có thể tấn thăng ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm.
Bạch Ngọc Tiều khuyên nhủ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi nhất định phải ở nhẫn, chờ đợi thực lực ngươi mạnh lên ngày đó.
Đến lúc đó lại ra tay, Hắc Hổ Bang không ai có thể đỡ nổi ngươi.
Chúng ta cũng tại kỳ vọng lấy ngày đó.
Không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ chủ động tìm ngươi hợp tác,
cùng một chỗ diệt trừ Hắc Hổ Bang.
Bạch Ngọc Tiều nói ra, trước đó ngươi liền an tâm lưu ở ta nơi này, ta cam đoan không ai dám động tới ngươi.
Không được.
Tô Mục lại lắc đầu, nếu hợp tác không thành, ta cũng nên đi, chuyện sau này hãy nói.
Kỳ thật hắn hiện tại là cần có nhất Kim Sa Bang thời điểm.
Đáng tiếc a, đối phương không dám mạo hiểm.
Thật chờ hắn tấn cấp đến ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm lúc, căn bản cũng không cần Kim Sa Bang, chỉ bằng một mình hắn, cũng có thể làm được Hắc Hổ Bang.
Nhiều người.
Chấm dãi giết chính là.
A.
Ngươi muốn đi.
Bạch Ngọc Tiều sửng sốt một chút, giữ lại nói, ngươi ở ta nơi này ở thật tốt.
Cái gì đều không cần quản, chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt.
Ta còn có việc muốn làm đây.
Tô Mục cười cười, làm sao có thể một mực đợi tại ngươi này?
Ngươi không phải là còn muốn lấy đi cứu người a?
Bạch Ngọc Tiều suy đoán nói, ngươi thật muốn một người đi?
Đúng vậy, ta sớm đã nghĩ kỹ.
Tô Mục không có dầu diếm, như nói thật nói, Từ Bân ta nhất định phải cứu,
còn có Ngụy Nhu, ta tuyệt không có khả năng nhìn xem nàng gả cho Lưu Phong. Ngươi thật đúng là cái trọng tình nghĩa người. Bạch Ngọc Kiều khen, ta quả nhiên không có đan xen ngươi người bạn này. Bất quá, ngươi làm như vậy thực sự quá mạo hiểm, thậm chí có khả năng mất mạng a. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên vọng động, trước nhìn xuống, về sau lại tính toán sau cũng không muộn. Bạch Ngọc Kiều khuyên nhủ, chỉ cần ngươi còn sống, liền có hy vọng. Nếu là ngươi chết, kết quả của bọn hắn sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Không có việc gì. Tô Mục cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm, càng sẽ không cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Vậy thì tốt. Bạch Ngọc Kiều thoáng yên tâm, ngươi còn muốn đi sao?
Ừm.
Tô Mục gật gật đầu, ngoại trừ cứu người, ta còn có chuyện khác muốn làm.
Được thôi.
Bạch Ngọc Kiều thấy Tô Mục tâm ý đã định, không nữa quên nhiều, ta đưa ngươi xuống núi.
Được.
Hai người sóng vai ra viện nhỏ, đi xuống chân núi. Mới vừa đi một hồi, chỉ nghe dưới núi truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra?
Bạch Ngọc Kiều nhíu mày,
nàng không khỏi bước nhanh hơn. Một tên nam tử vội vàng hướng về trên núi chạy tới. Thấy Bạch Ngọc Kiều, nam tử tranh thủ thời gian hành lễ, gặp qua Bạch đường chủ. Dưới núi xảy ra chuyện gì?
Bạch Ngọc Kiều hỏi, làm sao như thế nhau nhau?
Là Hắc Hổ Bang người tới.
Nam tử thần sắc hơi lộ ra lo lắng, nói là hướng chúng ta muốn người.
Hắc Hổ Bang?
Bạch Ngọc Kiều sững sờ nói, bọn hắn tới muốn người nào?
Giống như gọi Tô Mục.
Nam tử nói ra, Hắc Hổ Bang bang chủ Triệu Hổ đích thân đến, nói cựu nhân của bọn hắn Tô Mục ngay tại ta này, để cho chúng ta tranh thủ thời gian giao người.
Nói chuyện, hắn mắt nhìn Tô Mục, muốn nói lại thôi.
Ồ.
Bạch Ngọc Kiều bắt đầu lo lắng.
Tô Mục tại Kim Sa Bang tin tức bị người nào tiết lộ ra ngoài rồi?
Trong bang có nội ứng.
Không kịp nghĩ nhiều, nàng xông nam tử nói ra, ngươi nhanh đi nói cho bang chủ.
Đúng.
Nam tử chạy chậm đến đi.
Bạch Ngọc Kiều đưa mắt nhìn sang Tô Mục, vừa lúc Tô Mục cũng đang nhìn nàng.
Các ngươi Kim Sa Bang bên trong có Hắc Hổ Bang nội gián.
Tô Mục cũng nghĩ đến điểm này, hỏi.
Hẳn là đi.
Bạch Ngọc Kiều khẽ gật đầu, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, Hắc Hổ Bang bên trong làm sao không có chúng ta Kim Sa Bang người?
Xem ra ta cho các ngươi rước lấy phiền phức.
Tô Mục nửa đùa nửa thật, nửa thử dò xét nói, bằng không, ngươi đem ta giao cho Hắc Hổ Bang được.
Này kêu cái gì?
Bạch Ngọc Kiều có chút tức giận, trừng Tô Mục liếc mắt, ta há lại người như vậy?
Lại nói, chúng ta lại không sợ tối Hổ Bang,
chẳng qua là không nghĩ tới sớm cùng bọn hắn khai chiến mà thôi.
Bọn hắn cũng có đồng dạng lo lắng, sẽ không dễ dàng cùng chúng ta khai chiến,
cho nên không có gì đáng lo lắng.
Vừa vặn mượn cơ hội cho thấy một thoáng thái độ của chúng ta, cũng tốt nhường Hắc Hổ Bang có kiêng kỵ.
Bọn hắn nói không chừng sẽ cải biến đối sách lược của ngươi.
Nói chuyện, Bạch Ngọc Kiều nhìn Tô Mục liếc mắt, ngươi có dám hay không theo ta đi gặp bọn họ một chút?
Chương 55, Thương Nguyệt Đao Pháp viên mãn, xuống núi đây có gì không dám?
Tô Mục càng là không sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong.
Sớm đi cùng Triệu Hổ gặp mặt cũng tốt, tránh khỏi về sau nhận là người.
Tốt.
Bạch Ngọc Kiều cầu khen, quả nhiên có can đảm.
Nói xong, nàng không còn lưu lại, tiếp tục đi xuống chân núi.
Tô Mục theo sát phía sau.
Dưới núi truyền đến thanh âm dần dần rõ ràng.
Nhanh đưa Tô Mục giao ra.
Ta biết hắn ở trên núi.
Bạch Ngọc Kiều bước nhanh hơn, Tô Mục xuyên thấu qua sân môn, có thể thấy dưới núi đứng đấy 10 cái nam tử, đều thân mặc áo đen. Phía trước nhất tên nam tử kia, nhìn qua hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo thô kệch. Chính là Hắc Hổ Bang bang chủ Triệu Hổ.
Triệu bang chủ thật là lớn hỏa khí a.
Thời gian nói chuyện, Bạch Ngọc Kiều đã đi ra sân môn, đứng tại Triệu Hổ trước mặt.
Bạch đương chủ, ta nghe nói Tô Mục là tới tìm ngươi.
Triệu Hổ lạnh giọng nói ra, ngươi nếu là còn nhận ta người bạn này, liền đem người giao cho ta.
Ta cũng không dám trèo cao.
Bạch Ngọc Kiều không chút khách khí nói ra, cũng không có ngươi bằng hữu như vậy.
Ừm.
Triệu Hổ sắc mặt lạnh hơn, đang nổi giận hơn lúc, đột nhiên thoáng nhìn Bạch Ngọc Kiều sau lưng Tô Mục, sửng sốt một chút, quát lớn, ngươi chính là Tô Mục?
Là ta.
Tô Mục là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hổ, lại không sợ chút nào cùng hắn nhìn nhau.
Danh con.
Triệu Hổ tay cầm lấy chôi đao, liền muốn rút đao, ta hiện tại liền giết ngươi.
Làm sao?
Bạch Ngọc Kiều lạnh xuống mặt, trầm giọng nói ra, Hắc Hổ Bang là muốn cùng chúng ta Kim Sa Bang khai chiến.
Khai chiến lại như thế nào?
Triệu Hổ cả giận nói, ngươi biết rõ Tô Mục là cựu nhân của ta, còn phải che chở hắn, rõ ràng là muốn cùng ta đối nghịch, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao?
Tốt, vậy thì tới đi.
Bạch Ngọc Kiều không hề nhượng bộ chút nào, đảo muốn mở mang kiến thức một chút, các ngươi Hắc Hổ Bang đến cùng có thực lực gì?
Ngươi làm thật phải che chở hắn?
Triệu Hổ chất vấn, thậm chí không tiếc cùng chúng ta Hắc Hổ Bang khai chiến.
Đúng vậy.
Bạch Ngọc Kiều kiên định lạ thường.
Tốt.
Triệu Hổ tức giận vô cùng, nắm chôi đao tay, bởi vì quá dùng sức mà nổi gân xanh.
Vậy thì tới đi.
Chậm rãi, một người đàn ông tuổi trung niên từ trên núi bay chạy xuống, đứng ở Bạch Ngọc Kiều trước người. Hắn nhìn qua không đến 40 tuổi, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, lại phối hợp thon dài dáng người, càng lộ ra khí chất bất phàm.
Cái này người chính là Kim Sa Bang bang chủ, Bạch Trạch Xuyên.
Triệu bang chủ, chuyện gì cũng từ từ nha, người hà tất tức giận đâu?
Hừ.
Triệu Hổ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hơi chậm, Bạch bang chủ, như thế nói đến, ngươi là nguyện ý nắm Tô Mục giao cho ta?
Vậy khẳng định không được.
Bạch Trạch Xuyên cười nói, Tô Mục dù sao tại chúng ta Kim Sa Bang làm khách, nếu là ta đem hắn giao cho ngươi, chẳng phải là nhường thế người chê cười,
càng làm cho bằng hữu thất vọng đau khổ.
Về sau người nào còn nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu a?
Cho nên, còn mời Triệu bang chủ thông cảm nhiều hơn.
Chỉ cần Tô Mục ở ta nơi này một ngày, ta liền muốn bảo vệ hắn một ngày.
Mà lại, ta cũng sẽ không đuổi hắn đi.
Hắn nghĩ ở ta nơi này ở bao lâu đều được.
Dù sao đây là chúng ta Kim Sa Bang đạo đại khách.
Dĩ nhiên, hắn như là muốn đi, ta cũng sẽ không cản hắn.
Hơi dừng lại,
Bạch Trạch Xuyên tiếp tục nói, đến tại giữa các ngươi ân oán, ta không hiểu rõ lắm, cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Phải không? Triệu Hổ nghe rõ Bạch Trạch Xuyên ý tứ trong lời nói, trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, được, ta đây liền cho Bạch Bang chủ một lần mặt mũi, hôm nay tạm thời không hướng Tô Mục độc thủ. Nhưng nếu là Tô Mục rời đi Quý Bang, còn xin ngươi đừng nhúng tay ta cùng hắn ở giữa sự tình. Triệu Hổ nhìn xem Bạch Trạch Xuyên nói ra, bằng không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đó là tự nhiên. Bạch Trạch Xuyên cười ôm quyền, đa tạ Triệu Bang chủ cho ta mặt mũi. Hừ. Triệu Hổ hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn sang Tô Mục, tiểu tử, có gan ngươi cả một đời trốn ở Kim Sa Bang không ra, bằng không ta tất sát ngươi. Đi. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người liền đi. Tiểu huynh đệ, ngươi xem, ta lời đều nói đến phân thượng này, ngươi liền trở đi. Bạch Trạch Xuyên quay người trở lại, mặt hướng Tô Mục, cười nói, ngươi chỉ cần một mực tại ta này, Hắc Hổ Bang bắt ngươi không có biện pháp nào. Đúng vậy a. Bạch Ngọc Kiều cũng quyết đủ, ngươi bây giờ rời đi, Triệu Hổ khẳng định tại bên ngoài trông coi ngươi đây. Đa tạ ban chủ, đa tạ Ngọc tỷ. Tô Mục lúc này không có cự tuyệt, cười nói, ta đây liền lại quấy rầy mấy ngày. Tốt. Bạch Trạch Xuyên mừng rỡ, đi, ta trên núi nói chuyện. Ừm. Sau năm ngày, ngày 16 tháng 12, buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 15 tu vi, lục phẩm công pháp, thuần dương công đệ ngũ trọng, 83, võ kỹ, kinh lôi quyền đại thành, 81, xuyên dương tiễn pháp viên mãn, tiễn thuật nhị giai, có thể dung hợp, thương nguyệt đao pháp viên mãn, tứ giai đao pháp, có thể dung hợp, đạp tuyết vô ngân viên mãn, thân pháp tầm giai, có thể dung hợp, toái ảnh đao pháp, tứ giai đao pháp, có thể dung hợp. Những ngày gần đây, Tô Mục khổ luyện không ngừng, cuối cùng đem thương nguyệt đao pháp tu luyện đến viên mãn, có khả năng dung hợp mới đao pháp. Dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nếm thử đem thương nguyệt đao pháp cùng toái ảnh đao pháp dung hợp. Sau một khắc, hai loại đao pháp đã dung hợp hoàn thành, Tô Mục trong đầu nhiều một bộ mới đao pháp, Trảm Nguyệt đao pháp, Ngũ giai đao pháp. Bây giờ thực lực của hắn càng tiến một bước, hắn thậm chí có lòng tin chiến thắng Triệu Hổ. Là thời điểm xuống núi, đi cứu Từ Bân. Ăn xong điểm tâm, Tô Mục đi vào Bạch Ngọc Kiều trước cửa phòng, gõ cửa một cái. Đông đông đông. Ai vậy? Bạch Ngọc Kiều mở cửa, thấy là Tô Mục, có chút ngoài ý muốn, sớm như vậy. Ngọc tỷ, ta phải đi. Tô Mục nói ra, là hướng ngươi từ giã. Ngươi muốn đi? Bạch Ngọc Kiều sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới, hôm nay là Lưu Phong thành thân tháng ngày. Ngươi vẫn là muốn đi cứu người. Không sai. Tô Mục gật gật đầu, ta nếu quyết định được chủ ý, liền sẽ không dễ dàng cải biến. Được thôi, đã ngươi tâm ý đã định, ta đây cũng không dễ lại cả ngươi. Bạch Ngọc Kiều dặn dò, chính ngươi cẩn thận, hành sự tùy theo hoàn cảnh, như chuyện không thể làm, liền không nên động thủ. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Tô Mục cười cười, ta đi đây. Ngươi không muốn theo sơn môn đi. Bạch Ngọc Kiều nhắc nhở, Triệu Hổ khẳng định phái người dưới chân núi chờ ngươi đấy. Ngươi tốt nhất từ trên núi đi vòng qua, thần không biết quỷ không hay rời đi. Cũng tốt. Tô Mục hết sức nghe khuyên. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Triệu Hổ xác thực có khả năng phái người mai phục tại dưới núi, chờ lấy hắn hiện thân. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên không sợ. Bất quá cũng không cần thiết cùng những người kia dây dưa, vẫn là cứu người quan trọng. Kỳ thật dạng này cũng tốt, Hắc Hổ Bang chia ra ba đường, cực lớn phân tán thực lực. Tô Mục ứng đôi dâng lên, sẽ càng thêm dễ dàng. So ra mà nói, nhất chống giống địa phương khẳng định là Hắc Hổ Bang tổng đà. Vậy trước tiên bưng Hắc Hổ Bang hang ổ, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong lòng của hắn đã có hai cái kế hoạch, đến lúc đó lại căn cứ tình huống làm ra ứng đối. Chương 56, trực đảo Hoàng Long, đại khai sát giới Ngọc tỷ, ta đi. Tô Mục có quyền, quay người rời đi. Được, ngươi đi trước đi. Bạch Ngọc Điều thanh âm sau lưng hắn chuyển đến, một hồi ta cũng đi ngụy phủ xem náo nhiệt. Được. Tô Mục bước nhanh ra ngoài đi đến. Ra biển nhỏ, hắn không có xuống núi, mà là ở trên đỉnh núi đi vòng. Bằng vào đạp tuyết vô ngân thân pháp, dù cho trên núi tất cả đều là ngọn núi hiểm trở, lại tơ không ảnh hưởng chút nào tốc độ của hắn. Rất nhanh hạ sơn. Tô Mục dùng tốc độ nhanh nhất, hướng Hắc Hổ Bang tổng đà tiến đến. Lúc này núi một bên khác, có hơn 100 tên người áo đen đang tiềm phục tại hai bên đường. Bọn hắn cầm trong tay cung tiễn, thần sắc hơi lộ ra khẩn trương. Đầu lĩnh chính là Hắc Hổ Bang phó bang chủ Mã Anh. Bồi ở bên cạnh hắn là hai tên trưởng lão. Bọn hắn đang chờ Tô Mục. Nơi này là Tô Mục xuống núi phải qua đường. Như Tô Mục theo Kim Sa Bang rời đi, mặc kệ có đi hay không ngụy phủ, đều muốn đi nơi này. Này hơn 100 tên cung tiễn thủ, kỳ thật cũng không tính chân chính cung tiễn thủ, đều là tạm thời luyện tiễn. Nguyên bản Hắc Hổ Bang không ai luyện tiễn, bởi vì luyện tiễn rất mệt mỏi, lại rất khó luyện. Huống hồ quan phủ cũng không cho phép bang hội quy mô lớn nắm giữ cung tiễn. Nhưng là vì đối phó Tô Mục, Hắc Hổ Bang không thèm đếm xỉa. Chỉ vì cung tiễn uy lực quá lớn, bọn hắn nếm qua Tô Mục quá nhiều lần thua thiệt, quyết định ăn miếng trả miếng. Không dám trong thành dùng, chỉ có thể dùng tại nơi này. Bọn hắn đoán được Tô Mục khẳng định sau đó núi, vẫn đủ tại chỗ này, đã mấy ngày. Mã ban chủ, trưởng lao Trình Trúc có chút không giữ được bình tĩnh, Tô Mục tiểu tử này sẽ không một mực trốn ở Kim Sa Bang không ra a? Có khả năng này. Mã Anh thở dài, tiểu tử này rất giàu hoạt, mà lại cực kỳ cẩn thận, thực sự khó dây dưa. Chẳng lẽ chúng ta một mực tại này chờ đợi sao? Trình Trúc sớm liền không có kiên nhẫn, nói lầm bầm, cuộc sống như vậy, lúc nào là cái đầu a? Hôm nay ngày cuối cùng. Mã Anh nói ra, Tô Mục nếu là xuống núi, chúng ta liền trực tiếp giết hắn. Nếu là hắn không đến, chúng ta cũng không đợi, ngày mai liền rút lui. Được. Trình Trúc căm hận nói ra, thật nóng trong cái này tiểu vương bắt đản nhanh xuất hiện. Ai nói không phải đâu. Tranh thủ thời gian giết hắn xong việc, quá tra tấn người. Gần một năm, chúng ta không có thoải mái mấy ngày, luôn là nhường tiểu tử này nắm mũi dẫn đi.
Đúng vậy a, làm sao gặp gỡ như thế cái đối thủ, có thể thật khó dây dưa.
Mọi người tiếng oán than dậy đất, tranh nhau phát tiết chính mình bất mãn trong lòng. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đều muốn điên. Có người đã nhanh muốn điên rồi.
Vân Đính Sơn, Hắc Hổ Bang tổng đà chỗ trên mặt đất. Tô Mục đứng dưới chân núi, đánh giá ngọn núi này. Không sai biệt lắm có 500 mét cao, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công.
Một cái to lớn sơn môn mở rộng ra, mấy ngàn đạo thêm đá, một mực thông hướng đỉnh núi. Trước cửa đứng đấy hai tên người áo đen, thần sắc cực kỳ dễ dàng, tại tán gẫu.
Thấy trên mặt bọn họ thần sắc, Tô Mục yên lòng. Nơi này mặc dù có người ở lại giữ, cũng sẽ không có quá nhiều cao thủ, mà lại để phòng tâm cũng mạnh.
Hắc Hổ Bang đại bộ phận cao thủ, ứng tại đều tại Ngụy phủ phụ cận. Còn có một bộ phận thủ tại Kim Sa Bang dưới núi.
Tô Mục làm ra sơ bộ phán đoán.
Hắn không có vội vã lên núi, mà là tiếp tục quan sát.
Ngoại trừ sơn môn, tựa hồ lại không có mặt khác đường lên núi.
Núi hai bên địa thế đều cực kỳ hiểm trở, phía sau núi càng là vách núi treo leo.
Bất quá, này không làm khó được Tô Mục.
Mặc dù không có đường, hắn cũng có thể đi ra một con đường tới.
Quan sát một hồi, không có phát hiện dị thường, Tô Mục vây quanh núi một bên khác, bắt đầu leo.
Hắn dùng cả tay chân, mượn nhờ nhô ra tảng đá, cùng với trên núi cây cối, tốc độ cực nhanh, chỉ dùng một hồi, liền tới đến giữa sườn núi.
Càng lên cao, càng không tốt leo lên.
Một khắc đồng hồ về sau, Tô Mục cuối cùng đi vào đỉnh núi.
Hắn giấu ở trong rừng cây, nhìn cách đó không xa kiến trúc.
Bắt mắt nhất chính là một ngôi đại điện.
Thoạt nhìn rất cao, cực kỳ hùng tráng.
Địa lao liền trong đại điện.
Tô Mục trước khi đến, đã hỏi rõ ràng địa lao vị trí.
Lúc này đỉnh núi im ắng, tình cờ có mấy cái người áo đen ở trên núi đi lại, cũng không có gì tiếng vang.
Quan sát một hồi, Tô Mục cực nhanh nhảy lên ra rừng cây, hướng đại điện chạy đi.
Người một đường không có gặp được người, hết sức thuận lợi tiến vào đại điện.
Trong đại điện có hơn 10 người áo đen, tại tùy ý dục dịch, thấy Tô Mục tiến đến, cả kinh nói, ngươi là ai?
Trả lời bọn hắn chính là một trận mưa tên.
Hiu hiu hiu.
Theo tiếng xe gió vang lên, người áo đen dồn dập ngã xuống đất.
A.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Là Tô Mục.
Tô Mục đến rồi.
Chạy mau a.
Người áo đen thất kinh, hét to lấy.
Bọn hắn giống con rồi mất đầu giống như, khắp nơi chạy tán loạn.
Lúc này, có càng nhiều người áo đen tuôn ra, theo bốn phương tám hướng, hướng Tô Mục xuống lại tới.
Vội cái gì?
Thủ tại cửa đại điện tên kia người áo đen hét lớn một tiếng, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một mình hắn.
Hắn là Hắc Hổ Bang tả hộ pháp trình lực.
Thủ tại chỗ này, chính là vì chờ Tô Mục tới cửa.
Đối với lần hành động này, Hắc Hổ Bang cũng làm chu đáo chuẩn bị.
Chia ra ba đường.
Vô luận Tô Mục ở đâu xuất hiện, đều hẳn phải chết không nghi ngờ.
Không sai.
Trình lực bên cạnh người áo đen dài nói tiếp, nơi này không gian nhỏ hẹp, Tô Mục cung tiễn mất đi tác dụng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.
Hắn gọi Lưu Ninh, là Hắc Hổ Bang tứ đại trưởng lão một trong.
Đúng.
Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, sĩ khí đại trấn.
Vừa rồi sợ mất mật mấy cái kia người cũng ổn lại.
Nhanh đi nói cho bang chủ cùng phó bang chủ, liền nói Tô Mục đã bị vây cuốn ở đại điện, mọc cánh khó thoát.
Trình lực phất phất tay.
Đúng.
Hai tên người áo đen đáp ứng một tiếng, thật nhanh rời đi.
Tô Mục trong tay tiễn một mực không ngừng, liên tục bắn ra.
Đồng thời hắn mắt liếc một cái, trong đại điện người áo đen, tổng cộng chỉ có hơn 100 người.
Vừa vặn trong tay hắn có hơn 100 mũi tên, đầy đủ.
Hiu hiu hiu.
Tiếng xe gió liên tục vang lên.
Hắn mỗi một tiễn bắn ra, đều có một tên người áo đen ngã xuống.
Trong nháy mắt lại có mười mấy người ngã xuống đất.
Mẹ nó.
Trình lực quát, đều hơi đi tới, đừng để hắn bắn tên.
Đúng.
Chúng người áo đen dùng tốc độ nhanh nhất, hướng Tô Mục xuống lại tới.
Không đợi mọi người tới gần, Tô Mục đột nhiên vọt tới trước, hướng trong đại điện phóng đi.
Hắn tốc độ cao thu hồi cung tiễn, duỗi tay nắm chặt chuôi đao.
Bạch.
Theo ánh đao sáng lên, đao đã xuất vỏ.
Tô Mục thủ đoạn nhẹ dùng, lập tức đao ảnh tầng tầng.
Từng đợt đao phong tùy theo tràn ra.
Hắn cầm đao vọt vào trong đám người, băng lãnh lưỡi đao không ngừng tung bay, người áo đen dồn dập ngã xuống.
Trong khoảnh khắc, lại có mười mấy người mất mạng.
Tô Mục tiếp tục vọt tới trước, không đợi người phía sau chạy tới, liền rết ra một đường máu, vọt tới một cái góc tối không người.
Nơi này có căn to lớn của nhà.
Xoạt xoạt xoạt.
Tô Mục thu đao, dùng cả tay chân, dọc theo cổng nhà, trèo bò tới đại điện đỉnh chóp trên xà nhà.
Sau đó thong dong gỡ xuống cung tiễn, dương cung lắp tên.
Hiu hiu hiu.
Một chuôi tiễn bắn ra, người áo đen liên tục ngã xuống.
Chỉ một hồi công phu, lại chết mười mấy người.
Hơn 120 tên người áo đen, chỉ còn lại không đến 80 người.
Chương 57, phá cục lên cho ta.
Trình lực tức giận vô cùng, hắn không thể tự thân lên đi, cùng Tô Mục quyết một trận tử chiến.
Bất quá hắn nhịn được.
Tô Mục chỗ cho thấy thực lực, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được trận sợ hãi.
Quá mạnh.
Thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một chút.
Phải biết, hắn sớm đã tấn cấp lục phẩm, ngừng lưu tại cảnh giới này nhiều năm.
Mà đối phương mới 15 tuổi, tu võ vẹn vẹn thời gian một năm, không chỉ đuổi kịp hắn, thậm chí vượt qua hắn.
Thiên phú như vậy, sao có thể không cho hắn kinh hồn táng đảm?
Hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu là hôm nay giết không được Tô Mục, về sau cũng không cần lại muốn giết chết đối phương.
Hắc Hổ Bang gặp phải nguy cơ to lớn.
Đúng.
Chúng người áo đen đáp ứng một tiếng, lân cận tìm tới cột nhà, dọc theo cột nhà leo lên phía trên.
Chỉ bất quá, bọn hắn tương đối vụ bè, leo lên tốc độ rất chậm.
So với Tô Mục kém đến quá xa.
Huống chi, trong đại điện hết thảy mới mười mấy cây của nhà, mặc dù bỏ đầy người, cũng không có nhiều.
Tô Mục căn bản không có quản bọn họ, trong tay tiễn tiếp tục hướng mặt đất bắn ra.
Chúng người áo đen không ngừng bung đao, mong muốn ngăn trở bày tới mũi tên,
nhưng mà lại là phí công.
Cái kia từng nhánh mũi tên, tựa như mọc mắt,
luôn có thể theo đủ loại xảo trá nơi hẻo lánh, xuyên qua vung vậy cương đao, bắn trúng thân thể của bọn hắn. Phúc. Theo trận trận tiếng kêu rên vang lên, người áo đen liên miên ngã xuống. Lúc này, cuối cùng có người da đen leo đến trên xà nhà, cầm đao hướng Tô Mục công tới. Tô Mục nhẹ nhàng vung đao, cách hắn gần nhất người kia trong nháy mắt mất mạng. Hắn lần nữa vung đao chạm ra, lại có một tên trong hắc ý nhân đao rơi xuống đất. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương trên không trung vang lên. Giết! Còn lại người áo đen phát hung ác, đồng thời hướng Tô Mục vọt tới. Tô Mục cũng không lui lại, mà là đón người áo đen vọt tới. Đao trong tay của hắn liên tục vung ra, không ai có thể ngăn cản hắn một đao. Tại trên xà nhà, bằng vào hắn siêu cường thân pháp, khiến cho hắn như dẫm trên đất bằng. Trái lại những hắc y nhân kia đều nơm nớp lo sợ, đứng cũng không vững, chớ nói chi là cùng Tô Mục giao thủ. Trên lệch của song phương so trên mặt đất lớn hơn. Trong chốc lát, lại có hơn 10 người áo đen chết tại Tô đao hạ. Còn lại người áo đen, mọi người tỉnh ngộ lại cũng không nói hoài tới Tô Mục, dồn dập hướng mặt đất nhảy dù. Còn tại leo lên cột nhà, cũng không bỏ lên, thật nhanh trượt xuống đến, dứt khoát nút ở cột nhà đằng sau, dùng cái này tới tránh né Tô Mục cung tiễn. Trình lực trong lòng nổi lên trận trận bất đắc dĩ. Không có cách nào. Lưu lại những người này, vốn cũng không phải là trong bang tinh anh. Lại thêm Tô Mục thực lực mạnh, thân pháp lại tốt, có thể rất tốt mượn nhờ địa thế, cùng bọn hắn chu toàn. Để bọn hắn thương vong thảm trọng. Muốn là tiếp tục nữa, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Ai? Nếu là cung tiễn thủ lưu lại nơi này thật tốt. Cũng tốt nhường Tô Mục đến thử, bị cung tiễn bắn giết mùi vị. Trình lực trong lòng thầm hận. Rút lui. Hắn rất nhanh làm ra quyết đoán, giữ vững cửa lớn cùng cửa sổ, đường Tô Mục chạy thế là được. Đúng. Mọi người như chút được gánh nặng, cấp hướng ra phía ngoài chạy đi. Tô Mục tiếp tục bắn tên, không ngừng bắn giết người áo đen. Trong nháy mắt, lại có mười mấy người chết tại hắn dưới tên. Trong đại điện lưu lại hơn 60 bộ thi thể. Còn lại người áo đen, chỉ có không đến 60 người. Ầm. Cửa đại điện bị tầng tầng đóng lại. Trình Lực cùng Lưu Ninh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Thiếu niên này thật là đáng sợ. Hai người bây giờ giết nhau chết Tô Mục, đã mất đi lòng tin. Bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hai vị ban chủ, nhận được tin tức về sau, tranh thủ thời gian dẫn người trở về. Bằng không mà nói, bọn hắn sợ là lưu không được Tô Mục. Chớ nói chi là giết chết đối phương. Đúng vào lúc này, bình một tiếng vang thật lớn, theo mọi người đỉnh đầu chuyển đến. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Mục đã theo trong đại điện xuyên ra, đang đứng tại trên nóc nhà, cầm trong tay cung tiễn, dùng mũi tên nhắm ngay bọn hắn. Mọi người nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Ở trong đại điện, như thế không gian thu hẹp, bọn hắn còn không làm gì được Tô Mục, lần này nhường Tô Mục ra tới, bọn hắn thì càng không có cách nào ngăn cản. Chạy a. Không biết người nào hô một tiếng, có mấy người nhanh chân liền chạy. Người còn lại bị kéo theo phía dưới, càng là giải tán lập tức. Hiu hiu hiu. Tiếng xe do vang lên lần nữa. Một chuỗi mũi tên bắn ra, rất mau đuổi theo lên chạy người áo đen, liên tục thu gặt lấy sinh mệnh. May mắn người còn sống sót chạy nhanh hơn. Trong nháy mắt, liền chạy sạch sẽ. Chỉ còn lại Trình Lực cùng Lưu Ninh, sắc mặt hai người âm trầm, duỗi tay nắm chặt chuôi đao. Bạch. Đao đã xuất vỏ. Tô Mục. Trình Lực trong tay đao chỉ Tô Mục, có loại xuống tới quyết một trận tử chiến. Hắn mặt ngoài nhìn như trấn định, trên thực tế nội tâm bối rối vô cùng. Bây giờ quyền chủ động đã ở Tô Mục trong tay. Muốn là đối phương muốn chạy, dùng thân pháp của hắn căn bản ngăn không được đối phương. Dù cho tăng thêm Lưu Ninh cũng không được. Hai người đều không lấy thân pháp tăng trưởng. Hắn có thể làm là nắm Tô Mục kích xuống tới, bằng vào hắn cùng Lưu Ninh hợp lại, coi như giết không chết Tô Mục, liền tối thiểu nhất có thể lưu lại đối phương, chờ đợi hai vị bàn chủ dẫn người trở về. Hiu hiu hiu. Tiếng xé gió vang lên. Tô Mục liên xạ ba mũi tên, đều bắn về phía Lưu Ninh. Hắn đã nhìn ra ý đồ của đối phương, cũng làm ra quyết đoán. Giết. Trước đem hai người này chém giết lại nói. Tiêu diệt từng bộ phận. Lan đi. Lưu Ninh mang theo lửa giận, hét lớn một tiếng, trong tay đao nhanh chóng chạm ra. Bành. Mũi tên thứ nhất bị chạm đập tan. Nhưng cùng lúc, đại lực kéo tới, chấn động đến hắn gan bàn tay hơi hơi tê tê. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vừa hung ác đem đệ nhị mũi tên chém bỡ. Tiếp tục vung đao, chém về phía thứ ba mũi tên. Ken. Mũi tên bị chém bay, cánh tay của hắn vậy mà nặng nề rất nhiều. Liền khí huyết đều không như vậy thông suốt. Chưa kịp hắn trầm khẩu khí, tiếng xe gió vang lên lần nữa. Một chuôi tiễn hướng hắn bay tới. Lưu Ninh liên tục vung đao, chém về phía bay tới mũi tên. Ken ken ken. Theo từng tiếng giòn vang, hắn lại liên tục lui lại. Cánh tay càng ngày càng nặng, trong cơ thể khí huyết tại quần quần không thôi. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn rất dễ dàng thụ thương. Càng quan trọng hơn là, linh lực của hắn đang không ngừng bị tiêu hao. Chiến lực đang kéo dài giảm xuống. Mau giúp ta. Lưu Ninh có chút hoảng rồi. Hắn đã sớm nghe nói Tô Mục tiện thuật lợi hại, hôm nay thấy một lần phía dưới, càng làm cho hắn giật nảy cả mình. Thế nhưng tự tay lĩnh giáo về sau, hắn mới hiểu được, Tô Mục tiện pháp trô đáng sợ. Được. Trình Lực cũng nhìn ra không thích hợp, vung đao chém về phía bay tới mũi tên. Hiu hiu hiu. Tô Mục tiễn phảng phất vô cùng vô tận, liên tục không ngừng mà bắn ra. Hắn phải dùng cung tiễn tiêu hao hai người. So sánh với nhau, hắn càng dùng ít sức khí, mà đối phương lại bị cực lớn tiêu hao. Dù sao hắn chiếm cứ ưu thế về địa lý, đã đứng ở thế bất bại. Đối phương nếu là muốn chạy, hắn lại truy kích cũng không muộn. Phản chính thời gian còn kịp. Hắn đại thể tính một cái kia hai cái đưa tin người, đem tin tức chuyển đến Triệu Hổ cái kia, ít nhất cần hơn nửa canh giờ. Triệu Hổ lại dẫn người trở về, cũng gần như cần nửa canh giờ. Vừa đến một lần, ít nhất phải một canh giờ. Đầy đủ hắn giết chết trước mắt hai người này. Mà lại, hắn còn chỉ có thể là bảo tồn trong cơ thể, tranh thủ dùng thoải mái nhất phương thức, giết chết đối phương. Bởi vì tiếp đó, còn có đại chiến chờ lấy hắn, thậm chí không ngừng một trận. Chương 58, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta, ken ken ken. Trình Lực cùng Lưu Ninh liên tục vung đao, tâm tình sốt ruột đến cực điểm. Quá bị động. Hai người bọn họ còn không thể chạy, bằng không chết vô ích nhiều người như vậy, lại không để lại Tô Mục, không có cách nào cùng bang chủ giao nộp. Nhưng là tiếp tục như vậy, hơi không cẩn thận, hai người liền sẽ trúng tiễn. Một phần bạn bị thương, trước mắt cân bằng liền sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó đừng nói lưu lại Tô Mục, hai người bọn họ có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Nhất là Lưu Ninh, tâm tình càng ngày càng phiền muộn, trong cơ thể khí huyết tại liên tục cuộn cuộn, hắn liền muốn áp chế không nổi. Hắn có chút sợ, thậm chí có quay người muốn chạy xúc động. Nếu không phải Trình Lực tại đây, hắn sớm liền chạy. Ken. Lưu Ninh lại một lần nữa chém bay tới tiễn, đột nhiên đau nhức chuyển đến, trong tay đao kém chút cầm giữ không được, rời khỏi tay. Hắn cúi đầu xem xét, gan bàn tay đã bị đánh rách tả tơi, máu tươi nhuộm đỏ trôi đao. Căn bản không dung hắn suy nghĩ nhiều, hạ một mũi tên ngay sau đó đi vào. Hắn chỉ có thể lần nữa vung đao. Ken. Mũi tên cùng cương đao chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang dọn, gần như đồng thời rơi xuống đất. Nhanh cứu ta. Lưu Ninh lúc này cánh tay run lên, mắt thấy mũi tên lần nữa hướng hắn bay tới, tranh thủ thời gian cầu cứu. Trình Lực kịp thời xuất đao, đem bay tới mũi tên chặt đứt. Lưu Ninh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lại cũng không nói hoài tới Trình Lực, quay người liền chạy. Mạng sống quan trọng, tiếp tục đánh xuống, hắn khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Ừm. Trình Lực sửng sốt một cái trước mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng sinh ra thoải ý lưu lưu lưu. Tô Mục cũng không để ý hai người nghĩ như thế nào, trong tay mũi tên xuyên thành xuyên, liên tục bắn ra. Mục tiêu vẫn là Lưu Ninh. Ken ken. Trình Lực liên tục chặt đứt mấy mũi tên, nhưng vẫn có mấy mũi tên nhọn gào thét mà tới, bay về phía Lưu Ninh. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, Lưu Ninh cố gắng biến hóa hướng đi, tới tránh né mũi tên. Nhưng mà tiễn nhanh quá nhanh, hắn chỉ có thể tránh né mũi tên thứ nhất, đệ nhị mũi tên đã vô pháp trốn tránh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xoay người lại, đấm ra một quyền. Bành! Mũi tên bị đánh bay. Hắn lại biến sắc, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi bắn ra. Nhưng ngay sau đó thứ ba mũi tên lại đến. Căn bản không tránh kịp, hắn chỉ có thể hơi hơi nghiêng người một cái. Tại hắn ánh mắt kinh hãi dưới, cái mũi tên này hung hăng bắn trúng đầu vai của hắn, theo một bên khác xuyên qua. Lực lượng cường đại kéo tới, kéo theo thân thể của hắn, ngã về phía sau. Ầm. Lưu Ninh nặng nề mà ngã trên đất. Lúc này, Tô Mục đã thu cung tiễn, cầm đao nơi tay. Hắn theo nóc nhà nhảy xuống, hướng Trình Lực bay nào tới, trong tay đao đồng thời chạm ra. Trình Lực đã sớm chuẩn bị, xuất đao đón lấy. Trong chốc lát hai cái đao đã trên không trung gặp nhau. Bành. Trình Lực như gặp phải trọng kích, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Tô Mục lại vững vàng rơi xuống đất, thừa dịp đối phương chân đứng không vững, tiếp tục vung đao hướng đối phương chém đi. Trình Lực chỉ có thể miễn cưỡng xuất đao ngăn cản, nhưng mà lại vung cái không. Tô Mục đao vừa lúc cùng đối phương bỏ lỡ. Sau một khắc, vang lánh lưỡi đao đã đi tới Trình Lực trước người, nhẹ nhàng chém xuống. Phúc. Máu tươi bắn tung tóe. A. Tiếng kêu thảm thiết ghê lương vang lên. Vết đao sâu hoắm xuất hiện tại Trình Lực dưới nách. Máu tươi nhuộm đỏ xiêm y của hắn. Đau đớn kịch liệt cảm giác khiến cho hắn quên đi suy nghĩ. Trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tô Mục thực lực vậy mà có thể mạnh đến tình trạng như thế. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền để hắn bản thân bị trọng thương. Nguyên lai đối phương một mực tại ẩn giấu thực lực. Thật là giảo hoạt tiểu tử. Không thể đánh nữa, bằng không hắn sẽ chết ở chỗ này. Rút lui. Hắn vừa muốn quay người chạy trốn, Tô Mục đao lại đến, trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao phủ. Nếu như hắn dám chạy, sẽ bị lưỡi đao chém vỡ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lần nữa vung đao, hướng Tô Mục chém đi. Hắn biết, cản là không ngăn được, chỉ có thể liều mạng một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thoáng qua ở giữa, hai cái đao trên không trùng dịch ra. Tô Mục đao lại càng mau một chút. Phúc. Lưỡi đao chạm tại Trình Lực trước ngực, đưa hắn hung hăng chém bay. Đao của hắn cũng bởi vậy thất bại. Lúc này, Lưu Ninh vừa mới đứng lên, quay đầu mắt nhìn, vừa mới bắt gặp Trình Lực bị chém bay, doa đến cũng không dám lại dừng lại chốc lát, nhanh chân liền chạy. Ầm. Trình Lực nặng nề mà ngã trên đất, tóe lên một hồi bụi đất tung bay. Tô Mục không quan tâm Trình Lực, để đao hướng Lưu Ninh đuổi theo. Lưu Ninh trên người có thương, dù cho đã dùng hết toàn lực, lại như cũng không thể thoát khỏi Tô Mục, ngược lại bị rất mau đuổi theo lên. Tha mạng. Mắt thấy chạy không thoát, hắn quay người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, về sau ta nguyện ý làm nội ứng của ngươi, giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Hắc Hổ Bang. Không cần. Tô Mục nâng đao hướng Lưu Ninh chém đi. Chờ một chút. Lưu Ninh gấp, la lớn, ta có tình báo nói cho ngươi. Nói. Tô Mục trong tay đao đứng tại trên không. Ta nói ngươi có thể đừng có giết ta. Lưu Ninh cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho ta, ta cái gì đều nguyện ý nói cho ngươi, về sau vì ngươi làm trâu làm ngựa, sẽ không tiếc. Đến lúc này, ngươi còn cùng ta nói điều kiện. Ta cần phải như ngươi loại này trâu ngựa. Tô Mục trong tay đao hung hăng chém xuống, chết đi. Phúc. Lưu Ninh bị một đao chém giết. Tô Mục quay đầu mắt nhìn Trình Lực, chỉ thấy đối phương sớm đã mất mạng. Hắn lúc này mới giãn nhẹ một hơi, thanh đao thu hồi. Giải quyết. Bước thứ nhất xem như hoàn thành, tiếp xuống nên tiến hành bước thứ hai. Tô Mục lật một cái Lưu Ninh trên thân, tìm ra một cái hầu bao, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền nhét vào trong ngực. Hắn tiếp lấy đi vào Trình Lực bên người, cẩn thận lật một cái, đồng dạng chỉ có một cái hầu bao, không có công pháp và võ kỹ. Không quan hệ, chỉ cần có bạc là được. Tô Mục không còn lưu lại, thật nhanh tiến vào đại điện. Nhìn xem thi thể đầy đất, hắn không có soát người. Tính toán thời gian một chút, còn có nửa canh giờ, trước cứu được Từ Bân lại nói. Tô Mục ở trong đại điện dạo qua một vòng, rất mau tìm đến một cái dưới đất cửa vào, tiến vào bên trong. Bên trong điểm đèn, tia sáng mặc dù hơi có vẻ mỏng manh, lại đầy đủ khiến cho hắn thấy rõ tình cảnh bên trong. Đây là một tòa địa lao. Hành lang hai bên là giam giữ người lao ngục, dùng hàng rào sắt cách thành từng cái phòng đơn, một thanh đại thiết khóa treo ở trên cửa sắt. Bành! Tô Mục vung đao chém vỡ một thanh khóa. Hắn liền đi một bên vung đao, đem mấy cái lao ngục môn toàn bộ mở ra, xông bên trong hô, "Đều đi ra đi, ta là tới cứu ngươi." A! Bên trong người có chút động, chấm một hồi, mới nhớ tới hỏi, "Ngươi là ai? Tại sao phải cứu chúng ta? Đi nhanh lên đi, dài dòng cái gì?" Tô Mục nhìn chung quanh một lần, hô, "Từ Bân, ngươi ở đâu?" Ồ! Mọi người không dám hỏi nhiều, ra lao ngục, cẩn thận từng ly từng tí đi lên đi. Tô Mục nhắc nhở, phía trên có người áo đen thi thể, các ngươi đổi hắc hổ bàn quần áo lại xuống núi. Được. Mọi người đáp ứng một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Ta ở đây. Từ Bân thanh âm yếu ớt chuyển đến. Chỉ một lúc sau, vài người mang lấy Từ Bân, đi vào Tô Mục trước mặt. Chính là Từ Bân cùng hắn mấy tên thủ hạ. Mấy người đều mình đầy thương tích, máu me khắp người. Từ Bân càng bị tra tấn không thành nhân dạng. Hắn nỗ lực mở to hai mắt nhìn, thấy rõ ràng là Tô Mục lúc, lập tức cảm xúc kích động lên. Tô huynh đệ, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Chương 59, cứu người cứu đến cùng Từ đại ca, không kịp nhiều lời. Tô Mục nhắc nhở, các ngươi nhanh đổi áo đen rút quần áo, xuống núi đi. Được. Mấy người cũng biết, nơi này không nên ở lại lâu, tranh thủ thời gian mang lấy Từ Bân, đi ra ngoài. Tô Mục cùng sau lưng bọn họ, dặn dò, người áo đen trên người có bạc, các ngươi thay quần áo xong về sau, lấy thêm bên trên ít bạc, đến thành bên trong thuê chiếc xe, mang lên người nhà của các ngươi, ra khỏi thành đi thôi. Ừm, chúng ta biết. Mấy người đều gật gật đầu. Ra địa lao, mọi người thấy trước mắt hắc hổ bang thi thể, đều choáng váng. Một người trong đó sau khi đổi lại y phục xong, nhìn về phía Tô Mục, người đều là ngươi giết. Một người khác hỏi, xin hỏi ân công tôn tính đại danh. Ngươi có thể quá lợi hại. Vậy mà có thể một mình giết tới hắc hổ bang tổng đà. Mọi người dồn dập nói tiếp. Tô Mục đến, bị giam tại địa lao bên trong người, có chừng hơn 20 người. Những người này đều là hắc hổ bang kẻ thù. Ta gọi Tô Mục. Tô Mục nói ra, giống như các ngươi, cùng hắc hổ bang có sinh chết mối thù. Ân công. Nhất nói chuyện trước người kia, Tô Quyền, về sau dứt khoát ngươi mang theo chúng ta, cùng một chỗ giết hắc hổ bang được. Đúng vậy a. Chúng ta cùng hắc hổ bang có thủ không đợi trời chung. Đời này, dù cho cái khác đều không làm, cũng muốn báo thủ rửa hận. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, cảm xúc xúc động. Tốt, các ngươi đã có nảy phân tâm, ta đây về sau liền mang theo các ngươi, cùng một chỗ báo thủ. Tô Mục nhìn chung quanh mọi người, nói ra, bất quá trước đó, các ngươi trước đem thân thể dưỡng tốt, trốn đến ngoài thành đi, về sau ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Quá tốt rồi. Mọi người reo hò một tiếng, từng cái thần sắc hưng phấn. Bọn họ cũng đều biết, chỉ bằng lực lượng của mình, đời này chỉ sợ đều không có cách nào báo thủ. Thế nhưng người thiếu niên trước mắt này không giống nhau. Tuổi còn nhỏ, không chỉ thực lực hơn người, can đảm càng làm cho người khâm phục. Càng quan trọng hơn là, cái này người cực kỳ trọng tình nghĩa. Dám một mình xông vào hắc hổ bang tổng đà, chính là vì cứu gia bị giam huynh đệ. Như thế có tình có nghĩa, người có thực lực, về sau đi theo hắn chuẩn không sai được. Đây là ta đại ca, Từ Bân. Tô Mục ngón tay lấy Từ Bân, nói ra, các ngươi tạm thời đi theo hắn ra khỏi thành, ở ngoài thành tránh né một quãng thời gian, thuận tiện chờ tin tức của ta. Tốt, nghe ngươi. Từ đại ca đúng không, chúng ta đi thôi. Mọi người dồn dập tiến lên, đỡ dậy Từ Bân. Từ đại ca, ngươi lên núi về sau, ngay tại chỗ cũ chờ ta. Tô Mục nói ra, hắc hổ bang người hẳn tạm thời không để ý tới các ngươi, sẽ không ra thành tìm các ngươi liền an tâm tại cái kia dưỡng thương. Được. Từ Bân đã đổi xong quần áo, khẽ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi đi nhanh lên đi, trễ nữa, hắc hổ bang người liền trở lại. Tô Mục nhắc nhở, các ngươi sau khi xuống núi, một mực hướng bắc đi, tốt nhất theo cửa thành bắc ra khỏi thành, như thế không dễ dàng gặp được hắc hổ bang người. Từ đại ca, ta có ngươi. Bên trong một cái người cong lên Từ Bân, những người còn lại vây quanh hai người bọn họ, ra đại điện, đi xuống chân núi. Tô Mục lúc này mới bắt đầu soát người. Ngụy phủ, Tiểu Kỳ đang ở cho Ngụy Nhu trang điểm, đại tiểu thư, Tô Mục hắn thật sẽ đến không? Hắn nói đến, liền nhất định sẽ tới. Ngụy Nhu gật gật đầu, ta tin hắn. Có thể là, Tiểu Kỳ vẫn không nghĩ ra, hắn liền không sợ nổ mạng. Hắn nói có nắm bắt, ta cũng tin hắn. Ngụy Nhu nói ra, ta biết hắn không phải người lỗ mãng, sẽ không dễ dàng đi tìm cái chết. Tuy là nói như vậy, mà dù sao hắn đối mặt là hắc hổ bang a. Tiểu Kỳ vẫn là hết sức lo lắng, ta thực sự nghĩ không ra, bằng một mình hắn, làm sao cứu ngươi ra ngoài. Kỳ thật ta cũng nghĩ không ra. Ngụy Nhu lắc đầu, nàng mặc dù tin tưởng Tô Mục, lo lắng nhưng là khó tránh khỏi. Nàng sờ lên dấu ở trong tay áo cái kia nắm tiểu đao, trong lòng thầm than, nếu là Tô Mục chết rồi, cái kia nàng cũng không thể sống một mình. Đại tiểu thư, Tiểu Kỳ suy đoán nói, có phải hay không là Tô Mục vì an ủi ngươi, mới cố ý nói như vậy. Ngụy Nhu trầm mặc, nàng sợ nhất chính là cái này. Ai? Tiểu Kỳ than nhẹ một tiếng, nghĩ không ra à, Tô Mục như thế trọng tình nghĩa, vì ngươi, vậy mà không tiếc bồi lên tài sản của mình tính mệnh. Ý miệng. Ngụy Nhu lớn tiếng nói, Tô Mục hắn không có việc gì. Ồ. Tiểu Kỳ xem xét mắt bốn phía, đại tiểu thư, đừng để người nghe thấy được. Nghe thấy chỉ nghe thấy. Ngụy Nhu cười lạnh nói, ngược lại ta cũng không thèm đếm xỉa. A. Tiểu Kỳ cả kinh nói, đại tiểu thư, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ a. Đi. Ngụy Nhu đột nhiên có chút không kiên nhẫn, ngươi ít nói vài lời đi. Đúng. Tiểu Kỳ không còn dám nhiều lời, chuyên tâm giúp Ngụy Nhu trang điểm. Hồi lâu sau, trang điểm hoàn tất, Ngụy Nhu đứng dậy, chiếu chiếu tấm gương. Trong gương nàng, người mặc mũ vượng khăn quàng vai, một thân màu đỏ chót hỉ bảo, nhìn qua cực kỳ ăn mừng. Nhưng trên mặt của nàng lại không có chút nào ý cười. Ai? Tân lang quan nếu như là Tô Mục, tốt biết bao nhiêu. Đại tiểu thư, ngươi thật là đẹp. Tiểu Kỳ tại nàng bên cạnh tán thưởng không thôi. Dìu ta ra ngoài đi một chút đi. Ngụy Nhu nhìn sắc trời một chút, nghĩ thầm, Tô Mục lúc này cũng đã đến Hắc Hổ Bang tổng đà, không biết kết quả như thế nào. Được. Tiểu Kỳ đáp ứng một tiếng, đỡ dậy Ngụy Nhu, hai người tới sân nhỏ. Đón dâu đội ngũ hẳn là ở trên đường a. Tiểu Kỳ nhìn về phía ngoài viện, nói lầm bầm, cũng không biết lúc nào có thể tới. Ngụy Nhu tức giận nói, ngươi còn nóng trông mau lại đây đúng không? Cái kia thật không có. Tiểu Kỳ lắc đầu, ta là tại lo lắng, Tô Mục nếu là hắn thật tới, nên kết cuộc như thế nào? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngụy Nhu thở dài, đi một bước xem một bước đi. Lúc này Ngụy phủ phía ngoài trong hẻm nhỏ, Triệu Hổ đổi một thân người bình thường quần áo, núp trong bóng tối. Hữu hộ pháp Tô Toàn, ngay tại cách đó không xa. Ngoài ra còn có một tên trưởng lão, hai tên đường chủ, cùng với 8 vị lương chủ, hơn 10 vị chấp sự, lại thêm trong bang tinh anh, cùng với bình thường bang chúng, có chừng hơn 600 người, tiềm phục tại Ngụy phủ bốn phía. Đem Ngụy phủ vây con kiến chui không lọt. Trừ cái đó ra, còn có một tên trưởng lão, hai tên đường chủ, 4 vị lương chủ, hơn 10 vị chấp sự, cùng với hơn 200 tên trong bang tinh anh, âm thầm đi theo đón dâu đội ngũ. Triệu Hổ giờ phút này lòng tin 10 phần, chỉ cần Tô Mục dám xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bang chủ, một tên người áo đen đội vàng chạy tới, trên mặt mang theo vui mừng, Tô Mục hắn đi Hắc Hổ Bang tổng đà cứu người, bị chúng ta vây ở trong đại điện, mọc cánh khó thoát. Cái gì? Triệu Hổ đầu tiên là kinh hãi, sau đó mừng rỡ, tốt, Tô Mục tiểu tử này tự cho là thông minh, nhưng lại không biết ta sớm có tính toán, thật sự là tự chui đầu vào lưới. Bang chủ anh minh. Người áo đen cười nói, Tô Mục tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể quá mức chủ quan. Triệu Hổ khoát khoát tay, phân phó nói, Tô hộ pháp, ta mang nửa trên người, hồi trở lại tổng đà nhìn một chút, người dẫn người tiếp tục ở lại giữ, dùng phòng ngừa bẩm nhất. Đúng, bang chủ xin yên tâm. Tô Toàn gật gật đầu, Tô Mục nếu là may mắn đào thoát, dám can đảm trở về, ta nhất định sẽ bắt sống cái này người.